Chương 891, Hỗn Độn Hải chương 891, Hỗn Độn Hải băng tuyết vẩn quanh cực bắc chi địa. Bầu trời khí lãng cuồn cuộn, một cái cực lớn không gì sánh được không trung cung điện, vạch phá không khí từ đằng xa mà đến. Tại cung điện cái nào đó gác cao gian phòng, Trần Phàm đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn xuống dưới đó mênh mông mặt đất màu trắng, trên mặt cũng là lộ ra một vòng bi diệu. Nhanh như vậy liền đi tới bắc vực, cái này phi hành cung điện còn gồm cả lấy không gian truyền tống năng lực, thật sự là thần kỳ trong phòng, trừ Trần Phàm, còn có mấy người khác. Có Tử Nguyệt Tông Bạch Chỉ bọn người, mà khác cũng có Kiếm Tông Lạc Gia huynh đệ bọn người, cùng cái kia Phá Nguyên Sơn Trang, Long Trang chủ đồ đệ luyện máy trắng. Những người này cũng là từng cái gật đầu tán thưởng không thôi. Từ khi mai hội cuối cùng đấu qua đi, lại là đã qua hơn một tháng thời gian. Đến tiếp sau mai hội vì kỹ càng sàng chọn danh sách thứ tư bên ngoài mặt khác danh sách, cùng một chút hậu bị công việc, cũng là hao tốn không ít thời gian. Mà Trần Phàm cũng là thừa dịp thời gian này và thân bằng hảo hữu gặp nhau, đồng thời mang theo Lý Lâm Lưu đi một chuyến Liệt Thiên Kiếm Tông, thấy qua sư phụ Đồng Cổ Chí. Đương nhiên, hắn cũng là lấy ra không ít tài nguyên cùng bảo vật, trợ giúp Trung Ly Hoàng Nghị trùng kiến Lăng Vân Môn, ngay tại Kiếm Tông hạt vực. Mà hắn dặn dò Trần Thanh Như, cũng là để nó hỗ trợ giúp đỡ Lăng Vân Môn trùng kiến. Lấy Trần Phàm lúc này thanh thế, không chỉ là Kiếm Tông, trung vực các đại thế lực, người nào không biết danh hào của hắn, thế lực khắp nơi đều là đưa lên không ít lễ vật. Hữu dụng Trần Phàm lưu lại. Đối với Trần Phàm bản nhân vô dụng hắn cũng liền phân cho người bên cạnh mình. Mà nương theo lấy mai hội cuối cùng kết thúc, tất cả tiến vào tinh anh danh sách cùng phổ thông danh sách võ giả cũng là tề tụ một đường, cùng nhau đi tới thánh đường. Mà thánh đường bản bộ lại là cũng không ở trung vực. Trần Phàm lúc này ngồi phi hành cung điện, mục đích chính là thánh đường bản bộ. Lý Lâm Lưu ngồi tại Trần Phàm bên người, nhàn nhạt uống vào một chén rượu, như Bạch Phong Vũ lao đầu nhì kia nói không sai, chúng ta lập tức liền muốn đến thánh đường tổng bộ, không nghĩ tới thánh đường vậy mà lại xây ở bực này địa phương cất chim cũng không có. Lý Lâm Lưu nửa bước thập trọng, vẫn không có thể đột phá, cuối cùng lại là chỉ có tiến vào tinh anh danh sách cuối cùng danh sách thứ 9. Mà mặc dù hắn còn có tham gia lần tiếp theo mai hội cơ hội, một thân lại là cũng không tính đợi thêm 10 năm. Đến tiếp sau tăng lên danh sách độ khó nghe nói lại so với mai hội cao hơn, nhưng là có thể sớm hơn 10 năm tiến vào thánh đường, lại là lựa chọn vấn đề. Trên thực tế, Lý Lâm Lưu lời ra khỏi miệng, Trần Phàm có chút nhíu mày, trong lòng cũng là cảm giác hiếm lạ. Theo lý thuyết trung vực làm đại lục trung tâm, là lớn nhất cũng cường thịnh nhất một vực, thánh đường vì sao không chọn ở trung vực kiến chỉ? Bắc vực chi địa có cái gì đặc thù a? Trừ lạnh, còn có cái gì? Đã thấy bên cạnh tóc trắng mắt trắng luyện váy trắng lấy ra một bộ đại lục địa đồ. Ánh mắt thăm thẳm, chư vị có phát hiện hay không? Chúng ta tiếp tục hướng phía trước, khoảng cách Hỗn Độn Hải liền không xa. Trần Phàm cũng là nhíu mày nhìn về phía trên bản đồ, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Thật đúng là, hẳn là thánh đường là tại Hỗn Độn Hải bên trong thành lập. Nghe nói Hỗn Độn Hải hỗn loạn không gì sánh được, chính là chín đại kỳ địa bên trong bao la nhất, cũng chỗ nguy hiểm nhất, hắn đối với Hỗn Độn Hải hiểu rõ cũng là cực kỳ có hạn. Hắn biết đến, cũng chính là Nguyên Ma Tông đại bản doanh khả năng ngay tại trong Hỗn Độn Hải, mà các Hỗn Độn Hải còn có Hỗn Độn Nguyên Ma bực này kỳ lạ ma đầu. Cùng tham dự mai hội rất nhiều dị tộc đều là đến từ Hỗn Độn Hải bên trong. Phương diện khác lại là hoàn toàn không biết gì cả. Bạch Chỉ lại là hạ giọng lặng yên nói, ta nghe tiểu tổ nói qua, thánh đường tổng bộ sát thực liền thiết lập tại Hỗn Độn Hải bên trong. Đám người cũng đều là kinh ngạc nhìn lại. Cho dù là bình thường ẩn thế tông môn, theo lý thuyết cũng không nên biết bực này bí ẩn tình báo mới là. Đúng lúc này, nương theo lấy to lớn lầu các anh minh bạch phá bầu trời, không khí như nước gợn sóng hiện lên, Trần Phàm hai người cảnh tượng trước mắt cũng là lần nữa phát sinh biến hóa. Không gian phảng phất vặn mèo, thế giới đột nhiên tối xuống. Đỉnh đầu là một mảnh mênh mông màu đỏ sầm màn trời, trong không khí khắp nơi là sao động thiên địa nguyên khí. Thất thải linh quang khuấy động mà lên. Cung điện khổng lồ phi hành lướt qua, trong không khí có thể nhìn thấy từng đạo đen kịt vết nứt không gian không ngừng bốc lên. Nhìn xuống đại địa lại là đã không nhìn thấy mặt đất, xuất hiện tại trong mắt lại là nồng đậm bụi hải. Nơi này chính là Hỗn Độn Hải sao? Mọi người đều là ánh mắt kinh dị. Hiển nhiên mấy người cũng đều chưa từng tới nơi này. Trần Phàm ánh mắt ngưng tụ, trên mặt cũng là lóe lên một vòng ngạc nhiên, các ngươi có hay không cảm nhận được ân? Lý Lâm Lưu kinh ngạc quay đầu. Luyện bay trắng cùng anh em nhà họ Lạc cũng đều là sắc mặt vi diệu. Trần Phàm liếm môi một cái, nơi này lại càng dễ ngộ đạo đột phá trường sinh đằng sau, Trần Phàm đối với mấy cái này biến hóa cảm giác cũng là càng thêm nhạy cảm. Tiến vào nơi này, Trần Phàm cũng là phát hiện trong đó khác biệt. Nơi này đạo càng thêm hỗn loạn, vô tự, nhưng lại càng thêm trực quan, ở chỗ này lại càng dễ linh ngộ, đột phá cảnh giới. Bạch Chỉ gật đầu nói, tiểu tổ từng nói, Hỗn Độn Hải chính là thế giới bên dưới, thiên cơ cùng pháp tắc hỗn độn, nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, cũng là toàn bộ đại lục cao thủ nhiều nhất địa phương. Nghe nói thế giới này một nửa trở lên ma thần vương cùng tiên nhân đều là ở vào Hỗn Độn Hải bên trong. Trần Phàm nghe vậy cũng là trong lòng hiếm lạ không thôi, hắn cũng là nhịn không được hỏi, xin hỏi Bạch cô nương, trên đời có bao nhiêu ma thần vương? Bạch Chỉ lắc đầu, tiểu tổ từng nói qua, hiện có ma thần vương không cao hơn 3 chữ số, tiên nhân khả năng hơi nhiều một chút, nhưng cũng sẽ không vượt qua 3 chữ số, cụ thể số lượng ta lại là không biết. Trần Phàm híp mắt lại, 3 chữ số chỉ là 100, vấn đề là 10 cái cũng là không cao hơn 100, 90 cũng là không cao hơn 100, đến cùng là bao nhiêu cái? Trần Phàm lắc đầu, đang muốn lại nói cái gì, lại là hơi biến sắc mặt, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về hướng ngoài cửa sổ. Hỗn độn vụ hải ở giữa, từng đạo lôi quang màu đen lấp lóe. Trong vụ hải, một cái khó mà hình dung bóng đen khổng lồ đột ngột bay lên, đây cũng là một cái to lớn che trời mãng xà. Thân thể của nó xoay quanh tại trong vụ hải, vẹn vẹn rời đi vụ hải bộ phận, liền có hơn vạn trượng cao lớn. Nó há miệng lớn như bồn máu, một ngụm hướng phía trở hơn vạn tên tiên tài cung điện nuốt xuống tới. Cung điện to lớn ở tại trước mặt phảng phất một quả táo bình thường. Từng đạo hãi nhiên tiếng thốt kinh ngạc từ cung điện từng cái địa phương vang lên. Cự sàn này trên thân tản ra để cho người ta cảm thấy hít thở không thông khí tức khủng bố, lại là để đột phá trường sinh trần phàm, đáy lòng cũng khó khăn sinh ra tới đối kháng dũng khí. Bởi vì vượt qua trần phàm quá nhiều, hắn căn bản không có cách nào đánh giá ra con cự mãng này đến cùng là thực lực gì cấp độ. Phải biết, đột phá trường sinh đằng sau, trần phàm thực lực gia tăng mãnh liệt, tại lực lượng trên cấp độ, tại trường sinh tứ trọng ở trong hẳn không có đối thủ, trường sinh ngũ trọng bên trong cũng kém không nhiều có thể quét ngang. Thế nhưng là khách quan mãng xà này, lại là không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Gia hỏa này không phải ma thần vương cấp số, cũng là trường sinh lục trọng, mà lại tuyệt sẽ không là phổ thông trường sinh lục trọng. Ngay tại trần phàm trong lòng hãi nhiên đến cực điểm, cung điện to lớn phía trên đột nhiên dâng lên một đạo rộng lớn kim quang. Cự mãng kia thân thể to lớn bị kim quang nhẹ nhõm xuyên qua, phản phất khối băng gặp nhiệt độ cao, trong nháy mắt dung luyện, hóa thành đầy trời huyết vũ tản mát thiên địa. Mà chớp mắt một cái bàn tay to lớn nhẹ nhàng đong đưa, đem cái kia đầy trời huyết vũ ngưng tụ, co rút lại thành một cái cự đại huyết cầu. Huyết cầu phía trên đạo vận lưu chuyển, tinh thuần, sao động lực lượng mà mịt. Một đạo thanh âm lười biếng từ không biết tên chỗ vang lên, các ngươi vận khí không tệ, đây là một đầu tiếp cận ma thần vương ba rắn, máu của nó đối với các ngươi tới nói được xưng tụng thiên tài địa bảo. Tất cả mọi người căn cứ khác biệt danh sách, nhưng phải một bộ phận ba màu gián dịch. Cái kia to lớn huyết cầu đột nhiên hóa thành trên vạn đạo huyết quang tản ra, tiến nhập trong cung điện. Phản phất huyết vũ bình thường, kích tán bắn ra bốn phía. Chương 892, thập giới tháp chương 892, thập giới tháp mai hội hết thảy có 5000 võ giả đến nhập thánh đường tinh anh danh sách, một vạn người đến nhập phổ thông danh sách. Mặc dù cũng có một số nhỏ người, lần này cũng không trực tiếp tiến vào thánh đường mà là chả có lần nữa cơ hội, chờ đợi một cái 10 năm, nhưng là những nhân số này số lượng lại là cũng không tính nhiều. Dù sao tiến vào thánh đường đằng sau còn có tăng lên danh sách cơ hội, mặc dù khó, nhưng là có thể sớm 10 năm tiến vào thánh đường chưa chắc sẽ kém. Mấy đạo lưu quang bay vào Trần Phàm mấy người chỗ gian phòng. Trần Phàm trước mặt, một người đầu lớn nhỏ huyết cầu trực tiếp bay tới, tiến vào thân thể của hắn. Mà mấy người khác liền muốn kém quá nhiều. Mấy người cộng lại, đều còn lâu mới có được Trần Phàm lấy được huyết cầu phải lớn. Trừ bỏ Trần Phàm, mạnh nhất luyện váy trắng cũng bất quá thu hoạch được to bằng hạt lạc huyết cầu. Thực lực kém nhất Lý Lâm Lưu, lấy được lại là chỉ có lớn bằng hạt vừng nhỏ huyết sắc quan điểm. Trên thực tế đây là đã cô đọng qua ba máu gián dịch, dù cho lớn bằng hạt vừng nhỏ, trong đó cũng ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Lý Lâm Lưu vẫn chỉ là cựu trọng, mặc dù tiến nhập tinh anh danh sách, nhưng là thấp nhất danh sách thứ 9, là trong đám người thực lực kém nhất, điểm này huyết dịch mặc dù thiếu, nhưng là đối với nó người trợ giúp nhưng cũng là lớn nhất. Lý Lâm Lưu sắc mặt đỏ lên, trong thân thể quần quần khí huyết dập dờn, một thân lúc này quanh chân ngồi xuống, hai mắt nhắm lại, luyện hóa trong huyết dịch lực lượng. Trên thực tế, không chỉ là Lý Lâm Lưu, trừ Trần Phàm bên ngoài, tất cả những người khác đều là từng cái quanh chân ngồi xuống, cố gắng luyện hóa ba màu rắn dịch. Trần Phàm thì là nhíu mày. Cái này ba màu rắn dịch có thể cường hóa thân thể, tinh thuần chân nguyên, kéo dài thọ nguyên, viên này huyết cầu lại là so với bình thường thánh cấp đan dược công hiệu đều muốn càng lớn, đáng tiếc đối với Trần Phàm tác dụng cũng không tính quá lớn. Thân thể của hắn cùng chân nguyên đều vô cùng cường đại. Chớ nói chi là đột phá trường sinh đằng sau, tuổi thọ của hắn cực kỳ đã lâu. Cái này ba màu rắn dịch muốn với hắn mà nói, cũng bất quá có thể tạo được dễ hoa trên gấm tác dụng, đối với hắn tăng lên cũng không tính lớn. Hắn nhíu mày, lại là cũng không đem bên trong lực lượng hoàn toàn luyện hóa, mà là lưu lại gần nữa, ngày sau dùng để phân cho người thân cận tác dụng càng lớn. Trần Phàm đột nhiên nhíu mày nhìn về phía Lý Lâm Lưu. Khuynh chân ngồi dưới đất Lý Lâm Lưu chau mày, hai đầu lông mày lóe lên một vòng sát khí. Ba rắn huyết dịch mặc dù trải qua vị kia không biết tồn tại xử lý, nhưng lại như cũ tồn tại ba rắn bộ phận sát khí. Lý Lâm Lưu thực lực quá kém, tự nhiên càng khó luyện hóa tia này lực lượng. Đương nhiên, khó khăn bề khó khăn, đơn giản là cần thời gian dài hơn. Trên thực tế, ba màu rắn dịch còn lại cái này mà sát khí, lại là cũng có thể trợ giúp Lý Lâm Lưu ma luyện tự thân ý chí, chưa hẳn nhất định chính là chuyện xấu. Không biết qua bao lâu, Lý Lâm Lưu tràn đầy ngạc nhiên mở to mắt, cảm thụ được cơ hồ đã thoát thai hoán cốt thân thể, trên mặt cũng đầy là hưng phấn. Mặc dù có Trần Phàm trợ giúp, nhưng hắn hay là cuối cùng hoàn thành luyện hóa người. Giờ này khắc này, Trần Phàm bọn người lại là tất cả đều tề tụ, đứng tại lầu các phía trước cửa sổ, hướng ra phía ngoài nhìn ra xa. Sư thúc tỉnh, vừa bạn, chúng ta muốn tới địa phương. Trần Phàm quay đầu mỉm cười. A. Lý Lâm Lưu cũng là nhíu mày, trực tiếp đi vào phía trước cửa sổ, đã thấy màu đỏ sẫm chân trời cùng trùng điệp vụ hải ở giữa, một đạo rộng lớn to lớn, không nhìn thấy bờ hòn đảo phiêu phủ ở trong hư không. Trên hòn đảo đứng sừng sững lấy to lớn giống như kim tự tháp kiến trúc. Tổng cộng chia làm tầng 10, càng lên cao địa phương càng nhỏ. Mà theo phi hành cung điện không ngừng tới gần, hòn đảo kia không ngừng tại mấy người trong mắt biến lớn. Mọi người mới đối với đảo và kim tự tháp lớn nhỏ có thực cảm giác. Cho dù là kim tự tháp nhỏ nhất tầng cao nhất, cũng là so với bình thường trong thành thị thành trì càng lớn. Theo tới gần, toàn bộ hòn đảo càng là căn bản không nhìn thấy bờ rộng lớn, tại to lớn kim tự tháp xung quanh, còn có các loại kiến trúc cùng mặt khác công trình. Toàn bộ hòn đảo thậm chí không thể so với đại càn vương triều cấp độ kia quốc gia quốc thổ diện tích nhỏ hơn. Nhìn xem rõ ràng đã đến trước mắt, phi hành cung điện lại là hao tốn gần một khắc đồng hồ thời gian mới rốt cục bay vào hòn đảo bên trong. Hòn đảo bên ngoài bao trùm lấy một tầng lấp lóe hơi mở kết giới, cung điện trực tiếp xuyên qua kết giới, chậm rãi hạ xuống, bay đến cái kia to lớn tháp cao trước đó. Đông đảo thiên tài lúc này mới thành đàn kết bạn từ phi hành trên cung điện xuống tới, cũng là từng cái hưng phấn không thôi mà nhìn xem trước mặt to lớn không nhìn thấy đỉnh tháp cao. Đúng lúc này, trong hư không đột nhiên một đạo hỏa quang tạo ra, ngưng tụ thành một đạo bóng người khổng lồ. Tháp này tên là Thập Giới Tháp, cũng là các ngươi ngày sau thường ngày chỗ tu hành. Đạo thanh âm này đương nhiên đó là trước đó, giết chết cái kia to lớn ba rắn tồn tại. Các ngươi tất cả mọi người căn cứ khác biệt danh sách, có thể nhập khác biệt tầng tu hành, trong đó cũng là riêng phần mình phân phối xong các ngươi tất cả mọi người chỗ ở. Mai hội minh bài vào chỗ các ngươi tiến vào thánh đường thân phận minh bài, phía trên sẽ có tương ứng chỉ thị. Thập giới tháp không đồng tháp giới cũng đại biểu cho 9 đại danh sách cùng phổ thông danh sách khác biệt. Mai hội hàng năm tiến hành một lần tiểu khảo, thông qua người tham gia khảo hạch sẽ có cơ hội tiến vào cao hơn danh sách, còn nếu là khảo hạch xếp tại vị trí cuối người lại là khả năng giảm xuống danh sách. Bất quá, xét thấy các ngươi đều là người mới, các ngươi sẽ có 10 năm quyền được miễn. Tại trong 10 năm này, các ngươi coi như tiểu khảo thành tích lại kém, cũng sẽ không giảm xuống danh sách, bất quá cũng chỉ có thời gian 10 năm. Thập giới tháp mỗi một tầng đều khác nhau một trời một vực, cụ thể lại muốn các ngươi tự thân trải nghiệm. Mặt khác, các ngươi nếu là muốn rời đi Hỗn Độn Hải, liền muốn nhìn các ngươi thủ đoạn của chính mình cùng thực lực. Thánh đường cũng sẽ không cung cấp xuyên thẳng qua Hỗn Độn Hải phi hành công cụ. Cái kia đạo bóng người khổng lồ trong giọng nói hiện lên một vòng trêu tức, bất quá, trong Hỗn Độn Hải nguy hiểm và phần, thánh đường khoảng cách đại lục cực bắc biên giới chừng mấy triệu cây số, thực lực không đủ người, liền thành thành thật thật tại thánh đường tu hành đi. Ánh lửa kia biến thành bóng người trong thanh âm mang theo trêu tức cùng thú vị, sau đó đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Trần Phàm nhìn xem mở tối bầu trời, trên mặt cũng là xài qua rồi một vòng bi diệu. Hơn bạn vị thiên tài lúc này mới từng cái đặt chân tiến vào tháp cao. Tháp cao tầng thứ nhất là hoàn toàn không có hạn chế một tầng, cũng là lớn nhất một tầng, bất luận kẻ nào đều có thể tiến vào. Trong đó các loại công trình hoàn thiện, cũng là có số lượng đông đảo các tộc tôi tớ, cùng có các tộc bầy hoàn toàn khác biệt các loại kiến trúc cùng các loại đồ ăn, đồ dùng hàng ngày. Mà ở trong đó, cũng là có không ít các tộc đại lượng thiên tài đã vào ở trong đó. Những người này cũng không phải là tham dự mai hội thiên tài, mà là tuổi tác vượt qua tiêu chuẩn, thông qua những phương thức khác tiến vào thánh đường thiên tài. Dù sao mai hội chỉ có 50 tuổi phía dưới người có thể tham dự, mà loại này thiên tài thực lực tổng hợp lại là muốn vượt xa quá tham dự mai hội tiến vào phổ thông danh sách người. Có thể tiến vào thánh đường đằng sau, còn muốn tăng lên danh sách, cũng liền chỉ cần dựa vào ngạnh thực lực. Thông qua mai hội tiến vào thánh đường thiên tài, ngày sau cũng sẽ cùng những người này đứng tại cùng một cái đường đua. Mà 10 năm trôi qua, nếu là thực lực không đạt được bản tầng tiêu chuẩn, cao hơn danh sách người còn chưa tính, nhiều lắm thì giảm xuống danh sách, mà những này phổ thông danh sách người, thậm chí sẽ thoát ly thánh đường, bị điều về trở về. Trần Phàm cũng là cũng không tại tầng thứ nhất dừng lại, mà là không ngừng hướng lên. Mỗi lần thăng một tầng, tháp giới thiên địa chi lực nồng độ đều sẽ tăng lên không ít. Mà lên làm lên tới cao nhất tầng 10 thời điểm, thiên địa chi khí nồng độ lại là đã đạt đến một loại tương đương không hợp thói thường trình độ. Không sai biệt lắm là ta thông qua kiếm tông chân truyền khảo hết lúc, lần thứ nhất tiến vào nội đạo ao thiên địa chi lực gấp 10 lần lúc trước Trần Phàm bất quá tiến vào 10 ngày, mà bây giờ lại là từ đầu đến cuối có thể đợi ở trong đó, coi như hắn cái gì đều không làm, tu vi tiến triển cũng sẽ nhanh đến mức dọa người. Bất quá, Trần Phàm tại thời gian bí cảnh trăm năm, cũng là cũng sớm đã đạt đến trường sinh nhất trọng viên mãn. Bởi vì cảnh giới hạn chế, không thể đột phá trường sinh nhị trọng, tu vi kẹt lại, coi như nơi này thiên địa nguyên khí lại thế nào nồng đậm, trong thời gian ngắn đối với Trần Phàm trợ giúp cũng là không lớn. Chương 893, Trần Y Lì chương 893, Trần Y Lì đi vào tầng cao nhất tháp giới đằng sau. Trần Phàm xuất ra tham dự mai hội lúc minh bài, hiện tại phải gọi làm thánh đường lệnh bài. Trên đó linh quang lấp lóe, chỉ dẫn lấy Trần Phàm không ngừng hướng về phía trước, rất mau tới đến một cái cự đại cung khuyết trước đó. Cung khuyết này phương viên mấy chục cây số, đều là thuộc về Trần Phàm chỗ ở phạm vi. Mà khi Trần Phàm đi vào cung khuyết trước đó lúc, cũng sớm đã có người chờ ở giữa. Trần Phàm điện hạ, lại là một thân mặc hắc y liễu, một mặt cung kính thiếu nữ, mà ở tại thân người sau, nhưng cũng là đi theo từng cái hình dạng tuấn lãng nam nam nữ nữ, những người này từng cái khí tức tinh khiết, làn da trắng nõn, mọc ra thai nhọn, quan xoắn mái tóc màu xanh lục, căn bản không phải nhân tộc. Trần Phàm nhíu mày, các ngươi là thiếu nữ một mặt cung kính, tại hạ là điện hạ cho ở chi quản gia, chính là vô chủ khôi lỗi, điện hạ có thể đem ta luyện hóa. Ta phụ trách điện hạ bảo an cùng là điện hạ giải hoặc. Về phần những này thì là phụ trách phục thị điện hạ thảo mục chi linh thiếu nữ nói, xoay quay đầu đi, cái kia từng cái thảo mục chi linh cũng là từng cái không mình hành lễ, khách khí không gì sánh được. Trần Phàm nhẹ gật đầu. Hắn không biết thảo mục chi linh là cái gì, đơn giản là cùng loại với nguyên tố chi linh bình thường linh thể, mà có thể ngưng tụ thành nhân thể, trí tuệ chỉ sợ cũng sẽ không quá thấp. Thiếu nữ mặc áo đen kia đưa qua một viên màu đỏ hình thoi tinh hạch, đây là ta khôi lỗi hạch tâm, điện hạ đem chân nguyên độ nhập trong đó, liền có thể luyện hóa. Trần Phàm giật mình tiếp nhận hình thoi tinh hạch, đem chân nguyên độ nhập trong đó, Trần Phàm rất nhanh liền cảm ứng được chính mình cùng thiếu nữ ở giữa có đặc thù cảm ứng. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, cùng loại với luyện hóa linh khí đằng sau cảm giác. Người tên là gì? Trần Phàm hỏi. Thiếu nữ một mặt cung kính, ta không có danh tự, xin mời điện hạ ban tên cho. Trần Phàm gật đầu, vậy liền cứ gọi Trần Y Lìa đi. Hắn kỳ thật muốn gọi đối phương Trần Nhất, bất quá dù sao cũng là cái nữ khôi lỗi, Trần Nhất cái tên này quá mức tùy tiện. Đa tạ điện hạ ban tên cho. Thiếu nữ khôi lỗi khẽ gật đầu, cũng là nói ta có thể dựa theo điện hạ yêu thích sửa đổi bề ngoài cùng cấu tạo, điện hạ cần ta cải biến a. Trần Phàm khục một tiếng, không cần, ngươi dạng này rất tốt. Nói Trần Phàm cũng là quay đầu nhìn về phía cung điện to lớn, ngươi đến mang ta thăm một chút ta chỗ ở này đi. Chừng mấy chục cây số lớn cung đỉnh, trong đó cũng là cái gì cũng không thiếu. Nhưng dù sao chỉ là Trần Phàm thường ngày chỗ tu hành, nhưng cũng không có quá nhiều chỗ đặc thù. Trần Phàm muốn thu hoạch được thánh đường những công pháp khác, điện tịch, lại là cần tiến về cố định chỗ. Mà trừ một chút cất giữ điện tịch, công pháp loại hình địa phương, tháp trong giới còn có đủ loại tu hành bí cảnh. Mà trên thực tế, Trần Phàm mặc dù trở thành danh sách thứ nhất thành viên, nhưng là tu hành cũng không phải là không có hạn chế. Hắn cũng không có khả năng không hạn chế tiến vào những địa phương này. Trần Y Địa đạo, tu hành bí cảnh hàng năm đều sẽ căn cứ khác biệt danh sách phái phát khác biệt tiến vào thời hạn, mà ngoài định mức muốn đi vào tu hành bí cảnh, lại là cần tiêu hao chiến làm cho. Trần Phạm Vi chau lên lông mày, chiến lệnh hẳn là chính là thánh đường bên trong cơ sở tiền tệ. Trần Y Điệp gật đầu, điện hạ đoán không sai, tại thánh đường bên trong, một chút cơ sở công trình, đẳng cấp không cao bí tịch võ đạo đều là căn cứ khác biệt danh sách, miễn phí cung cấp. Nhưng là một chút đặc thù tu hành bí cảnh, nội đạo thánh địa, hoặc là một chút đẳng cấp cao bí pháp, thần thông, lại là không những sẽ hạn chế danh sách, cũng cần tiêu hao chiến làm cho. Trần Phạm gật đầu, minh bạch, ngươi nói một chút, chiến lệnh lại nên như thế nào thu hoạch được? Thánh đường là vì bồi dưỡng thiên tài, cổ vũ cạnh tranh mà tồn tại, tự nhiên không có khả năng tất cả tài nguyên đều miễn phí cung cấp. Cương giả không có khả năng chỉ dựa vào bế quan tu hành liền có thể luyện ra được. Trần Y Điệp đáp, cho đến trước mắt, chiến lệnh có thể dựa vào đi săn nhiệm vụ, hoặc là khiêu chiến thí luyện bí cảnh thu hoạch. Trần Phạm nhíu mày, ngươi nói rõ chi tiết nói chuyện, đi săn nhiệm vụ là cái gì, thí luyện bí cảnh lại có cái gì? Trần Y Điệp đạo, đi săn nhiệm vụ chính là tiến về Hỗn Độn Hải đi săn ma đầu, hung thú nhiệm vụ, căn cứ hung thú thực lực, có thể hối đoái tương ứng khác biệt số lượng chiến lệnh. Thí luyện bí cảnh thì là tổng cộng chia làm hai loại, một là ảo mộng giới, hai là thông thiên tháp, cái này hai loại bí cảnh lại là 10 nơi giới tháp tương thông, mặc kệ ở vào cỡ nào danh sách, cũng có thể tiến vào cái này hai loại bí cảnh. Trần Phạm lại là như có điều suy nghĩ, như lời ngươi nói ảo mộng giới là cái gì địa phương? Mai hội khảo hạch dự tuyển lúc chính là tiến vào ảo mộng giới bên trong. Lúc đó mấy triệu võ giả cùng nhau tiến vào ảo mộng giới hạn định khu vực tiến hành so đấu. Lại là cái xa so với phổ thông huyễn cảnh muốn chân thực được nhiều địa phương. Trần Phạm lúc đó liền đối với cái này ảo mộng giới ký ức khắc sâu. Không nghĩ tới tiến vào ảo mộng giới đằng sau còn có cơ hội tiến vào bên trong. Trần Y Đi lắc đầu nói, ảo mộng giới chính là ảo mộng giới, trong đó là một cái khả năng thậm chí so phiếm cổ đại lục đều càng rộng lớn hơn một thế giới khác. Điện hạ tiến vào ảo mộng giới chỉ cần không ngừng thăm dò, liền có thể thu hoạch được càng đánh nữa hơn làm cho. Bất quá ảo mộng giới hàng năm chỉ có thể tiến vào một lần tiếp tục 10 ngày, hoặc là một lần sinh mệnh kết thúc. Trần Phạm Vi nhíu mày, thăm dò cái từ này dùng liền 10 phần thú vị. Trần Phạm hoài nghi, cái này ảo mộng giới khả năng thật là cái nào đó dị độ không gian. Chỉ bất quá thánh đường đám thiên tài có thể thông qua đặc thù phương thức chiếu ảnh đến trong đó, cái gọi là thăm dò đơn giản là khai quật ảo mộng giới nhiều bí mật hơn. Hắn liếm môi một cái, lại hỏi, cái kia thông thiên tháp lại là cái gì địa phương? Trần Y Di trả lời cũng không vượt quá Trần Phạm đoán trước. Thông thiên tháp là một cái cùng loại với vũ hóa tháp loại hình sông tháp thí luyện cửa ải. Sông tháp hình thức đơn giản thô bạo, thánh đường lấy ra sửa đổi một chút sử dụng, cũng là bình thường mà thông thiên tháp chỗ đặc thù ở chỗ, mỗi một tầng đều chỉ sẽ có một địch nhân. Mặt khác, mỗi một tầng thực lực khoảng cách cực lớn. Tỷ như tầng thứ nhất cần võ đạo cửu trọng đỉnh phong thực lực, tầng thứ hai liền cần đạo quả, tầng thứ ba cần trường sinh nhất trọng đỉnh phong thực lực. Đến tiếp sau trường sinh mỗi một trọng, tăng lên một tầng, thẳng đến trường sinh lục trọng lại không chỉ là bao gồm tầng thứ 8 một tầng. Từ tầng thứ 8 bắt đầu, đến tầng thứ 12 mới thôi, tầng 5 đều là đại biểu trường sinh lục trọng thực lực. Thẳng đến xông qua tầng thứ 12 thì là mang ý nghĩa ma thần vương đẳng cấp, lại hướng lên cũng không phải là Trần Y Lia biết. Nói cách khác, trường sinh lục trọng thực lực khoảng cách sẽ lớn đến đáng sợ trên thực tế, Trần Phàm cũng không cảm giác quá lớn ngoài ý muốn. Đồng dạng cảnh giới lĩnh ngộ, sức chiến đấu cũng sẽ nhận huyết mạch cùng thần thông giá trị. Tại giai đoạn trước, huyết mạch cùng thần thông đủ để trợ giúp vượt qua tu vi đối địch, thế nhưng là đến trường sinh lục trọng, coi như huyết mạch, thần thông có mạnh đến đâu, cũng khó vượt qua ma thần vương hùng câu. Nhưng là khách quan những người khác trên lệnh liền sẽ thể hiện đi ra. Đồng dạng lĩnh ngộ cấp độ bên dưới, có người không chỉ là huyết mạch cường đại, còn có số lượng lợi hại thần thông, những người này ở đây thực lực nhỏ yếu lúc rất dễ dàng vượt cấp khiêu chiến, thế nhưng là đến trường sinh lục trọng, lại là không cách nào đền bù khoảng cách cực lớn, nhưng lại như cũng lại so với bình thường trường sinh lục trọng lợi hại hơn nhiều. Kỳ thật không chỉ là trường sinh, tại mỗi một cái đại cảnh giới trước đó, thì như thất trọng, thì như thập trọng, thì như trường sinh, đứng tại những quan hải này trước cửa, thực lực khoảng cách cũng sẽ lớn xa hơn mặt khác cấp độ. Trần Phàm cũng không sốt ruột đi khiêu chiến thông thiên tháp cùng ảo mộng giới, mà là quen thuộc một phen giới tháp hoàn cảnh, cùng một chút tu luyện thánh địa. Thứ 10 tháp giới bên trong có đẳng cấp cao nhất thánh địa tu hành, chủng loại đủ loại, có trợ giúp hoàn thành tu hành tích lũy, có trợ giúp lĩnh ngộ các loại đạo, cũng có một chút trợ giúp tu hành đặc biệt thần thông đặc thù bí cảnh. Khác biệt bí cảnh căn cứ riêng phần mình đẳng cấp cùng hiệu quả, tiêu hao chiến lệnh bao nhiêu không chừng. Chương 894, thông thiên tháp chương 894, thông thiên tháp hơi quen thuộc một chút thứ 10 tháp giới hoàn cảnh. Trần Phàm liền đi đến thông thiên tháp. Thông thiên tháp thiết lập ở thập giới tháp bên ngoài, cũng không hạn chế sông tháp người danh sách, tất cả mọi người đều là có thể đến sông. Mà khi Trần Phạm đến thời điểm, cũng là phát hiện thông thiên tháp trước đó lại là cũng tụ tập không ít tất cả danh sách thiên tài. Trần Phạm, là Trần Phạm. Hắn tới. Trần Phạm đến cũng là phát động một đợt nho nhỏ thủy triều. Dù sao Trần Phạm chính là tiến nhập danh sách thứ nhất người, cấp độ thực lực bảy ở nơi này, tham dự mai hội người, cơ hồ đều biết có hắn người như vậy. Trần Phạm phảng phất không nghe thấy, trực tiếp đi tới thông thiên tháp trước đó. Cái này thông thiên tháp còn lâu mới có được thập giới tháp khoa trương như vậy, đại khái chỉ có cao trăm trượng lớn, ngay cả thập giới tháp một tầng đều xa so với không được. Nhưng là trên đó lại là lóe ra sâu kín linh quang, nó toàn bộ tháp cũng giống như thủy tinh rèn đúc bình thường, tản ra một cỗ thần bí mà cường hãn khí tức. Giờ này khắc này, thủy tinh bình thường tháp tầng phía trên cũng là khắc rõ từng cái danh tự. Trần Y Lìa đi theo Trần Phàm sau lưng, giới thiệu nói, tháp tầng bên trên khắc họa danh tự, mang ý nghĩa người trên cao nhất xông qua được tháp tầng. Trần Phàm giật mình gật đầu. Thông thiên tháp càng lên cao, khắc họa danh tự số lượng càng ngày càng ít. Cho đến trước mắt, số tầng cao nhất những người này trên cơ bản đều là Trần Phàm chưa từng nghe nói qua danh tự. Những nhân số này số lượng cũng không tính thiếu, xếp hạng cao nhất thậm chí đã liệt ra tại tầng thứ 11 phía trên, bất quá chỉ có 3 người. Càng hướng xuống, nhân số càng ít. Những người này cũng hẳn là thông qua mặt khác con đường dẫn vào thánh đường thiên tài, bởi vì tuổi tác chênh lệch, có khá nhiều thiên tài không cách nào tham dự mai hội khảo hạch. Về sau thiên tài trẻ tuổi bọn họ có thể thông qua mai hội khảo hạch từ từ tiến vào thánh đường, thế nhưng là vượt qua tuổi tác những người này tự nhiên chỉ có thể thông qua mặt khác con đường. Thực lực của những người này tự nhiên muốn so thông qua mai hội tiến vào thánh đường thiên tài còn mạnh hơn nhiều. Trần Phàm tiếp tục hướng xuống, rất nhanh liền thấy được mấy cái tên quen thuộc. Chu Bách Lam, Vô Thành, Ngư Hổ, ba người này danh tự đều là liệt ra tại tầng thứ 6 bên trên. Mà phải biết tầng thứ 6 liền muốn đối mặt tiêu chuẩn trường sinh tứ trọng thực lực khảo hạch. Trần Phàm vi cau mày, trong lòng cảm thán không thôi, bọn hắn vậy mà đều không có thông qua tầng thứ 7 sao? Lấy thực lực của ba người này tiêu chuẩn, địch nổi, đánh bại bình thường trường sinh ngũ trọng không khó lắm, chớ nói chi là Chu Bách Lam cùng Ngư Hổ cùng mình một dạng, đều tiến vào thời gian bí cảnh đạt được đại lực bồi dưỡng. Cả hai thực lực hẳn là cũng tiến bộ không ít mới là. Chính trần chờ ở giữa, Trần Phàm lại là phát hiện tầng thứ 6 bên trên, Ngư Hổ danh tự đột nhiên biến mất, sau đó đột nhiên xuất hiện ở tầng thứ 7 bên trên. Ngư Hổ xông qua tầng thứ 7, xung quanh có người tiếng gọi ầm ĩ vang lên. Trần Phàm lúc này hiểu được, chỉ sợ là Ngư Hổ vừa rồi ngay tại xung tháp. Trần Phàm vi nhíu mày, lại là tận lực tại ngoài tháp đợi một trận, muốn xem Ngư Hổ có thể hay không xông qua tầng thứ 8. Xác suất cũng không lớn, dù sao tầng thứ 8 liền như trinh lấy tiêu chuẩn trưởng sinh lục trọng thực lực, đó là toàn diện cấp độ cường đại. Đúng lúc này, một bóng người lại là đột nhiên đi vào Trần Phàm trước mặt. Người chính là Trần Phàm. Bởi vì Trần Phàm thân phận và khí chàng, thực lực yếu một điểm võ giả, căn bản đừng nghĩ tới gần hắn mảy may. Trần Phàm vi diệu quay đầu lại, các hạ là đó là cái người mặc hồng y liễu nữ tự yêu diễm, nàng cái chán mọc lên 8 cái mắt ép, thân thể da thịt trắng bệnh như tuyết, vừa nhìn liền biết không phải phổ thông nhân tộc. Đồng thời nữ tử này trên thân tản ra nồng đậm sát khí, để cho người ta không tự chủ được liền sinh ra áp lực thực lớn. Tuyệt đối là một cường giả. Nữ tử hừ hừ một tiếng, chỉ vào thông thiên tháp bên trên một cái tên, ta là Phong Tiểu Tiểu, ấy, ta mới xông qua thông thiên tháp tầng thứ 9, cũng là danh sách thứ nhất. Chúng ta hiện tại cũng là cùng cái danh sách người, ngày sau cần phải nhiều đi vòng một chút. Trần Phàm cũng là ốc quyền, khách khí không gì sánh được, đó là đương nhiên. Thông thiên tháp tầng thứ 8, liền mang ý nghĩa muốn có trường sinh lục trọng thực lực, gió này Tiểu Tiểu có thể tại tầng thứ 9 lưu danh, cũng mang ý nghĩa một thân không chỉ là trường sinh lục trọng, còn không phải phổ thông trường sinh lục trọng, Trần Phàm trong lòng làm sao có thể không có chỗ kính sợ. Nhân vật như vậy, dù cho đặt ở ngoại giới, đó cũng là đủ để một người trèo chống một cái tộc đàn cao thủ cường hãn. Nói nữ tử lại là hừ hừ một tiếng, đây là ngươi lần đầu tiên tới sông tháp đi. Tại chưa nắm giữ tâm tướng thế giới trước, 6 tầng trở lên đối với ngươi khả năng có chút khó khăn. Ngươi như bại, cũng không cần nhục trí, các loại thu hoạch được chiến lệnh, có thể đi thần thông phủ hối đoái một môn sớm cô động tâm tướng thế giới thần thông từ từ tu hành, dung luyện đạo của bản thân, các loại lĩnh ngộ tâm tướng thế giới đằng sau, liền tốt đánh. Gió này Kiều Kiều không chỉ là thực lực cường hãn, nhưng cũng là cực kỳ nhiệt tâm. Còn có thể dạng này, Trần Phàm cũng là không khỏi con mắt lóe lên. Hắn lại là căn bản không biết còn có thể sớm trợ giúp cô động tâm tướng thế giới thần thông. Tâm tướng thế giới bình thường là trường sinh tứ trọng cao thủ phù hợp, nhưng là cũng không đại biểu cho chỉ có trường sinh tứ trọng cao thủ có thể lĩnh ngộ. Địa phương khác còn chưa tính, thánh đường bên trong lại là có một ít nghịch thiên thần thông, có thể giúp sớm cô động tâm tướng thế giới. Đương nhiên không cần phải nói, Trần Phàm cũng biết, dù cho có bực này thần thông, tiến hành tu hành, độ khó cũng sẽ không quá thấp. Chỉ bất quá đối với Trần Phàm tới nói, chỉ cần có, mình có thể thỏa mãn tu hành điều kiện, liền sớm muộn có thể học được. Đại khái không có đi qua một khắc đồng hồ, một đạo linh quang từ thông thiên tháp bên trên bay xuống tới, huyền hóa thành Ngư Hổ thân ảnh. Hắn khẽ nhíu mày, tựa hồ đang trầm tư cái gì. Hiển nhiên một thân nếm thử xông tầng thứ 8 thời điểm thất bại. Lấy Ngư Hổ thực lực, trải qua trăm năm tu hành, vậy mà cũng xông không qua tầng thứ 8. Xem ra tầng này không phải tốt như vậy. Qua Trần Phàm nhìn thấy một màn này, cũng là không chần chờ nữa, cầm lên thánh đường minh bài. Minh bài phía trên linh quang lấp lóe, rất nhanh thông thiên tháp bên trên cũng là bên trên lên một đạo linh quang, bao khỏa Trần Phàm thân thể. Chớp mắt, Trần Phàm thân ảnh biến mất không thấy. Phong Điểu Kiều ngẩng đầu, từng đôi mắt kép lít nha lít nhít lóe ra u quang. Lão cha nói, Trần Phàm là con thương coi trọng người, ngày sau không bạo chết, xa so với người bình thường lại càng dễ thành tiểu ma thần vương. Hắn thực lực bây giờ yếu một chút, ta vừa vặn có thể kéo tốt quan hệ. Bất quá đáng tiếc, hắn thực lực bây giờ quá yếu, 10 năm qua đi, hắn hơn phân nửa muốn ngã xuống danh sách thứ nhất. Không biết phải bao lâu có thể lại giết trở lại đến. Phong Tiểu Kiều cũng không rời đi, mà là đứng tại thông thiên tháp bên dưới, nhìn xem trên đó mỗi một tầng khắc họa danh tự. Không bao lâu, Trần Phàm danh tự liền xuất hiện ở tầng thứ nhất cuối cùng. Sau đó rất nhanh thăng lên tầng thứ 2, tầng thứ 3. Cái này đều cũng không ra Phong Tiểu Kiều ngoài ý muốn. Mắt thấy Trần Phàm thứ tự không ngừng kéo lên, một mực lên tới tầng thứ 5. Phong Tiểu Kiều từng cái con mắt nháy nha nháy, Trần Phàm lực lượng cấp độ vừa xa quá bình thường trưởng sinh tứ trọng, thu hoạch được mai hội 3 vị trí đầu ban thưởng, lại sẽ có trăm năm khổ tu, lấy thực lực của hắn thông qua 6 tầng không có lắm, nhưng là tầng thứ 7 đại khái là không qua lọt, tầng thứ 7 liền đại biểu lấy trưởng sinh ngũ trọng thực lực khảo hạch, vượt ra khỏi trưởng sinh tứ trọng quá nhiều. Trần Phàm lực lượng cấp độ kỳ thật rất cường đại, làm sao đến trưởng sinh ngũ trọng, đối với đại đạo chi lực nắm giữ đã đạt đến cấp độ khác, mà khác trưởng sinh ngũ trọng tâm tương thế giới cũng so với bình thường trưởng sinh tứ trọng mạnh hơn quá nhiều. Tại Phong Tiểu Kiều xem ra, dù cho Trần Phàm đạt được tiên nhân trăm năm truyền đạo, nhưng thực lực bản thân, cảnh giới quá kém, muốn xông qua tầng thứ 7 vẫn có chút khó khăn. Rất nhanh Trần Phàm thứ tự liền xuất hiện ở tầng thứ 6 phía trên, cái này cũng đại biểu cho hắn xông qua tầng thứ 6. Đến tầng này phía trên, nhân số liền thiếu đi rất nhiều. Mà theo Trần Phàm danh tự xuất hiện tại tầng thứ 6 không bao lâu, một tràng thốt lên tiếng vang lên. Phong Tiểu Kiều cũng là ngạc nhiên nhìn về hướng tầng thứ 7 bên trên xuất hiện Trần Phàm danh tự. Trên mặt cũng là lóe lên một vòng kinh ngạc. Hắn vậy mà xông qua tầng thứ 7. Phong Tiểu Kiều cũng là căn bản không nghĩ tới. Trường sinh đệ ngũ trọng, không chỉ là lực lượng cấp độ cường đại, tâm tướng thế giới đồng dạng cường đại quá nhiều. Khách quan trường sinh tứ trọng, đó là toàn diện thực lực nghiền ép. Thông Thiên Tháp tầng thứ 7 cũng không phải bình thường định nổi trường sinh ngũ trọng liền có thể vượt qua. Coi như Trần Phàm lực lượng có thể đạt tới cấp độ này, thế nhưng là không hiểu được tâm tướng thế giới, sẽ toàn diện lâm vào bị động, theo lý thuyết không nên có thể xông qua tầng thứ 7 mới là. Chương 895, Thần Thông Phủ chương 895, Thần Thông Phủ trừ phi tiểu tử này lực lượng so ta tưởng tượng phải càng lớn. Phong Tiểu Kiều liếm môi một cái. Trên thực tế, Ngư Hổ đột phá tầng này, nàng không có nửa điểm kỳ quái, Ngư Hổ bản thân liền là ma hoàng tứ giai, tương đương với trường sinh tứ trọng, làm đồng dạng lĩnh ngộ tâm tướng thế giới tồn tại, một thân muốn thông qua tầng thứ 7, đối với lực lượng yêu cầu nhỏ hơn rất nhiều. Mà tại Trần Phàm đột phá tầng thứ 7 đằng sau, rất nhanh một thân chuyển tống ra thông thiên tháp, hiện nhiên là xông tầng thứ 8 thất bại. Trường sinh lục trọng cũng quá khó đối phó. Trần Phàm xuất hiện tại thông thiên tháp bên ngoài, trên mặt cũng là lóe lên một vòng nồng đậm bất đắc dĩ. Hắn cuối cùng biết Ngư Hổ vì cái gì thua. Hắn trăm năm khổ tu, không chỉ có riêng là chỉ đi theo Bắc Minh tiên nhân học kiếm. Hắn mấy đạo phân linh, tăng thêm 6 cái treo máy của vị, trong trăm năm này, chính hắn tất cả tu hành công phu, thần thông đều là có tăng lên cực lớn. Mà trăm năm trước đó, hắn liền tự nhận là có thể cùng bình thường trường sinh ngũ trọng liều mạng, có tôn giả thực lực. Chớ nói chi là hiện tại. Hắn tự hỏi lực lượng cấp độ, tại trường sinh ngũ trọng bên trong, không có địch thủ. Trên thực tế, hắn xông tầng thứ 7 thông thiên tháp thời điểm, mặc dù đối mặt đối thủ tâm tương thế giới, đụng phải phiền toái không nhỏ, nhưng trên thực tế, thắng được lại cũng không tính khó. Lực lượng của hắn so với bình thường trường sinh ngũ trọng cường đại quá nhiều, cho nên có thể đủ đầy đủ đại đạo cùng tâm tương thế giới khác biệt. Chỉ là đáng tiếc, trường sinh ngũ trọng cùng trường sinh lục trọng, thực lực sai biệt so với hắn tưởng tượng được càng lớn. Hắn tại đối mặt trường sinh lục trọng cao thủ lúc, nhưng căn bản không phải là đối thủ, bị đơn phương treo lên đánh. Trường sinh lục trọng đối với đại đạo lĩnh ngộ đã đạt đến cấp độ khác, cho dù là yếu nhất tầng thứ 8 trường sinh lục trọng, cũng không phải Trần Phàm có thể đẩy mạnh đi qua. Thậm chí coi như nó không hiểu được tâm tướng thế giới, Trần Phàm cũng không phải đối thủ. Trần Phàm ngẩng đầu nhìn tầng cao hơn thông thiên tháp, cũng là lắc đầu. Tầng thứ 8 chính mình cũng không thông qua được, mà ma thần vương cấp độ lại là tại tầng 13. Hắn giờ này khắc này, đối với ma thần vương mới có một loại ngưỡng mộ núi cao cảm giác, trên lệch quá xa. Chắc không được Chu Bách Lam không phải muốn cùng ta quyết tử mai hội những đỉnh cấp thiên tài này, như Chu Bách Lam, Ngư Hổ như vậy, không đến 50 liền có trường sinh ngũ trọng cấp độ chiến lực, tựa hồ cùng ma thần vương chênh lệch không lớn, trên thực tế lại là không nhìn thấy bờ khác biệt. Ngư Hổ hiện tại có thể xông qua tầng thứ 7, có thể trăm năm thời gian đều chưa hẳn có thể xông qua tầng thứ 8, về phần phía sau thì là sẽ chỉ cần thời gian dài hơn. Lợi hại a, Trần Phàm. Phong Tiểu Kiều vỗ tay từ đằng xa đi tới. Trần Phàm lại là không nghĩ tới tên ma đầu này vẫn còn chưa đi, hắn khiêm tốn khoát tay áo, so với Phong tiểu thư còn kém xa lắm đâu. Phong Tiểu Kiều lại là khoát tay, ngươi gọi cha Kiều Kiều là được, ta không phải là các ngươi nhân loại, nghe không quen các ngươi loại này cách gọi. Trên thực tế, Phong Tiểu Kiều cái tên này cũng là lấy nhân tộc ngôn ngữ xưng hô phương thức đến đều, thực tế bực này ma tộc, danh tự cũng không phân họ cùng tên, Phong tiểu thư cũng căn bản chính là sai lầm cách gọi. Trần Phàm thanh hắng giọng, cũng không khách sáo, Tiểu Kiều. Phong Tiểu Kiều hừ hừ gật đầu, ngươi cần phải trở về giới thứ 10 tháp, muốn cùng đi sao? Trần Phàm vi tình tiết gây cười đầu, vậy liền cùng một chỗ đi. Phong Tiểu Kiều khoát tay chặn lại, trong tay một đạo linh quang mở mịt, lại là chớp mắt hóa thành một cái cỡ nhỏ cung điện. Xem ra cũng là một loại nào đó phi hành linh bảo. Trần Phàm, chúng ta đi. Trần Phàm gật đầu phi thân lên, tiến vào trong cung điện. Cung điện chớp mắt hóa thành linh quang bay về phía bầu trời, hướng phía thập giới tháp tầng cao nhất mà đi. Hoa Phong Tiểu Kiều một đường nói chuyện phiếm. Trần Phàm thế mới biết, nguyên lai một thân chính là Phong Ma bộ tộc huyết mạch. Phụ thân nó cũng là bộ tộc Phú Ma tộc trưởng, cũng là một vị ma thần vương đẳng cấp cao thủ. Nàng là trực tiếp bị phụ thân đề cử tiến vào thánh đường, trải qua thực lực khảo hạch, liền gia nhập danh sách thứ nhất ở trong. Cho đến trước mắt, tăng thêm 3 người các ngươi mai hội tiểu gia hỏa, danh sách thứ nhất hết thảy có 21, tuyệt đại đa số đều là bị trực tiếp đề cử tiến đến ma thần vương dòng dõi, hoặc là tiên nhân truyền nhân, yếu nhất cũng đã thông qua được thông thiên tháp tầng thứ 8. Lợi hại. Trần Phàm gật đầu. Nếu như nói Trần Phàm 3 người là bởi vì thiên tài tuổi nhỏ, chiếm tuổi tác ưu thế, như vậy còn lại 18 người lại là dựa vào thực lực cứng rắn giết đi lên. Ba người các ngươi cần phải bắt lấy 10 năm này mau chóng tu hành, 10 năm qua đi, hàng nhập danh sách thứ 2, hạn chế liền sẽ lớn hơn nhiều. Trần Phàm vi nheo mắt lại, bình thường tới nói muốn đạt tới như thế nào cấp độ thực lực mới có thể lưu tại danh sách thứ nhất. Phong Tiểu Kiều nói nghe nói mai hội danh sách thứ nhất, nhiều nhất chỉ có 33 cái danh ngạch, nhân số chưa đầy trước vẫn không có gì quan trọng, sẽ chỉ từ danh sách thứ 2 hướng phía trước bên trên, nhưng nếu là số người đã đủ đằng sau, lại là sẽ căn cứ hàng năm tiểu khảo thứ tự tuyển ra cuối cùng 3 tên đãi định, cùng danh sách thứ 2 thăng lên người tới đối bính, thắng được tiến vào danh sách thứ nhất, thua hạ xuống danh sách thứ 2. Trần Phàm giật mình gật đầu. Dựa theo thuyết pháp này, trừ phi 10 năm này đi qua, Trần Phàm 3 cái thực lực có thể được đến đột nhiên tăng mạnh, nếu không Trần Phàm 3 người muốn duy trì tại danh sách thứ nhất độ khó cực cao, thậm chí gần như không có bất kỳ khả năng nào nữa. Trần Phàm đã trải qua trăm năm khổ tu, hiện tại cũng bất quá xông qua tầng thứ 7, tầng thứ 8 xa xa khó đợi, chớ nói chi là coi như hắn 10 năm sau có thể sống qua tầng thứ 8, cũng chưa chắc có thể so với từng chiếm được những thiên tài khác. Tuy nói Trần Phàm tiến nhập danh sách thứ nhất, thời gian 10 năm, thực lực sẽ nên đón một vòng đột nhiên tăng mạnh, thế nhưng là những người khác cũng giống như thế. Chớ nói chi là người ta thực lực càng mạnh, chiến lệnh thu hoạch vượt xa quá Trần Phàm thuận tiện. Đồng dạng 10 năm, thực lực càng cao người, thu hoạch cũng sẽ càng cao. Đương nhiên, thiên phú chênh lệch ảnh hưởng cũng sẽ là rất lớn. Hai người lời nói thời khắc, lại là đã quay trở về tầng cao nhất tháp giới. Phong Tiểu Kiều dẫn Trần Phàm đi một chuyến chỗ ở của nàng. Một thân chỗ ở chỗ, lại là một cái dưới đất động vật, bốn phương thông suốt, đen kịt trong động vật dưới mặt đất. Phong Tiểu Kiều đột nhiên thân thể bành trướng, hóa thành một dữ tợn không gì sánh được to lớn ma đầu, một ngụm nuốt vào một đầu giống như trâu giống như dê kỳ lạ yêu thú. Cờ rốt thanh âm vang lên, đại lượng huyết hoa ở tại bên miệng tràn ra, sau khi ăn xong, nàng lại là duỗi ra to lớn vô cùng bàn tay, lần nữa cầm lên một đầu khác yêu thú, nhét vào trong miệng. Vừa ăn nàng còn vừa nhìn hướng Trần Phàm, "Trần Phàm, ngươi chớ cùng ta khách khí, chúng ta ăn vật ngươi tùy tiện ăn, bọn gia hỏa này đều là chúng ta Phong Ma tộc nuôi dưỡng nhà yêu, chất thịt tươi đẹp, nhiều chất lỏng, linh khí nồng đậm, mỹ vị lại khỏe mạnh." Trần Phàm cục một tiếng, "Chúng ta nhân tộc không quen ăn sống loại vật này ân." Phong Tiểu Kiều hóa thành nguyên hình sau, trên gương mặt giữ tận lộ ra một vòng kinh ngạc, lại là cũng mặc kệ Trần Phàm, tiếp lấy tiếp tục ăn 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 vặt, duy nhất một lần chọn bẹn ăn mấy chục con các loại yêu thú, lúc này mới ngừng lại, một lần nữa biến thành hình người. Trần Phàm nhìn xem một thân tám cái con ngươi, trắng bệnh màu da, lại là trong nháy mắt cảm thấy thuận mắt rất. So sánh với nó giữ tợn nguyên hình, mặc dù một thân hình dạng thái cũng rất không giống người, nhưng là nhất đối bị liền phát hiện mi thanh mục tú nhiều. Đúng rồi, Tiểu Kiều ngươi không phải đã nói, chiến lệnh có thể đi thần thông phủ hối đoái một chút sớm cô động tâm tướng thế giới thần thông a. Ta thông qua được thông thiên tháp tầng thứ 7, hẳn là cũng có thể hối đoái một chút cô động tâm tướng thế giới thần thông đi. Phong Tiểu Kiều gật gù đắc ý, sớm đột phá tâm tướng thế giới bí điển bình thường đều là pháp, mà không phải thuật, ngươi thông qua được tầng 7 thông thiên tháp, thu được tối thiểu trên 100 chiến lệnh, đầy đủ hối đoái 10 môn loại pháp môn này. Đi, ta dẫn ngươi đi thần thông phủ. Phong Tiểu Kiều lại là cái tương đương nhiệt tình ma đầu, lại lôi kéo Trần Phàm đứng dậy. Mỗi một tầng tháp giới bên trong đều sẽ có thần thông phủ, chỉ bất quá cũng chỉ có danh sách thứ nhất thần thông phủ, thần thông bí pháp toàn diện nhất, cũng cường đại nhất. Trần Phàm tại Phong Tiểu Kiều dưới đề nghị, đổi một môn gọi là Ngưng Tương Quyết bí pháp. Phong Tiểu Kiều nói không sai, loại hình này pháp môn yêu cầu cùng đẳng cấp cũng rất cao, nhưng là hối đoái tiêu hao lại không cao lắm, Trần Phàm cũng chỉ bất quá hao tốn 10 cái chiến lệnh. Dù sao thứ này chỉ có thể trợ giúp cô động tâm tướng, mà Trần Phàm tại đổi Ngưng Tương Quyết bên ngoài, hắn cũng là bắt đầu sàng chọn kiếm thuật thần thông bí tịch xem xét. Căn cứ do thần thông đẳng cấp từ cao tới thấp trình tự sắp xếp, hết thể có 7 môn tiên nhân cấp đếm được kiếm thuật truyền thừa. Chương 896, thần thông hối đoái chương 896, thần thông hối đoái trên thực tế, đáng giá Trần Phàm đặc biệt tốn hao chiến lệnh đi hối đoái pháp môn cùng thần thông, liền tất nhiên là khá cường đại bí thuật. Giống như là lôi bằng huyền thân thất sát kiếm loại này, thậm chí không liên quan đến đại đạo chi lực đẳng cấp công phu, Trần Phàm hoàn toàn có thể miễn phí mượn xem, tu hành. Mà bình thường liên quan đến đại đạo loại hình thần thông, công phu, yêu cầu liền sẽ cao hơn nhiều. Trần Phàm mặc dù còn không có lĩnh ngộ đại đạo, nhưng là mục tiêu nhắm ngay tự nhiên là đẳng cấp cao nhất, tiên nhân cấp đếm được kiếm đạo thần thông. 7 môn vô thượng kiếm thuật thần thông. Ở trong đó, liền có Trần Phàm ngay tại tu hành Hồng Mông kiếm. Bất quá Hồng Mông kiếm yêu cầu quá cao. Năm đạo đồng tu, trừ Trần Phàm loại quái thai này, người bình thường nhưng cũng là rất khó nắm giữ. Mà tại thánh đường, cũng chỉ có Hồng Mông kiếm tiền cựu trọng phương pháp tu hành, miễn cưỡng đủ đến đại đạo bậc cửa, khoảng cách Trần Phàm nắm giữ lại là kém mấy nặng. Bất quá dù cho chỉ có cựu trọng, nhưng cũng không phải người bình thường có thể luyện thành. Đồng tu 5 cái đại đạo, khó khăn là tại quá cao. Trần Phàm ánh mắt lưu chuyển, nhìn xem hướng mặt khác mấy môn kiếm thuật, rất nhanh con mắt lóe lên. A, Vô Ngã kiếm thuật cũng là tiên nhân cấp đếm được kiếm pháp. Lúc trước Lạc Thải Vi từng nói tự thân sở học kiếm thuật, liền gọi không ta là nàng từ nó sư phụ Si kiếm tôn người nơi đó học được. Môn kiếm thuật này chỉ có thể tầng tầng mua sắm, mà lại chỉ có trước nhất trọng tu hành đạt tiêu chuẩn, thỏa mãn điều kiện mới có thể mua sắm đệ nhị trọng tu hành. Đệ nhất trọng cần tốn hao 10 cái chiến lệnh mua sắm, đệ nhị trọng 20, hai tầng đầu tiêu hao vẫn còn tương đối thấp, đệ tam trọng liền cần 50 chiến lệnh. Thánh đường hết thảy có thất trọng, không biết có phải hay không là toàn bộ Vô Ngã kiếm thuật. Trần Phàm mua đệ nhất trọng, lại nhiều lần kiến thức Lạc Thải Vi một kiếm này lợi hại, Trần Phàm trong lòng đã sớm thèm không được. Kiếm đạo của ta muốn đột phá đại đạo đẳng cấp, tiến thêm một bước, chính cần tu hành, dung luyện càng nhiều kiếm thuật kiếm đạo lĩnh ngộ đại đạo sao mà khó khăn, chính mình có thể có như thế cơ hội tốt, tự nhiên không có khả năng lãng phí. Mà tại Vô Ngã kiếm thuật bên ngoài, hắn cũng là mặt khác lại đổi hai môn tiên nhân cấp đếm được kiếm thuật thần thông, một cái gọi làm dịch tinh kiếm, một cái khác gọi là làm bản long kiếm. Trừ ba cái bên ngoài, hắn cũng là đổi mấy môn càng cấp thấp hơn khác kiếm thuật thần thông, những thần thông này có lẽ tại tầng thứ cao hơn bên trên, không bằng 7 môn tiên nhân kiếm thuật, nhưng là tại tầng dưới chốt lúc cũng không thể so với mấy môn cấp bậc tiên nhân kiếm thuật kém quá nhiều, nhưng là chiến lệnh tiêu hao cũng muốn thấp không ít. Mà lại, những kiếm thuật này cũng có thể tách ra mua sắm. Trên thực tế, cho dù là hơi thấp đẳng cấp kiếm thuật thần thông, cũng là vượt xa quá thất sát kiếm đẳng cấp, là có thể dùng đến trường sinh lục trọng cấp độ. Đối với Trần Phàm tới nói, cũng là cực kỳ hữu dụng. Đáng tiếc duy nhất chính là, Trần Phàm chiến lệnh có hạn, riêng phần mình đều chỉ có thể hối đoái đệ nhất trọng hoặc là thứ nhất. Cho dù là dạng này, đổi cái này mấy môn thần thông, bí pháp đằng sau, hắn lên bách chiến làm cho, còn lại nhưng cũng là không đến một nửa. Bởi vì còn muốn giữ lại đến tiếp sau tiến vào tu hành bí cảnh sử dụng, Trần Phàm nhưng cũng là không dùng rơi càng đánh nữa hơn làm cho, cũng không có lại tiếp tục hối đoái càng nhiều thần thông, tạm thời rời đi. Tuy nói hắn hiện tại có 6 cái treo máy của vị, cũng phải cần tu hành bí pháp, thần thông cũng là có không ít, hối đoái quá nhiều, hắn cũng là bận không qua nổi. Những kiếm thuật này lại là đầy đủ hắn tương đối dài thời gian tu hành. Cung điện hoa lệ, giống như đạo tràng bình thường nơi trống trải trên mặt. Trần Phàm bàn đầu gối ngồi dưới đất, hai mắt lóe ra tinh quang. Trong đầu suy nghĩ chuyển động, lấy liên quan tới ngưng tương quyết đủ loại hiện lên ở trong tâm. Môn bí pháp này cũng không chỉ là nói treo máy viên mãn, liền có thể trực tiếp đột phá tâm tướng thế giới. Tâm tướng thế giới trên thực tế là tự thân chi đạo áp xúc, cô đọng sản phẩm. Người khác nhau tâm tương thế giới sẽ căn cứ sở tu hành chi đạo trên lệnh cũng sẽ cực lớn. Dưới tình huống bình thường, cũng chỉ có đột phá trường sinh tứ trọng, cô đọng bất hủ kim đan đằng sau mới có thể tu thành tâm tướng thế giới. Cái này ngưng tương quyết muốn cô đọng tâm tướng thế giới, lại là cần dựa vào ngoại vật. Trần Phàm biểu lộ vi diệu, lật tay một cái lấy ra một vòng màu vàng tròn đan. Vật này chính là lúc trước Trần Phàm cường giết Ôn Bố sau, lưu lại bất hủ kim đan. Tu thành ngưng tương quyết sớm cô đọng tâm tướng thế giới, chính cần bất hủ kim đan bên trong một loại gọi là tâm tướng chi lực lực lượng đặc thủ. Nói chung, tâm tướng thế giới chính là áp xúc tại bất hủ trong kim đan. Đương nhiên, dù cho có bất hủ kim đan, cũng chưa chắc nhất định có thể ngưng luyện ra tâm tướng thế giới. Trần Phàm lĩnh ngộ đạo rất nhiều, nhưng là mỗi một cái đạo lĩnh ngộ đều như cũng không đủ khả năng, tâm tướng thế giới cơ cấu độ khó cũng càng muốn vượt qua người bình thường. Chớ nói chi là lúc trước Trần Phàm giết chết Ôn Bố, cường phá mở kỳ nhân tâm tướng thế giới, dẫn đến quả kim đan này bên trong ẩn chứa tâm tướng chi lực cũng là hơi có chút không đủ. Hắn thu hồi kim đan, trước không đợi, chờ ta trước treo cơ hoàn thành ngưng tương quyết đồng thời thừa dịp trong khoảng thời gian này mau chóng đề cao đối với đạo lĩnh ngộ, mới tốt hơn cô động tâm tướng thế giới, mặc dù có Dương Lưu lại chiếu ảnh trợ giúp, Trần Phàm năm loại đạo lực lượng mỗi ngày đều đang điên cuồng tiến lên, nhưng là trường sinh đằng sau, đạo cùng đại đạo ở giữa chênh lệch, thật sự là lớn đến không hợp thói thường trình độ. Dù cho đã trải qua trăm năm khổ tu, hắn năm loại đạo tiến bộ mắt Trần có thể thấy, có thể cho dù là như vậy, hắn cường đại nhất kiếm đạo khoảng cách chân chính đại đạo đều cách xa vạn dặm. Thậm chí hắn đều không thể thỏa mãn đột phá trường sinh nhị trọng cảnh giới yêu cầu. Cho dù hắn ngưng tương quyết viên mãn, bằng hắn lúc này đối với đạo lĩnh ngộ, cũng rất khó tạo dựng ra cỡ nào vững chắc cường đại tâm tướng thế giới. Hắn đứng dậy, quả quyết phi thân lên, rời đi đạo tràng. Linh quang khuấy động ở giữa, Trần Phàm cùng Trần Y từ vừa bay trên xe kéo đi xuống. Khoát tay, xe kéo kia lúc này hóa thành linh quang biến mất không thấy gì nữa. Hắn nhíu mày nhìn xem trước mặt rộng lớn lầu cát. Trần Y thì cung kính đứng tại Trần Phàm trước mặt, điện hạ, nơi này chính là giảng bài đường. Trần Phàm nhẹ gật đầu. Có thể tại danh sách thứ nhất giảng bài, kém cỏi nhất cũng là xông đến thông thiên tháp tầng 10 trở lên cao thủ. Thậm chí ngẫu nhiên cũng sẽ có tiên nhân hoặc là ma thần vương hưng trí cho đến, tới giảng một chút khóa. Kỳ thật từng cái tháp giới hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có khóa công khai, nghe giảng bài cũng là hoàn toàn miễn phí. Chỉ bất quá căn cứ danh sách khác biệt, cao thủ thực lực sai biệt cũng là cực lớn. Một chút cao danh sách người, thậm chí có thể tiến về thấp danh sách tiến hành giảng bài, thánh đường cũng sẽ cung cấp ban thưởng. Mà nghe giảng bài nhiều người, nguyện ý khen thưởng, đưa tặng lễ vật, cũng là có khối người. Rộng lớn lầu cắt trước đó, dựng thẳng một cái cự đại vách đá. Bóng loáng trên vách đá, lóe ra sâu kín linh quang. Trên đó khắc họa lấy kỳ dị đặc thù tự phù. Mà Trần Phàm nhìn thấy trên đó tự phù, liền có thể minh bạch ý tứ trong đó. Trên vách đá này, ghi chép lại là lúc này giảng bài người một chút thân phận tin tức, cùng giảng chương trình học đại khái nội dung cùng sắp xếp thời gian. Trần Phàm lắc đầu, lần này giảng bài chính là một vị thông thiên tháp tầng 10 cao thủ tuyệt thế, giảng bài thời gian là 2 ngày. Một thân tu hành chính là đặc thù âm luật đại đạo, Trần Phàm căn bản không hiểu. Đại đạo 3000, không cao bằng tay chi đạo khác biệt lớn. Trần Phàm tiến vào lớp học, nghe một trận, liền quay đầu rời đi. Không nói hắn khắp nơi âm luật chi đạo bên trên có chỗ thành tích, phàm là hắn lĩnh ngộ âm luật loại ý cảnh, có lẽ đều có thể có sở hoài thích, làm sao hắn căn bản không hiểu. Hắn không có khả năng chuyên môn vì nghe một thân mấy ngày khóa, tại chỗ đi học cái gì ý cảnh võ công, phân tâm lĩnh ngộ khác đạo đi. Chính hắn năm cái đạo đều bận không qua nổi, nơi nào có tâm tình lại thêm một đầu. Có lẽ đợi đến chính mình năm cái đạo đều có chỗ thành tựu, không cách nào lại tiến bộ thời điểm, hắn có lẽ sẽ đi học tập mặt khác chi đạo. Bây giờ lại là không có cái kia thời gian cùng tinh lực. Hắn quay đầu nhìn về phía Trần Y Diệp, người giúp ta nhìn một chút, nếu là có giáo viên phía dưới chi đạo cao thủ, lại đến cho ta biết, theo thứ tự là hắn đem chính mình trước mắt ngay tại tu hành mấy đầu đạo cáo chi Trần Y Ly. Trần Y Ly chính là đặc thù khôi lỗi, ý thức trực tiếp nối liền thánh đường. Cùng loại với mạng lưới liên lạc người máy, thánh đường các địa phương tin tức, nàng đều có thể trước tiên giải. Trần Y Ly lúc này ghi lại Trần Phàm lời nói, trọng trọng gật đầu. Nói Trần Phàm khoát tay áo, trên mặt cũng là lộ ra một vòng chờ mong, sau đó, liền mang ta đi nhìn xem cái này thứ 10 thắp giới, có cái gì đáng giá đi xem tu hành bí cảnh đi. Chương 897, Thiên Kiếm Bí Cảnh, Trường Sinh Nhị Trọng. Chương 897, Thiên Kiếm Bí Cảnh, Trường Sinh Nhị Trọng. Rời đi giảng bài đường, Trần Phàm tại Trần Y Dịch chỉ dẫn bên dưới, rất nhanh tại một cái cực lớn quảng trường trước dừng lại. Trên quảng trường đứng thẳng lấy từng cái che trời cánh cửa, trên cánh cửa riêng phần mình lóe ra u quang. Những này cánh cửa riêng phần mình nối liền khác biệt tu hành bí cảnh, nộ đạo thánh địa, chủ loại phong phú. Thật đúng là xa xỉ, danh sách thứ nhất nhiều nhất chỉ có 33 người, có thể những bí cảnh này số lượng đều đâu chỉ 33 cái. Trần Phàm tấm tắc lấy làm kỳ lạ, dậm chân hướng về phía trước, ánh mắt lưu chuyển, cuối cùng tại một cánh cửa trước dừng lại. Trên cánh cửa đứng thẳng lấy một cái bia đá. Trên tấm bia đá khắc lấy đối ứng bí cảnh tương ứng tin tức. Nơi đây bí cảnh gọi là Thiên Kiếm Bí Cảnh, là trợ giúp kiếm đạo người tu hành tăng lên lĩnh ngộ bảo địa. Tiến vào mỗi ngày tiêu hao một cái chiến lệnh. Bất quá thân là danh sách thứ nhất, Mai Hội hàng năm miễn phí cung cấp một tháng bí cảnh tiến vào thời gian. Tăng thêm hắn còn thừa lại chiến lệnh, lại là có thể liên tục tiến vào thời gian gần 3 tháng. Trần Phàm lưu lại phân thân ở bên ngoài, bản tôn lại là dậm chân tiến vào quan môn. Đấu chuyển tinh di ở giữa, lại là xuất hiện ở một thế giới khác. Thiên kiếm bí cảnh nội lại là ghi chép hàng trăm hàng ngàn kiếm đạo tu hành cao thủ lưu lại đạo vận vết tích. Trong đó thậm chí bao gồm mấy vị tiên nhân còn xuất lại. Kiếm đạo đại đạo, muốn hiểu thông rất khó. Trên đời này dựa vào kiếm đạo thành tựu tiên nhân cao thủ, cực kỳ hiếm thấy. Mà cho dù có đồng dạng cảnh giới, những người này, bởi vì riêng phần mình kiếm thuật, chiêu thức khác biệt, cũng sẽ có khác biệt cực lớn. Trần Phàm cũng là rất nhanh ở trong đó cảm ứng được vô ngã kiếm thuật các loại tam môn tiên nhân cấp số cao thủ tương tự kiếm đạo khí tức. Đối với có treo máy cột vị hắn mà nói, tự nhiên là liên tiếp phát động đốn ngộ, tu hành cực nhanh. Thời gian trôi qua nhanh chóng, chớp mắt chính là gần 3 tháng trôi qua. Trần Phàm đem chiến lệnh tiêu hao không còn một mảnh. Mà tại 3 tháng này đến nay, hắn năm cái phân linh tăng thêm treo máy cột vị cùng một chỗ chăm chỉ học tập, hắn mấy môn kiếm đạo thần thông tốc độ tu hành nhanh chóng, lại là để chính hắn cũng vì đó lưu luyến, cái này mấy môn tiên nhân cấp đếm được kiếm đạo thần thông, khoảng cách viên mãn đều không kém nhiều lắm. Bản tôn trở về cung điện, cùng phân thân hợp nhất, phân thân mấy tháng này kinh lịch cùng kiến thức cũng là lộn xộn lần dung nhập Trần Phàm trong óc. Phân thân đoạn thời gian này cũng là thường xuyên đi nghe một số cao thủ giảng bài. Trần Phàm địa hỏa nước gió bốn loại đại đạo hay là tương đối thường gặp, cũng là cùng mấy vị cố nhân dành thời gian gặp một chút mặt. Cấp thấp tháp giới người lên không được càng tháp cao hơn giới, nhưng là càng tháp cao hơn giới lại là có thể tùy ý đi cấp thấp tháp giới. Lại càng không cần phải nói, thập giới tháp bên ngoài, thánh đường như cũ có cực lớn không gian cùng phạm vi, có các loại dị tộc sinh tồn ở giữa. Chiến lệnh tiêu hao hầu như không còn, trong thời gian ngắn, ta cũng không có khả năng đột phá được thông thiên tháp tầng cao hơn. Muốn thu hoạch được càng đánh nữa hơn làm cho, ta hoặc là ra ngoài hỗn độn hải hoàn thành đi săn nhiệm vụ, hoặc là cũng chỉ có thăm dò cái kia ảo mộng giới, bởi vì ảo mộng giới một năm chỉ có một lần thăm dò cơ hội, nhiều nhất tiếp tục 10 ngày, Trần Phàm cũng là tận lực muốn đợi một năm cuối cùng thời gian, thực lực mình tiến bộ đến mạnh nhất trình độ, lại đi thăm dò. Bây giờ cách quanh năm suốt tháng mà còn có không ít thời gian. Có thiên kiếm bí cảnh bực này địa phương, thực lực của mình còn có thể tăng lên không ít. Như vậy ta liền đi săn tốt. Tới hỗn độn hải, ta còn không có ở trong đó xông xáo qua đây. Hắn liếm môi một cái, hai mắt hiện lên một vòng cực nóng. Chỉ là hắn nhưng lại chưa lập tức khởi hành, mà là bản tôn lưu tại thánh đường bên trong, để phân thân ra ngoài hoàn thành đi săn. Lấy hắn lúc này cảnh giới, phân thân thực lực cũng là tiến bộ rất nhiều, mặc dù so bản tôn kém xa, nhưng là đánh giết bình thường trường sinh tam trọng ma đầu hoặc là hung thú lại là đơn giản đến cực điểm. Mà bởi vì nắm giữ lấy nặc hư bực này bí pháp, tính an toàn lại là tương đương có bảo hộ. Hiệu suất cố nhiên không so được chính mình bản tôn, nhưng là thắng ở an toàn. Dù sao hỗn độn hải nguy cơ từ phía, thậm chí có không ít ma thần vương, tiên nhân tồn tại, chính mình nhìn như lợi hại, tại loại tồn tại kia trong mắt, lại như cũng bất quá là sâu kiến một cái. Hắn lúc này trong tay có không ít đạo khí trang bị. Mặc dù phần lớn cũng chỉ là thấp tinh đạo khí, nhưng là cho phân thân dùng nhưng cũng phù hợp, mà lại coi như gặp được không thể địch nổi đối thủ, vị Trần Phàm cũng không đau lòng. Hắn cho phân thân trên thân gieo xuống tinh thần ấn ký, có thể xác nhận phân thân vị trí, xem xét phân thân gặp phải tình huống, sau đó liền phái ra phân thân ra ngoài đi săn đi. Hắn bản tôn lại là quay trở về nhà mình cung điện từ từ khổ tu. Đoạn thời gian này hắn tại thiên kiếm bí cảnh thu hoạch cực lớn, cũng chính cần thời gian từ từ củng cố. To lớn tu luyện đạo tràng. Trần Phàm trên thân linh quang mờ mịt, giữa thiên địa linh khí nồng nặc không ngừng tràn vào thân thể của hắn. Khí tức của hắn thì là không ngừng kéo lên, kéo lên. Một lát sau, hắn mở hai mắt ra, trong mắt lóe ra một vòng vui mừng. Trường sinh nhị trọng, đột phá. Đối với đột phá trường sinh nhị trọng, hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Bản thân hắn đã sớm đạt đến trường sinh nhất trọng đỉnh phong, nếu không có tự thân kiếm đạo cảm ngộ kém một đường, đã sớm có thể đột phá. Mà lần này thiên kiếm bí cảnh một nhóm, hắn rất nhiều kiếm đạo thần thông đều có không tầm thường tiến độ, đối với hắn vạn kiếm kiếm đạo trợ giúp cực lớn. Mặc dù khoảng cách lĩnh ngộ kiếm đạo đại đạo, như cũng có tương đối lớn chênh lệch, lại là thỏa mãn trường sinh nhị trọng tấn thăng điều kiện. Đột phá trường sinh nhị trọng đằng sau, hắn các phương diện thực lực tự nhiên cũng là nên đón toàn diện kéo lên. Thế nhưng là thần thức của hắn cảnh giới, lại là cũng không thể giống đột phá trường sinh nhất trọng thời điểm, trực tiếp đột phá một tầng quan hải, lại là như cũng duy trì tại vô lượng nhị trọng trình độ. Vô lượng tam trọng cùng vô lượng nhị trọng chênh lệch cảnh giới quá lớn. Coi như ta tu vi tăng lên mang đến toàn diện tăng lên, cũng không đủ ủng hộ ta thần hồn tiến một bước đột phá. Hắn lắc đầu, khoanh chân trên mặt đất, không ngừng củng cố lấy vừa mới đột phá tu vi cảnh giới. Mà khi hắn tu vi đột phá trường sinh nhị trọng, bản thân hắn chân công tiến độ tự nhiên cũng là bắt đầu đột nhiên tăng mạnh, thứ 10 tháp giới dư giả thiên địa chi lực, nhưng cũng không còn là bài trí. Bất quá nói thật, hắn tấn thăng trường sinh nhị trọng, thực lực bản thân tăng lên còn lâu mới có được tấn thăng trường sinh nhất trọng lúc lớn. Kiếm đạo của ta mặc dù đột phá giới hạn, thế nhưng là đất của ta hỏa thủy gió bốn đạo như cũng chỉ là trường sinh nhất trọng lĩnh ngộ tiêu chuẩn, ta cũng căn bản không cách nào tu hành đệ cửu trọng tứ thánh kiếm, lấy thực lực của hắn bây giờ, cũng không thể nào thông qua thông thiên tháp tầng thứ 8. Đợi đến ta tu thành ngưng tương quyết sớm cô động tâm tương thế giới, hoặc là ta bắt đầu lĩnh ngộ kiếm đạo đại đạo, tấn thăng trường sinh tam trọng, có lẽ mới có thể thông qua tầm thứ 8 thông thiên tháp. Thực lực của hắn cơ số rất lớn, một bộ phận đến từ tự thân lực lượng cường hãn cùng huyết mạch, cho nên dẫn đến hắn tự thân tu vi tiến giai chẳng qua là đền bù thiếu khuyết, mà sẽ không đối với hắn thực lực tổng hợp có quá cao tăng lên. Lắc đầu, Trần Phàm tiếp tục nhắm mắt tính tu. Chớp mắt nửa tháng trôi qua, trong đạo tràng, chính quanh chân ngồi tu hành Trần Phàm đột nhiên mở to mắt, hắn ngẩng đầu lên, chỉ gặp linh quang quấy động. Phong Trần mệt mỏi phân thân từ bên ngoài tiến vào đạo tràng. Phân thân hướng phía bản tôn nhẹ gật đầu, trực tiếp hướng một thân bay tới. Phân linh dung nhập thức hải, ký ức giao hòa. Phân thân đoạn thời gian này kinh lịch cũng là lộn xộn tràn vào nhập Trần Phàm não hải. phân thân lại là cũng không rời đi quá xa, cũng liền tại thánh đường mấy vạn dặm phạm vi bên trong hành động, lại là cũng không gặp được quá rất mạnh lực hung thú hoặc là ma đầu. Cao nhất chỉ giết một đầu trường sinh nhị trọng thực lực hung thú, ngoài ra còn có hai đầu phổ thông trường sinh nhất trọng. Hắn lập tức để Trần Y Dĩ mang theo cái này vài đầu thi thể hung thú đi hối đoái chiến lệnh. Đằng sau, phân thân hơi chỉnh đốn một phen, liền tiếp theo ra ngoài đi săn. Giết chết cái này ba đầu trường sinh yêu ma, lại là nhiều nhất hối đoái tầm 10 giờ chiến lệnh, căn bản không đủ dùng. Vẫn là phải đánh giết trường sinh tam trọng trở lên hung thú cùng yêu ma, thu hoạch chiến lệnh tài cao a. Vấn đề là, cho dù là hỗn độn hải loại nguy hiểm này, cao thủ cùng tồn tại địa phương, trường sinh tam trọng cũng là cực kỳ hiếm thấy. Có trường sinh ngũ lục trọng cùng ma thần vương cấp bậc cao thủ, lại cũng không mang ý nghĩa trường sinh tam trọng chính là khắp nơi có thể thấy được. Dù cho phóng nhãn toàn bộ đại lục, trường sinh tam trọng đều thuộc về cao thủ đứng đầu nhất cấp độ. Mà cho dù là theo thiên địa đại biến, đông đảo dị tộc cùng ẩn thế tông môn xuất thế, trường sinh tam trọng như cũ có thể coi là trung kiên thực lực. Hỗn độn hải thật sự là quá lớn, thậm chí khả năng không thể so với phiếm cổ đại lục bản thân nhỏ hơn. Lớn như thế phạm vi, gặp được lợi hại cao thủ cũng không phải dễ dàng như vậy. Chương 898, chữa trị bạch hoàng giáp, phân thân cái chết. Chương 898, chữa trị bạch hoàng giáp, phân thân cái chết. Một ngày này, rộng lớn điện tính bên trong, Trần Y Dĩ từ bên ngoài đi đến, trong tay nàng bưng lấy một viên giới tử thạch, một mặt cung kính, điện hạ, ngài thứ cần thiết, ta tìm tới cho ngươi. A, Trần Phàm hai mắt lấp lóe, đem giới tử thạch nhận lấy, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thần thức dò vào giới tử thạch trong không gian. Giới tử trong đá chứa đại lượng các loại khoáng thạch, những này đều là Trần Phàm vì bạch hoàng giáp chữa trị chỗ đổi mua khoáng thạch. Một chút không cao cấp lắm khoáng thạch, có thể sử dụng nguyên tinh hối đoái, thế nhưng là một chút tương đối quý giá khoáng thạch, lại là cần Trần Phàm sử dụng ngang cấp bảo vật trao đổi. Bởi vì có cái kia huyền điệu xảo huyệt, Trần Phàm trong tay cũng có được đại lượng chân quý khoáng thạch. Rất nhiều chân quý khoáng thạch, hắn giữ lại cũng vô dụng, dứt khoát dùng để hối đoái có thể giúp bạch đại nhân khôi phục khoáng thạch. Đương nhiên, còn có một số đỉnh cấp khoáng vật quá mức hi hữu, lại là muốn đổi cũng đổi không đến. Làm phiền ngươi. Trần Phàm một mặt hưng phấn. Bạch hoàng giáp làm cựu tinh đạo khí, là ma thần vương cấp cao thủ khác cổ hoàng đạo khí, nó hiệu quả thực sự xa so với hiện tại phải cường đại hơn nhiều. Bởi vì Trần Y Liễu là khôi lỗi, Trần Phàm cũng không biết nên thưởng ban thưởng nàng cái gì, dứt khoát cho nàng không ít nguyên tinh. Hắn bài tỷ nguyên tinh, quyên cho kiếm tông một bộ phận, lại để lại cho Trung Ly Hoàng Nghị một bộ phận, trong tay như cũng còn có hơn phân nửa, lại là căn bản dùng không hết. Trần Y Liễu cáo lui đằng sau. Trần Phàm cũng là lập tức gọi ra Bạch Hoàng Giáp. Bạch đại nhân từ Trần Phàm trên thân nổi lên, nhìn xem trước mặt chồng chất thành núi các loại khoáng thạch, cũng là hưng phấn không gì sánh được. Hắn tiến đến Trần Phàm trên đầu, mở ra bốn chảo cao hứng ôm Trần Phàm đầu lâu, cọ qua cọ lại. "Trần Phàm, ta thật sự là không cùng là người." Trần Phàm cũng là cười cười, đem Bạch đại nhân từ trên mặt mình kéo xuống đến, "Ngươi nhanh ăn đi." "Ừ." Bạch đại nhân lúc này mở ra miệng rộng, đem những khoáng thạch này từng cái nuốt vào trong bụng. Rất nhanh, nó bụng vậy mà đều lớn lên. Bạch đại nhân hưng phấn mà cười ha ha, các loại tiêu hóa những khoáng thạch này, ta hẳn là có thể khôi phục lại thất tinh đạo khí cấp bậc, đến lúc đó có ta ở đây, trường sinh ngũ trọng, hoặc là bình thường trường sinh lục trọng cao thủ công kích, cũng đều có thể suy yếu chín thành. Ta có thể sẽ ngủ say một thời gian, ngươi không cần phải gấp, nhiều nhất 3-5 năm, ta liền có thể đem những khoáng thạch này hoàn toàn tiêu hóa. Những này chân quý khoáng thạch nhưng so sánh Trần Phàm trước kia cung cấp nhiều nhiều lắm, Bạch đại nhân hoàn thành chữa trị cần thời gian cũng là muốn dài rất nhiều. Nói Bạch đại nhân cũng là nói ta ngủ say thời điểm, ngươi cũng đừng quên tiếp tục giúp ta thu thập còn lại mấy loại khoáng thạch, nhất là ta nói cho ngươi thiên ảnh sắt, tinh mỏ bạc hai loại, nếu là hai loại số lượng đủ nhiều, ta nói không chừng liền có thể trực tiếp khôi phục lại toàn thắng thời kỳ. Đến lúc đó liền xem như tiên nhân cấp số cao thủ công kích, ta cũng có thể đỡ được một bộ phận Trần Phàm đạo. Hai người này ngay cả thánh đường con đường đều siêu tập không đến, trong thời gian ngắn chỉ sợ rất khó tìm đến, ta chỉ có thể nói ta sẽ tận lực giúp một tay, kỳ thật không chỉ là hai loại khoáng thạch. Trần Phàm muốn cô đọng tầng cao hơn độn không chi dự, cùng đột phá bất diệt kim cương thân tầng cao hơn, đều cần vật liệu. Những vật này cũng đều cực kỳ chân quý, cho dù là lấy Trần Phàm thân phận bây giờ cùng thực lực, cũng là rất khó siêu tập đến. Bạch đại nhân nhẹ gật đầu, cũng biết loại chuyện này là không đội bằng được. Lấy Trần Phàm thực lực, có thể làm cho hắn nhanh như vậy khôi phục lại loại trình độ này, đã là để hắn tương đương hài lòng được. Bạch đại nhân lúc này hóa thành một đạo bạch quang chui vào Trần Phàm trong thân thể. Bạch đại nhân 3-5 năm mới có thể luyện hóa những khoáng thạch này, vậy ta đây 3-5 năm, cũng liền thành thành thật thật đợi tại thánh đường bên trong, không đi ra tốt. Dù sao tiến về Hỗn Độn Hải đi săn chỉ là hắn một cái phân thân, mà thông thiên tháp loại hình địa phương cũng vô pháp mang theo bạch hoàng giáp tiến vào bên trong, Trần Phàm nhưng thật ra là không quan trọng. Thời gian thấm thoát, chớp mắt liền lại là 2 tháng đi qua. Giảng bài đường, Trần Phàm như si như say nghe trước mặt một vị cao thủ truyền thụ giết chóc chi đạo chương trình học. Tới nghe giảng bài người so với hắn tưởng tượng được nhiều. Danh sách thứ nhất trước mắt chỉ có hơn 20 người, lại là có 6, 7 người tới nghe giảng bài. Chỉ bất quá những người này cũng không phải là đều là tu hành giết chóc chi đạo cao thủ, hoặc là muốn từ đây suy ra mà biết, thói quen tới nghe giảng bài, hoặc là muốn tại giết chóc chi đạo trên có lập nên, cũng hoặc là đơn thuần là muốn hiểu rõ loại này sở trường về sát phạt đặc thủ chi đạo. Mà trên thực tế, Trần Phàm bất quá tam trọng sát lục đạo vực, vị lao sư này giảng rất nhiều nội dung, là vượt qua Trần Phàm lý giải cực hạn, bất quá có treo máy cột vị trí tại, dù cho vượt qua bản thân của hắn lý giải cực hạn, cũng có thể mang cho hắn tăng lên không nhỏ. Đáng tiếc giết chóc chi đạo đột phá lại không phải dễ dàng như vậy, Trần Phàm khoảng cách ngưng luyện ra sát lục đạo quả, như cũng cần thời gian. Dù sao hắn ngày bình thường tuyệt đại đa số tinh lực đều dùng tại địa hỏa nước phong kiếm năm loại đạo bên trên, nhất thời nửa mà cũng là khó mà đột phá. Giết chóc chi đạo loại đạo này cũng không phải tính tu đi ra, mà là cần nhờ giết đi ra. Đương nhiên, giết cũng là có chỗ coi trọng. Giết phải để ý bản tâm. Cũng tỉ như nói, Trần Phàm đi săn chỉ là vì thu hoạch càng nhiều chiến lệnh. Coi như Trần Phàm đánh giết lại nhiều trường sinh cấp độ yêu thú, ma đầu, cũng vô pháp tăng lên tự thân giết chóc chi đạo. Hắn muốn giết người đáng chết, giết khó giết người, mới có thể đối tự thân giết chóc chi đạo có trợ giúp. Chương trình học chỉ kéo dài một ngày. Trần Phàm thất vọng mất mát rời đi giảng bài đường, đang định đi một chuyến tiên kiếm bí cảnh. Lại là đột nhiên biến sắc. Khoe miệng của hắn, cái mũi đều có máu tươi tràn ra. Khoe miệng của hắn run rẩy, nhìn về phía nơi xa phương vị nào đó, phân thân chết mặc dù chỉ có phân linh trở về thức hải đằng sau, ký ức mới có thể từng dùng, nhưng là phân linh tán loạn, hắn chân linh lại là có thể cảm nhận được, chính hắn bản tôn cũng sẽ nhận phản vệ. Hắn nâng lên trong tay một viên tinh thạch, chỉ gặp trên tinh thạch lưu quang lấp lóe, lại là cũng không xuất hiện bất kỳ hình ảnh. Trần Phàm sâu cao mày, hắn cùng phân thân từng có ước định nếu là gặp được bất khả kháng nguy hiểm, sắp đến tử vong trước mắt, sẽ tận lực ghi chép sau cùng hình ảnh, cấp cho Trần Phàm bản tôn tỉnh táo. Nhưng là bây giờ đến xem, phân thân căn bản chưa kịp chuyển về tình báo liền chết. Hắn sử dụng tinh thần ấn tiêu ký qua phân thân, cho nên đại khái rõ ràng phân thân tử vong vị trí. Khoảng cách thánh đường đại khái 2-3 vạn cây số bên ngoài. Phân thân trong tay mặc dù chỉ có mấy cái nhất tinh đạo khí, nhưng là bằng vào ta cảnh giới, lĩnh ngộ, cùng kiếm thuật, đánh giết trường sinh tam trọng, địch nổi trường sinh tứ trọng không khó. Có thể làm cho phân thân ta truyền không trở về tin tức sẽ chết mất, chẳng lẽ là trường sinh ngũ trọng trở lên cao thủ? Trần Phàm sâu cao mày, lúc này mới mấy tháng, phân thân liền chết. Hắn đoạn thời gian này lấy được chiến lệnh cộng lại cũng bất quá mấy chục mai. Chưa hẳn so sánh được hắn đem phân thân tiến lên đến bây giờ tu vi đầu tư, cùng trên thân nó những cái kia đạo khí. Không may, không may. Trần Phàm lấy ra địa đồ, đem phân thân tử vong vị trí đại khái tiêu ký một chút. Lại là cũng không tiến về thiên kiếm bí cảnh mà là trở về nhà. Phía ngoài cung điện, nhìn thấy Trần Phàm trở về. Một cái đầu món tươi hoa, nhìn bất quá chừng 20 tuổi hoa linh nữ hải, nửa quỳ tại Trần Phàm trước mặt, một mặt cung kính. Điện hạ, nữ hải này cũng chính là phục sức Trần Phàm đông đảo thảo mộc chi linh một trong. Những này thảo mộc chi linh chẳng những sinh cực kỳ tuấn tiếu mỹ lệ, mà lại đặc biệt thông minh hiểu chuyện. Để Trần Y gì chuẩn bị cho ta một chút vật liệu. Trong cung điện, cái nào đó bịt kín tinh thất. Trần Phàm cầm một chiếc gương, công chúng nhiều vật liệu bày ra thành đặc biệt trận thế, sau đó thúc giục tấm gương lực lượng. Tấm gương chính là che đậy nhật tính. Phân thân thực lực mặc dù không kịp Trần Phàm bản tôn rất nhiều, có thể có nặc hư tại, cũng không phải người bình thường có thể tùy ý giết chết. Mặc dù tổn thất không đến mức Trần Phàm không thể nào tiếp thu được, nhưng hắn tự nhiên hay là muốn biết rõ ràng đến cùng là tình huống như thế nào. Phân thân là gặp phải ngoại ý muốn chết đi, hay là ngộ nhập cái gì địa phương đặc thù. Lấy hắn bây giờ thực lực, lần nữa vận dụng che đậy nhật tính, thôi diễn hiệu quả tự nhiên cũng là tốt hơn. Trên thực tế, những ngày qua, hắn cũng nếm thử dùng che đậy nhật kính thôi diễn tìm kiếm che đậy nhật kính cùng tinh thần ấn mặt khác bộ kiện, thế nhưng lại như cũng không có gì thu hoạch. Chuyện này chỉ có thể nói rõ hai người này bản thân cấp bậc quá cao, dù cho lấy Trần Phàm lúc này tu vi cùng thần thức cảnh giới, cũng vô pháp thôi diễn đi ra. Chương 899, ngoài ý liệu chương 899, ngoài ý liệu phân thân tán loạn, Trần Phàm nhưng trong lòng thì có một ít may mắn. Mặc dù bản tôn thủ đoạn cùng thực lực vượt xa quá phân thân, thế nhưng là có thể làm cho phân thân truyền không trở về tin tức liền chết đi, gặp phải nguy hiểm cũng tuyệt đối không thấp. Sau nửa ngày, Trần Phàm buông xuống che đậy nhật tính, lông mày chau động. Hắn đối với phân thân nguyên nhân tử vong tiến hành thôi diễn, nhưng mà lấy được kết quả lại là để hắn cảm thấy hiếm lạ, phân thân cũng chưa chết. Làm sao có thể? Ta rõ ràng đã không cảm ứng được phân linh tồn tại, thậm chí ta hiện tại cũng có thể một lần nữa ngưng luyện ra ngoài định mức phân linh. Trần Phàm đại diễn thần quyết tiến độ 7 ở nơi này, phân linh tán loạn đằng sau, đánh đổi khá nhiều, là có thể một lần nữa ngưng luyện ra mới phân linh. Thế nhưng là so sánh che đậy nhật tính kết quả lại làm cho hắn nhất thời cảm thấy mê mang. Vì sao lại sẽ thành dạng này? Phân thân tiến nhập cái nào đó đặc thù bí cảnh hoặc là tiểu thế giới, hoàn toàn ngăn cách cảm ứng của mình. Trên thực tế, như là mệnh hồn đèn bình thường. Bình thường bí cảnh, tiểu thế giới đều không thể ngăn cách khí tức, nhưng nếu là Thái Dương thần đỉnh chi loại địa phương đặc thù, lại là mệnh hồn đèn đều không thể cảm ứng được. Nếu là phân thân cũng nộ nhập cái nào đó đặc thù chi địa, cũng hoàn toàn chính xác sẽ triệt để ngăn cách thần hồn cảm ứng. Cái này chẳng phải là tương đương với phân thân hoàn toàn thành một cái độc lập cá thể? Nếu là ta một lần nữa ngưng tụ một cái khác phân thân, kết quả phân thân này lại trở về, đây coi là tình huống như thế nào? Ma sát chi nhãn nhiều nhất chỉ có thể ngưng tụ một cái phân thân, coi như Trần Phàm phân linh lại nhiều, cũng là không cách nào cô động cái thứ hai phân thân. Bất quá thần thông phủ trên thực tế cũng còn có mặt khác có thể cô động phân thân thần thông, chỉ bất quá cũng không có so ma sát phân thân hiệu quả càng mạnh thần thông, mà lại bình thường đều không khỏi cực lớn hạn chế cùng điều kiện, Trần Phàm tài cũng không có tu hành. Trần Phàm lắc đầu, hắn xuất ra một phần hỗn độn dưới biển hình, lại là đem phân thân địa điểm tử vong vẽ một vòng tròn. Nơi này có cái gì đặc biệt sao? Trần Phàm trong lòng chần chờ, nheo mắt lại là cũng không tính bản tôn đi qua xem xét. Mặc dù mình bản tôn so phân thân lợi hại hơn nhiều, có thể tục ngữ nói tốt, quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, phong hiểm nơi chưa biết, chính mình không cần thiết lấy thân mạo hiểm. Hỗn độn hải dù sao không thể so với đại lục, những người có thể uy hiếp chính mình nhiều lắm. Chờ ta một lần nữa ngưng tụ phân thân, ngược lại là có thể đếm thử lần nữa tiến về nơi đây có tinh thần khác ở, hắn hoàn toàn có thể viễn chỉnh quan sát phân thân cụ thể tình hình, có phải hay không ngộ nhập cái nào đó địa phương đặc thù, đến lúc đó tự nhiên cũng đã biết đáp án. Hắn đem che đậy nhật kính thu vào. Sau đó liền bắt đầu một lần nữa ngưng tụ ma sát phân thân. Hao tốn đại khái chừng 10 ngày, Trần Phàm tài một lần nữa ngưng tụ phân thân. Trần Phàm lần nữa phân ra một cái phân linh tiến vào phân thân, chỉ bất quá phân thân bị giới hạn ma sát chi nhãn đẳng cấp, ban đầu thực lực có hạn, muốn tiến lên đến tu vi đỉnh phong, nhưng cũng là cần ngoài định mức tu hành. Bất quá Trần Phàm tự thân cảnh giới bày ở nơi này, mà lại thứ 10 tháp giới thiên địa nguyên khí nồng đậm không tưởng nổi, lại là không được bao lâu liền có thể tiến lên đến thực lực đỉnh phong. Trần Phàm lưu phân thân tại nhà mình cung điện từ từ bồi dưỡng, khôi phục thực lực, bản thân hắn lại là Trần Phàm bản nhân lại là đi tới một chỗ gọi là dưỡng hồn giới đặc thù bí cảnh. Bí cảnh này có một loại lực lượng đặc thù, đối với thần hồn có cực lớn tầm bổ hiệu quả, cực kỳ thích hợp dùng để tu hành một chút thần hồn bí pháp. Trần Phàm phân linh tán loạn một cái, lần nữa khôi phục tự nhiên cần thời gian. Dưỡng hồn giới bên trong, Trần Phàm cảm thụ được ở khắp mọi nơi thoải mái dễ chịu cảm giác, lật tay lấy ra một viên đan dược. Đan dược gọi là Hồn Hồn Đan cũng là một loại trợ giúp khôi phục thần thức đan dược. Lại là thánh đường cho danh sách thứ nhất cung cấp thường ngày đan dược, tự nhiên là thánh cấp trở lên. Trừ loại này khôi phục thần hồn đan dược, thánh đường còn cung cấp không ít tu hành, đan dược chữa thương, hư thánh cấp một độc lớn, thánh cấp cũng không ít. Trần Phàm có thể nhanh như vậy đột phá trường sinh nhị trọng, trừ hắn nội tình cường đại, nhưng cũng có đan dược tác dụng. 10 ngày sau, khôi phục hoàn toàn Trần Phàm từ dưỡng hồn giới trở về. Trần Y Dị cung kính không gì sánh được, điện hạ, ngài không có ở đây trong mấy ngày này, Phong Tiểu Kiều điện hạ đã từng tới chơi Trần Phàm nhẹ gật đầu, ta đã biết. Phân thân ra ngoài đi săn, bản tôn tiến vào bí cảnh tu hành, Phong Tiểu Kiều tự nhiên là tìm không thấy người khác. Hắn có chút nhíu mày. Đối với Phong Tiểu Kiều loại này dị tộc ma đầu mà nói, Trần Phàm loại này nhân tộc ở cung điện thật sự là không thú vị tới cực điểm. Trần Phàm một chút thường ngày thói quen, bao quát ẩm thực, giải trí, đều cùng thuộc về ma tộc Phong Tiểu Kiều có cực lớn khác biệt. Ngày bình thường cũng ít gặp một thân chủ động tới cửa, có chuyện gì hoàn toàn có thể bằng vào thánh đường minh bài, hoặc là mặt khác thông tin thủ đoạn phụ trách liên hệ. Hắn lấy ra thánh đường minh bài. Trên minh bài quang mang lấp lóe, Phong Tiểu Kiều chiếu ảnh lập tức xuất hiện tại Trần Phàm trước mặt. "Trần Phàm, ngươi từ bí cảnh đi ra, chiếu ảnh phía trên, Phong Tiểu Kiều lại là hiện ra dị thường giữ tợn nguyên hình, nó sẽ rách lây từng đầu bên trên vặn bẹo sông rác, toàn thân mọc ra nặng nề lông tóc hung thú thi thể. Ngươi đây là đang bên ngoài?" Trần Phàm khẽ miệng giật một cái, lại là thông qua nó vị trí bối cảnh chú ý tới một thân cũng không tại thánh đường bên trong. Phong Tiểu Kiều giữ tợn cười cười, "Ta cũng không thể tổng nút ở thánh đường bên trong, ăn mặt ăn nhiều lắm cũng liền không có ý nghĩa, đi ra mở một chút ăn mặt." Trần Phàm biểu lộ cổ quái. Một thân làm trường sinh lục trọng, hơn nữa còn là sống qua tầng thứ 9 trường sinh lục trọng, tại trong hỗn độn hải, không nói đi ngang, cũng hoàn toàn chính xác rất khó gặp được những người có thể uy hiếp nàng. "Ta nghe nói ngươi hai ngày trước tới tìm ta, có chuyện gì không?" Trần Phàm tận lực duy trì mỉm cười và bình tĩnh, nhìn xem Phong Tiểu Kiều ăn. "Là như vậy." Phong Tiểu Kiều hì hì cười nói, "Ta cùng mấy cái quen biết danh sách thứ nhất bằng hữu, dự định làm một trận tụ hội, mọi người biết nhau một chút, giao kết giao bằng hữu, một khối chơi bùa. Ta muốn hỏi hỏi ngươi muốn hay không cùng một chỗ." Trần Phàm hai mắt lóe lên, cũng là nói nếu là Tiểu Kiều ngươi không chê thực lực của ta thấp, ta tự nhiên nguyện ý tiến về. Phân thân của hắn còn không có đem tu vi tiến lên đến đỉnh phong, hắn lại là cũng không nóng nảy điều tra phân thân cái chết tường tình. Phong Tiểu Kiều mỉm cười gật đầu, "Vậy cũng tốt, thời gian tạm thời định tại một tuần sau, ngay tại nhà ta, ta biết các ngươi tốt mấy cái nhân tộc đầu." "Đúng rồi, khách nhân của ta bên trong còn có một cái giống như ngươi tu hành kiếm đạo cao thủ, chính là một vị phong hầu đỉnh phong cao thủ." "A." Trần Phàm con mắt cũng là lóe lên. Thiên kiếm bí cảnh tuy tốt, nhưng lại dù sao cũng là tử vật, có thể kiến thức đến một cái còn sống kiếm đạo cao thủ, cũng là Trần Phàm nguyện ý nhìn thấy. Mà lại có thể tiến vào danh sách thứ nhất, không phải Trần Phàm ba người bọn hắn những người khác, cũng tối thiểu là trường sinh lục trọng đẳng cấp, là thông qua thông thiên tháp 8 tầng cao thủ. Chỉ bất quá khi hắn nghe được Phong Tiểu Kiều nói người này là một cái phong hầu cao thủ lúc, hắn cũng là không khỏi khẽ giật mình, hiếu kỳ hỏi, "Phong hầu cao thủ, đây là ý gì?" Trong chiếu ảnh Phong Tiểu Kiều hoàn thành ăn, biến trở về hình người, lại là gật gù đáp ý, "Trần Phàm ngươi chỉ lo tu hành, gia nhập thánh đường mấy tháng, thậm chí ngay cả những khái niệm này cũng không biết ta." Trần Phàm khục một tiếng, nhưng cũng là có chút bất đắc dĩ. Hắn nhận biết, quen biết người bên trong, lại là ít có trường sinh lục trọng loại tầm thứ này cao thủ, tự nhiên không hiểu rõ những khái niệm này. Phong Tiểu Kiều hừ hừ hai tiếng, các loại đạt tới trường sinh lục trọng sau, thực lực khoảng cách cực lớn. Cũng tỉ như thánh đường chúng ta thông thiên tháp, liền vì trường sinh lục trọng phân chia tầng năm tháp. Mà vì phân chia trường sinh lục trọng khác biệt thực lực, đại chúng cũng là đem trường sinh lục trọng đại khái chia làm 3 cái cấp độ. Thứ nhất, phổ thông trường sinh lục trọng, cũng tức là chúng ta thánh đường thông thiên tháp, tầng thứ 8, 9 tầng đối ứng cấp bậc, cũng tỉ như nói ta xông qua tầng thứ 9, xem như phổ thông trường sinh lục trọng đỉnh phong. Thứ hai chính là phong hầu cấp bậc, đối ứng thông thiên tháp tầng thứ 10, tầng 11 đẳng cấp. Như ta nói cho ngươi vị kia kiếm đạo cao thủ, một thân được xưng ma kiếm hầu chính là một vị xông qua thông thiên tháp tầng thứ 11 cao thủ tuyệt thế. Là chúng ta thánh đường trước mắt danh sách thứ nhất xếp tại 3 vị trí đầu cao thủ. Thông thiên tháp tầng thứ 12 phía trên cũng không có người lưu danh, chỉ có tầng 11 có 3 người. Vị này ma kiếm hầu nghĩ đến chính là một cái trong số đó. Cấp độ thứ 3 thì là cao nhất phong vương cấp bậc, cũng là được xưng cực hạn lục trọng, chính là trường sinh lục trọng sau cùng giới hạn, cũng là tiếp cận nhất tại ma thần vương cùng tiên nhân cấp độ cao thủ. Cho dù ở chúng ta thánh đường danh sách thứ nhất ở trong, trước mắt cũng không có loại đẳng cấp này cao thủ. Chương 900, ma kiếm hầu chương 900, ma kiếm hầu cái này và cái khác biệt cấp độ thực lực chênh lệch rất lớn, thậm chí cùng là trưởng sinh lục trọng, lại là khả năng so mặt khác cấp độ khác biệt còn muốn càng lớn. Thánh đường chỉ lấy trước mắt kỷ nguyên thiên tài, đồng thời vừa mới thành lập, cho nên mới tạm thời không có phong vương đẳng cấp cao thủ. Nghe Phong Tiểu Kiều lời nói, Trần Phàm trong lòng cũng là rất nhiều cảm thán. Hắn cũng là rõ ràng, cũng không phải là trường sinh lục trọng đến cỡ nào đặc thù, mà là bởi vì trường sinh lục trọng cùng ma thần vương cấp sổ thực lực sai biệt quá lớn. Cũng tỉ như chân phàm, hiện tại chỉ là trường sinh nhị trọng, liền có thể thông qua tầng thứ 7 thông thiên tháp, đợi đến hắn trường sinh lục trọng, thực lực tự nhiên sẽ viễn siêu đồng cấp tương đại. Có thể đạt tới phong hầu, phong vương cao thủ, cũng tất nhiên đều là nhất tuyệt thế thiên tài. Trên thực tế, có thể đạt tới loại đẳng cấp này cao thủ, cũng đều là ma thần vương phôi tử, cũng sẽ không tùy tiện tại trong đại kiếp chết đi, không biết bao nhiêu cái kỷ nguyên tích lũy, thiên hạ phong hầu, phong vương cấp cao thủ số lượng tuyệt đối sẽ không thiếu. Mà theo thiên địa lại biến, những người này cũng đều sẽ từ từ xuất thế. Hoa Phong tiểu kiều dập máy thông tin. Kiếm tông vị lão tổ kia có thể ngạnh kháng ma thần vương không chết, cũng sẽ không là phổ thông trường sinh lục trọng, không phải phong vương, cũng phải là cái phong hầu trần phàm cũng là như có điều suy nghĩ. Kiếm tông cũng không phải ẩn thế tông môn, vị lão tổ kia cũng đồng dạng là ngay sau đó kỷ nguyên nhân vật, nếu không có bị thương nặng, nhưng cũng tuyệt đối được xưng tụng tuyệt thế thiên tài. Một tuần sau, thứ 10 tháp giới, một chỗ to lớn nơi trống trải quật. Từng cái hỏa diễm luân bàn phiêu phù ở trong bầu trời, đem lớn như vậy địa quật chiếu lên trong suốt. Trần Phàm đi theo Phong Tiểu Kiều tiến vào trong địa quật. Ánh mắt cũng là trước tiên nhìn về hướng trong địa quật vài bóng người. 7-8 người, từng cái trên thân tản ra rộng lớn, khí thế cường đại. Trong đó một nửa đều cũng không phải là nhân tộc, có đủ loại ngoại hình cùng làn da. Trần Phàm, ngươi đã đến, một bóng người mỉm cười đi tới, chính là mấy tháng không thấy Ngư Hổ. Trần Phàm cũng là hướng một thân gật đầu thăm hỏi. Ngư Hổ là xuất sinh hỗn độn hải ma tộc, Hoa Phong Tiểu Kiều nhận biết tự nhiên là không thể bình thường hơn được. Cùng Ngư Hổ hàn huyên vài câu, Trần Phàm liền đi theo Phong Tiểu Kiều cùng đi hướng về phía đám người. Các ngươi hẳn là đều biết tiểu gia hỏa này đi, Trần Phàm, hắn hiện tại là của ta hảo hữu. Phong Tiểu Kiều cho mấy người giới thiệu. Còn lại mấy người hoặc lạnh nhạt không nói, hoặc đối xử lạnh nhạt mà chống đỡ. Khách quan mà nói, Trần Phàm tiên phú, cũng không làm bọn hắn nhìn ở trong mắt. Chỉ có một người mặt lộ lấy nhiệt tình mỉm cười đi tới, Trần Phàm, thật sự là cửu ngưỡng đại danh. Đó là cái mặc áo trắng nam tử tuấn lãng, khí chất xuất trần. Trần Phàm cũng là hướng nó khách khí một chút đầu, không biết các hạ Phong Tiểu Kiều giới thiệu nói, đây là các ngươi nhân tộc, đến từ Băng Cực Tông Ngọc Tuyết Hậu Ưng Quan. Hắn là Băng Cực Tông vị tồn tại kia đại đồ đệ, bất quá ngàn thanh tuổi, cũng đã đạt đến phong hầu thực lực. Tại vị đại nhân kia đông đảo đồ đệ ở trong, cũng đều là có tên tuổi. Phong Tiểu Kiều lời nói Băng Cực Tông vị kia, tự nhiên chỉ chính là Băng Cực Thánh Hoàng. Bất quá tồn tại bậc này, ngươi chỉ cần nâng lên hắn, là hắn có thể cảm ứng được, tự nhiên là không có khả năng xem thường. Trần Phàm nghe vậy cũng là hai mắt lóe lên, đối với một thân khách khí không gì sánh được, nguyên lai là Ung sư huynh. Hắn mặc dù cùng Băng Cực Tông Togo hơi có chút xung đột, nhưng là đối với vị kia Băng Cực Thánh Hoàng ấn tượng vẫn rất tốt. Nhất là một thân, rất có thể chính là tặng cho chính mình thần hành cùng nói mớ đảo đến tiếp sau thiên thư mảnh vỡ vị kia. Chớ nói chi là nó còn cứu mình mệnh. Trên thực tế, coi như không tính Băng Cực Thánh Hoàng, vẹn vẹn vị này Ung Quan có phong hầu thực lực, đã làm cho kết giao kỳ tài hơn 1000 tuổi. Trần Phàm là rõ ràng, ẩn thế tông môn ở trong, sống qua nhiều lần kỳ nguyên người, cũng có rất nhiều không đạt được trưởng sinh lục trọng thực lực. Cũng tỉ như, cái kia tự tại minh minh chủ, làm kỷ nguyên trước sống đến bây giờ người, cũng bất quá mới trường sinh ngũ trọng. Cụ thể đại kiếp trước một cái kỷ nguyên sẽ có bao nhiêu thời gian, Trần Phàm không rõ ràng, nhưng tối thiểu cũng phải có mấy vạn năm. Ung Quan ngược lại là khiêm tốn rất, ta bất quá miễn cưỡng có thể sống qua tầng thứ 10 thông thiên tháp, Tiểu Kiều mặc dù thông thiên tháp số tầng thấp ta một tầng, nhưng thực tế thực lực lại không thể so với ta kém bao nhiêu, không cần mấy năm, hẳn là cũng liền có thể phong hầu. Hừ hừ hừ. Phong Tiểu Kiều cũng là đắc ý rất, ta vẫn chưa tới 500 tuổi đâu. Trần Phàm giơ ngón tay cái, Tiểu Kiều ngươi thật lợi hại. Phong Tiểu Kiều tâm tính thuần túy, có ý nghĩ gì liền trực tiếp hiện ra ở bên ngoài, đây là dị tộc ưu thế cũng là yếu thế. Cảm xúc, tâm tính xa so với không được đồng cấp nhân tộc võ giả. Phong Tiểu Kiều hắc hắc vài tiếng, cũng là đắc ý rất. Cái kia Ung Quan quay đầu nhìn về hướng Trần Phàm, ngược lại là Trần Phàm ngươi, tuổi còn trẻ liền đã xông qua thông thiên tháp tầng thứ 7, muốn ta nói, trong vòng 500 năm, ngươi cũng có thể có phong hầu thực lực. Trần Phàm nghe vậy không khỏi trong mắt hơi híp, nhưng trong lòng thì cảm thán không thôi. Lấy chính mình biểu hiện ra đặc thù cùng thực lực, Ung Quan lại là cho là mình 500 năm mới có thể có phong hầu thực lực, lại là có thể từ mặt bên nhìn ra tương lai thực lực tấn thăng chi khó khăn. Phong Tiểu Kiều thì là lại hừ hừ hai tiếng, ngươi cũng không nhìn một chút ta Phong Tiểu Kiều nguyện ý kết giao chính là người nào. Thấy gió Kiều Kiều bộ dáng này, Trần Phàm cũng là bật cười lắc đầu. Mấy người hàn huyên vài câu, Trần Phàm ánh mắt lại là rất nhanh nhìn về hướng nơi hẻo lánh, một vị toàn thân ngân bạch, mọc lên độc giác màu bạc thiếu niên thấp bé. Hắn ở tại trên thân người cảm nhận được kiếm đạo khí tức. Đây chính là Phong Tiểu Kiều lời nói cái kia lĩnh ngộ kiếm đạo ma kiếm hầu. Chỉ là hắn không nghĩ tới, người này vậy mà không phải nhân tộc. Bình thường có thể tiến vào danh sách thứ nhất dị tộc, dựa vào là đều là tự thân tiên thiên ưu thế cùng huyết mạch chi lực. Có thể trên kiếm đạo muốn có thành tựu, lại không phải huyết mạch ra chỉ có thể làm được. Bất luận cái gì huyết mạch đều khó có khả năng trợ giúp kiếm đạo tăng lên. Ngược lại là nhân tộc có đặc thù pháp thể, đạo thể, cũng tỉ như Trần Phàm cũng coi là cái hậu thiên kiếm đạo pháp thể. Tại Trần Phàm bên cạnh Ung Quan có chút nheo mắt lại, hắn là ma kiếm hầu xuyên cửu, niên kỷ cũng không lớn hơn ta, chính là một cái tộc đàn nhỏ yếu ngân ma bộ tộc sinh linh ngân ma tộc là hỗn độn hải một cái tương đối đáy tộc đàn. Cái này xuyên cửu có thể đi đến một bước này, lại là bởi vì bái một vị nhân tộc kiếm đạo tài càn lớn sư. Mà xuyên cửu bản nhân cũng biểu hiện ra tương đương kinh khủng kiếm đạo thiên phú, lại là đã thông qua được tầng thứ 11 thông thiên tháp nhân vật tuyệt thế, tại thánh đường danh sách thứ nhất ở trong, cũng là ở vào thế đội thứ nhất. Mà bởi vì hắn, ngân ma bộ tộc cũng là thoát ly lúc đầu hỗn độn hải đáy vị trí, cả một tộc đàn cũng bắt đầu lưu hành lên kiếm đạo. Trần Phàm cũng là khẽ giật mình, thì ra là thế. So sánh với tầng thứ 10 lưu danh đúng quan, xuyên hữu có thể tại tầng thứ 11 bên trên lưu danh, thực lực cảnh giới lại là không phải bình thường phong hầu cấp. Dị tộc cũng không phải là không cách nào người tu hành tộc công phu cùng bí pháp, nhưng là bởi vì chủng tộc cấu tạo cùng cơ số vấn đề, giống xuyên cửu loại tu hành này kiếm đạo có thành tựu tồn tại lại là cực kỳ hiếm có. Mà tựa hồ cảm ứng được hai người ánh mắt, xuyên cửu cũng là ngẩng đầu nhìn về hướng hai người, ánh mắt của hắn thuần túy, im lặng không nói, tựa như là cái xấu hổ nhà bên Nam Hải bình thường. Ung quan cũng là mỉm cười hướng một thân yên lặng gật đầu, khách khí không gì sánh được. Lâm Lỗi trong lòng suy nghĩ chuyển động, lại là đè xuống ý khác, lại là chủ động tiến lên gặp qua xuyên cửu sư mình tại hạ Trần Phàm. Xuyên cửu sửng sốt một chút, hơi chút chậm chạp gật gật đầu, ta biết ngươi. Không chỉ là biểu hiện trì độn, hắn nói chuyện tốc độ cũng là tương đương chậm chạp. Trần Phàm hơi hàn huyên một chút, liền thẳng đến chính đề, tại hạ đồng dạng tu hành kiếm đạo, không biết có thể hay không hướng sư huynh thỉnh giáo một phen. Xuyên cửu đốn sát na, sau đó gật đầu, đương nhiên có thể. Chương 901 Thái thượng kiếm thuật, chương 901 Thái thượng kiếm thuật gặp Trần Phàm muốn cùng xuyên cửu luận bàn. Phong Tiểu Kiều cười hì hì lao đến, các ngươi muốn đánh nhau, tốt tốt tốt, ta thích nhất nhìn người đánh nhau. Ung Quan cũng là mỉm cười nhìn xem một màn này, khoát tay trả lại, một mặt gương đồng từ trong lòng bàn tay hắn trôi nổi mà lên, dần dần biến lớn. Ta cái này Nguyễn Linh Giám chính là một kiện đặc thù bí bảo, có thể sáng lập những cảnh, có thể làm chiến đấu chỗ. Trần Phàm cũng là con mắt lóe lên, vẹn vẹn loại bảo vật này giá trị liền không thể đo lường. Phải biết, hai người thực lực đều rất khoa trương, cho dù là kém xa xuyên cửu Trần Phàm, tại lực lượng cấp độ phương diện cũng là đủ để quét ngang trường sinh ngũ trọng, mà xuyên cửu càng là trường sinh lục trọng bên trong người nổi bật. Bình thường huyễn cảnh có thể mô phỏng không đến hai người lực lượng, có thể vào danh sách thứ nhất, trừ thông qua mai hội Trần Phàm ba người, yếu nhất cũng là bình thường trường sinh lục trọng thực lực. Bình thường ẩn thế tông môn cùng dị tộc đều chưa hẳn có thể có một nhân vật như thế, có loại bảo vật này lại là không thể bình thường hơn được. Chỉ là đơn thuần đánh nhau, không bằng làm điểm bánh lưới cùng hoa dạng mới có thu chút. Phong Tiểu Kiều tám con mắt nháy nha nháy, lại xuất hiện mới ý tưởng. Ta nhìn cũng là cực chút gì đi. Trung quanh cũng lập tức có thiên tài lối ra phụ họa. Trần Phàm lại là bất đắc dĩ cười khổ nói, ta cùng xuyên cựu sư minh thực lực sai biệt quá lớn, không có gì hoa dạng có thể làm hắn là rất có tự biết rõ. Mình có thể xông qua tầng thứ 7 thông thiên tháp đã là muốn làm có được. Cùng xông qua tầng 11 xuyên cựu thực lực sai biệt lại là to đến không hợp thói thường. Đừng nói hiện tại trường sinh nhị trọng chính mình, coi như mình đột phá trường sinh tam trọng, thậm chí là tứ trọng, cũng không thể lại là kỳ nhân đối thủ. Phong Điều Kiều lại là không thèm để ý nói, đừng nói ngươi, trong chúng ta những người này cũng đều không có một cái là xuyên cựu đối thủ, bất quá xuyên cựu đối với ngươi tự nhiên là phải có hạn chế. Nàng một bộ suy nghĩ bộ dáng, nhìn về phía xuyên cựu, dạng này như thế nào? Xuyên cựu không được núp ních dùng tự thân vượt qua một lực lượng, cũng không cho dùng quá mạnh kiếm thuật, tâm tướng thế giới tự nhiên cũng không thể thôi động mọi người chúng ta đến đánh cược một keo, Trần Phàm có thể kiên trì bao lâu? Trần Phàm thì là nhắm lại mở mắt, lại là nhẹ gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía xuyên cựu, xuyên cựu sư minh nói thế nào? Xuyên cựu đốn sát na, tựa hồ đang suy nghĩ mấy người lời nói, sau đó quay đầu nhìn về phía Trần Phàm, thản nhiên nói, ta không quan hệ. Vị này xuyên cựu ngược lại là không có bất kỳ cái gì nhuệ khí cùng cao ngạo, tương đối tốt nói chuyện. Phong Tiểu Kiều vỗ tay, hương phấn nói, vậy chúng ta liền thiết lập mấy cái hạn độ tốt. Thứ nhất, Trần Phàm có thể kiên trì 3 hơi. Thứ hai, Trần Phàm có thể kiên trì 10 hơi. Thứ ba, Trần Phàm có thể 50 hơi thở. Thứ tư, Trần Phàm có thể kiên trì 50 hơi thở trở lên. Mọi người cứ việc tại mấy cái này hạn độ bên trong đặt cược, ít nhất cũng phải là nhất tinh đạo khí. Cực thắng người, chia đều tất cả đặt cược bảo vật. Có thể tới chỗ này không chỉ là tuyệt thế thiên tài, cũng đều là đương đại ít có cao thủ, nhưng cũng đều hoặc nhiều hoặc ít hạ chú. Mà đối với bọn hắn mà nói, thấp tinh đạo khí hoặc là phổ thông thánh cấp đan dược cũng căn bản không tính là gì. Phần lớn người cho là Trần Phàm có thể kiên trì 3 hơi đến 10 hơi ở giữa, cũng chỉ có Phong Tiểu Kiều đầu Trần Phàm có thể kiên trì 50 hơi thở. Trần Phàm vi như mày, lại là lấy ra một hạt châu, đưa cho Phong Tiểu Kiều, ta cược mình có thể kiên trì 50 hơi thở trở lên. Hạt châu là tử quang châu, chỉ là nhất tinh đạo khí, đối với hắn lại là không còn tác dụng gì nữa. Xuyên Cửu chỉ vận dụng một lực lượng, cũng không có nghĩa là hắn chỉ còn lại có một thực lực. Lực lượng chỉ là quyết định thực lực một bộ phận. Lực lượng thêm kiếm đạo cảnh giới, lại thêm kiếm thuật, mới quyết định kỳ nhân thực lực. Dù cho chỉ vận dụng một lực lượng, hạn chế kiếm thuật cùng tâm tướng thế giới, lấy người đại đạo lĩnh ngộ, cũng tuyệt đối có thể nhẹ nhõm miểu sát bình thường trường sinh ngũ trọng. Trần Phàm ném chính mình cũng là vì chống đỡ một chút chính mình. Trên thực tế, hắn cũng không có nửa điểm lực lượng. Bất quá đối với hắn lúc này mà nói, Tử Quang Châu bực này đạo khí, cũng hoàn toàn chính xác không có tác dụng gì, chưa hẳn so sánh được bản thân của hắn thân thể phòng ngự, hắn cũng không đau lòng. Phong Tiểu Kiều cười hì hì, chúng ta nói xong, đoán đúng người, chia đều đoán hết bộ bảo vật, thua đồ vật liền cũng bị mất, đều không có ý kiến đi. Cũng không có người có dị nghị. Đối bọn hắn mà nói, những này tiền đặt cược cũng hoàn toàn chính xác không đáng kể chút nào. Đám người hoàn thành đặt cược, Ung Văn cũng là mỉm cười một lần nữa giơ tay lên bên trong Huyễn Linh Giám, trên đó lúc này linh quang đại tác đem bốn bề người hoàn toàn bao trùm. Chư vị chớ có chống cự. Ung Văn thanh âm vang lên. Ngay sau đó Trần Phàm cảm nhận được một cỗ lực kéo đột nhiên truyền đến. Cái này cùng lúc trước Trần Phàm cùng cá hổ chiến đấu thời điểm, bị kéo vào tâm tương thế giới lúc cảm thụ tương tự, nhưng là loại kia lực lượng lôi kéo nhưng lại xa xa không có lớn như vậy. Chớp mắt đám người lại là tiến nhập một cái trắng xóa trống trải thế giới. Nghĩ đến chính là Huyễn Linh Giám bên trong thế giới. Ung Quan mỉm cười nhìn xem đám người, có chút khoát tay chặn lại. Từng mảnh thế giới trắng xóa bối cảnh lúc này biến hóa. Một cái cự đại không gì sánh được chống trải lôi đài xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hai vị cũng có thể tùy ý chiến đấu, ở ta nơi này Huyễn Linh dám ở trong, dù cho tử vong cũng bất quá hơi tổn thương thần thức. Ung Quan mặt mang mỉm cười. Trần Phàm nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn về phía Xuyên Cửu, tay bay xuống, Lãnh Phong kiếm xuất hiện ở trong tay. Tại Huyễn Linh giám bên trong, Trần Phàm như cũ có thể vận dụng Bạch Hoàng giáp cùng Lãnh Phong kiếm. Chỉ bất quá Bạch đại nhân ở vào trong ngủ say, hắn cũng không dùng đến. Đương nhiên, bản thân hắn chính là muốn kiến thức Xuyên Cửu kiếm thuật, so sánh kỳ nhân kiếm thuật, cũng không phải sinh tử chiến đấu, thắng bại đối với hắn mà nói, nhưng cũng không có trọng yếu như vậy. Bạch Hoàng giáp không thôi động cũng là không sao. Xuyên Cửu sư minh, mời đi. Ung Quan, Phong Tiểu Kiều bọn người từng cái đằng không mà lên, kéo dài khoảng cách, lấy những người này thần thức, dù cho cách xa nhau trăm dặm, ở ngoài ngàn dặm, như cũng có thể quan sát được hai người chiến đấu tình hình. Ung Quan chiều Trần Phàm nhẹ gật đầu, sau đó nâng lên kỹ càng cánh tay. Một thanh băng màu lam thủy tinh tế kiếm xuất hiện ở Xuyên Cửu trong tay. Mà khi một thân trong tay nắm chặt kiếm đằng sau, cả người hắn khí chất lại là lúc này lại biến. Lúc đầu có chút đờ đẫn hai mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén. Kiếm trong tay của hắn chỉ xéo Trần Phàm, khóe miệng vẽ ra quỷ dị độ cong. Thái thượng. Vâng. Cuồng phong đập vào mặt. Trần Phàm lúc này sắc mặt chấn động. Một cố khó mà hình dung lực lượng khuấy động ra. Cũng không phải là thiên địa chi lực, cũng không phải bình thường kiếm khí, mà là một loại đặc thù không hiểu vô hình kiếm khí, chớp mắt từ Xuyên Cửu băng trưởng kiếm màu xanh lam bên trong kéo dài mà ra, tại thiên không hợp thành một đạo hắc tuyến. Rõ ràng uy thế cũng không đáng sợ. Khả Trần Phàm lại cảm giác được một cỗ cực hạn cảm giác nguy hiểm giáng lâm. Tại thời khắc này, Trần Phàm lại là cắn răng trong nháy mắt khuấy động lên nhị trọng cuồng bạo, đã tu hành đến đệ cửu trọng hồng mông kiếm trong nháy mắt chém ra. So Mai Hội lúc cường đại trọn vẹn gấp trăm lần kiếm khí kinh khủng ầm vang chém ra, cuốn lên cuồng phong, ầm vang đón lấy cái kia kéo dài mà ra hắc tuyến. Nóng này không gì sánh được, khí thế hùng hực, để thiên địa không ánh sáng hồng mông kiếm khí, lại là theo hắc tuyến kia từng khúc chốc từng mảng. Bất quá sát na, sao động kiếm khí liền bị hắc tuyến kia triệt để nhị bình. Mà hắc tuyến kia lực lượng cũng là tại Trần Phàm hồng mông kiếm phía dưới giảm dần hầu như không còn. Trần Phàm khẽ miệng co giật. Mặc dù rõ ràng chính mình cùng Xuyên Cửu thực lực chênh lệch, nhưng là kết quả sau cùng như cũ để trong lòng của hắn vi diệu. Đây không phải sức mạnh lớn nhỏ chênh lệch, đây là lực lượng cấp độ chênh lệch. Trường sinh nhị trọng cùng trường sinh lục trọng đối với kiếm đạo lĩnh ngộ chênh lệch thực sự quá lớn. Trần Phàm còn không có lĩnh ngộ được đại đạo, mà Xuyên Cửu lại là gần như đã đem kiếm đạo đại đạo tu hành đến biên mãn. Một kiếm này cũng không phải là thần thông phụ, bảy đại tiên nhân kiếm thuật bất luận cái gì một môn, hẳn là Xuyên Cửu từ hắn cái kia tiện nghi sư phụ trong tay có được độc môn kiếm thuật trên thực tế. Trần Phàm bản nhân cũng có Bắc Minh giảng dạy 13 thức, chỉ bất quá trước mắt, ngay cả thức thứ 3 đều không có viên mãn Trần Phàm, chiêu thức uy lực cũng còn không sánh bằng đệ bắt trọng hồng mông kiếm. Một bên khác, Xuyên Cửu trên mặt cũng là lóe lên một vòng có chút kinh ngạc. Hiển nhiên Trần Phàm có thể lấy trường sinh nhị trọng tu vi, phát huy ra khủng bố như thế chiêu thức, cũng là để Xuyên Cửu có chút ngạc nhiên. Chỉ bất quá cái này bôi ngạc nhiên trong nháy mắt tiêu tán. Hắn lần nữa dương kiếm hướng về phía trước, thái thượng, hoa đen. Xoẹt. Mũi kiếm ngâm khẽ. Từng đạo lít nha lít nhít hắc tuyến nổ tung, phản phất nở rộ đóa hoa bình thường hướng Trần Phàm mà tới. Chương 902, Thần Phong chương 902, Thần Phong Trần Phàm nhìn thấy cái này lít nha lít nhít hắc tuyến, lại là chỉ cảm thấy tê cả da đầu, phần gáy phát lạnh. Chính mình cực hạn cấp độ chiêu thức bất quá có thể phá vỡ một đạo hắc tuyến, mà bây giờ thì là có mười mấy đạo lít nha lít nhít hắc tuyến cùng một chỗ đến, Trần Phàm lại thế nào tự tin cũng rõ ràng, chính mình căn bản không tiếp nổi loại cấp bậc này chiêu thức. Trong tay hắn lần nữa một cái cựu trọng hồng mông kiếm chém ra hướng về phía trước, đồng thời sau lưng độn không chi dục triển khai. Hưu. Thân thể của hắn cũng là đột nhiên hướng về sau bình di, biến mất ngay tại chỗ. Hắn lúc này đã đem độn không chi dục tu hành đến đệ tứ trọng viên mãn, nếu không có đệ ngũ trọng vật liệu quá khó tìm kiếm, hắn cũng sớm đã đột phá ngũ trọng. Mà đệ tứ trọng viên mãn độn không chi dục lại là đủ để chèo chống hắn một lần na di 200 trượng khoảng cách. Hắn có thể na di số lần, so với lúc trước cũng là lại tăng trưởng thêm mấy lần. Hắn lúc này lại là có thể na di gần trăm lần. Mặc dù trường sinh cấp độ cao thủ, chiêu thức uy lực có thể đạt tới phạm vi cực hạn viễn siêu 200 trượng, nhưng là đặc thù thời khắc tức thì na di bực này khoảng cách, như cũng khả năng đưa đến mấu chốt tác dụng. Trần Phàm rời đi khoảng cách đằng sau, cũng là lúc này quay người, lập tức dương kiếm. Không cần phải nói, hắn chém ra hồng mông kiếm, cơ hồ sát na liền bị Xuyên Cửu hoa đen triệt để chôn vùi, mà đến tiếp sau cái kia nhiều hoa đen cũng đang không ngừng hướng về Lâm Lỗi phương hướng lan tràn. Trần Phàm quả đoạn lần nữa một kiếm chém ra, mà nối nghiệp tục hướng về sau na di. Một bên khác Xuyên Cửu chém ra một kiếm này đằng sau, lại là yên lặng nhìn xem Trần Phàm xuất thủ ngăn cản, nhưng cũng không tiếp tục xuất thủ. Mà trong trời cao, từng cái quan sát mặt đất cường đại thiên tài, cũng là từng cái đàm tiếu, thảo luận, đối với Trần Phàm biểu hiện cũng là tán dương không thôi. Chắc không được Trần Phàm có thể xông qua tầng thứ 7 thông thiên tháp, nguyên lai lực lượng của hắn vậy mà đã cường đại đến loại này tình trạng kia. Ung Quan chật chật không thôi. Chỉ nói tới sức mạnh, hắn gần như không kém hơn bình thường trường sinh lục trọng. Nếu là hắn lĩnh ngộ cùng tu vi cùng lên đến, chờ hắn tấn cấp trường sinh lục trọng lúc, chỉ sợ cũng có thể trực tiếp xông qua tầng thứ 10, trực tiếp phong hầu. Trung quanh từng cái thiên tài cũng đều là đồng ý gật đầu. Ngư Hổ nghe những tiền bối này lời nói, cũng là hai mắt lộ ra một vòng bi diệu. Ngư Hổ cùng Trần Phàm một dạng, đồng dạng đều thông qua được tầng thứ 7 thông thiên tháp. Nhưng Trần Phàm là tại chưa nắm giữ đại đạo chi lực, cùng tâm tướng thế giới điều kiện tiên quyết thông qua, phần này hàm kim lượng tự nhiên là Ngư Hổ không pháp tướng sách so sánh nhau. Đợi đến tiểu tử này nắm giữ tâm tướng thế giới, ta liền căn bản không thể nào là đối thủ của hắn. Trên mặt hắn lóe lên một vòng bi diệu, đồng thời đáy lòng cũng là cảm nhận được áp lực không nhỏ. Trăm năm bí cảnh, Trần Phàm tiến bộ quá lớn. Một bên khác, Trần Phàm quả đoạn Nazi 7-8 lần, mỗi lần Nazi đằng sau đều sẽ chém ra một kiếm, mai cho đến cùng xuyên cửu kéo ra gần 2000 trượng khoảng cách, lúc này mới ngừng lại. Đóa kia hoa đen rốt cục tại lần lượt hồng mông kiếm bên dưới, triệt để trừ khử không còn. Trần Phàm nhẹ nhàng thở ra, ngẩng đầu nhìn về phía xa xa xuyên cửu. Xuyên cửu ngẩng đầu, cũng là mặt mang tò mò nhìn lúc này Trần Phàm, trong hai con ngươi quang mang lấp lóe, đón thêm ta một chiêu này. Thái thượng, thần phong. Gió nhẹ phật đến, trong nháy mắt vượt qua 2000 trượng khoảng cách, hướng Trần Phàm mà tới. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, cũng không có bất kỳ vì thế gì, nhưng lại lấy Trần Phàm không cách nào tưởng tượng tốc độ kinh khủng trong nháy mắt đến. Hoa. Trần Phàm chỉ cảm thấy toàn thân khó mà hình dung đau nhức kịch liệt truyền đến, sau đó chính mình trải qua trăm năm, đã đạt tới bát trọng dung huyết thuật tăng thêm thôi động thất trọng viên mãn bất diệt kim cương thân thể, lại là tại cái này gió nhẹ phía dưới không ngừng tán loạn, tan ra. Tựa như ban đầu ở Phỉ Thúy cung thời khắc, gặp phải kiếp diệt thần phong lúc tương tự cảm thụ, nhưng là càng nhanh, càng thêm khó mà chống cự, mà lại giống như giỏi trong xương không ngừng tản ra đặc thù ăn mòn chi lực, tự tốc phá hư Trần Phàm thân thể. Mà phải biết, Trần Phàm so với lúc trước, lại là đâu chỉ cường đại gấp trăm lần, nghìn lần. Hắn cắn răng lúc này thúc dục trong thân thể Nguyên Châu, đại lượng nguyên khí khuấy động, trong nháy mắt đuốt lên cái này bôi khủng bố thần phong ăn mòn, sau đó thân thể của hắn cũng là đang không ngừng ngạo nghễ khôi phục. Chỉ bất quá hắn cũng không hoàn toàn loại trừ thần phong ăn mòn chi lực, mà là cưỡng ép dựa vào Nguyên Châu năng lực khôi phục, đứng vững thần phong đối với thân thể phá hư. Thấy cảnh này, a, Xuyên Cửu có chút nghẹo đầu sọ, trên mặt cũng là lần nữa lóe lên một vòng ngoài ý muốn. Không chỉ là Xuyên Cửu, tất cả người quan chiến đều là ngạc nhiên không gì sánh được. Dù sao những người này cũng không biết Trần Phàm thu được nguyên bắt đầu truyền thừa, cũng không biết nguyên bắt đầu lực lượng khoa trương. Xuyên Cửu dậm chân hướng về phía trước, thân thể sát na hướng về phía trước Nazi, cực tốc hướng phía Trần Phàm tiếp cận. Bất quá sát na liền vượt qua hơn ngàn trượng khoảng cách. Đồng thời kiếm trong tay của hắn lần nữa vung xuống. Thái thượng, thần phong. Chiêu thức giống nhau, lần này lại là kéo gần lại không ít khoảng cách. Mà Trần Phàm bản liền vẫn trông coi một chiêu trước đó thân phận an ổn, giờ này khắc này lần nữa đối mặt thức thứ hai thần phong, Trần Phàm liền có chút không ngăn được. Cho dù là có Nguyên Châu tại, hắn cũng căn bản ngăn không được khủng bố như thế ăn mòn lực lượng. Bản thân khôi phục xa theo không kịp hủy diệt tốc độ. Hắn lắc đầu, bất đắc dĩ mắt nhìn trước mặt Xuyên Cửu, lại là từ bỏ chống cự, mặc cho một thân đem thân thể của mình phá hủy. Mà thân thể của hắn vừa mới bị phá hủy không bao lâu, liền lại có một cái hoàn chỉnh Trần Phàm xuất hiện tại nguyên chỗ. Ta thua. Hắn lắc đầu nhìn về phía xa xa Xuyên Cửu, "Ô quyền, Xuyên Cửu sư minh thực lực quá cứng hãn." Thua là nằm trong dự liệu của hắn sự tình, cho nên hắn cũng không có quá lớn nội trí. Xuyên Cửu nhìn xem hắn, "Ngươi rất không tệ, có thể ngăn cản hắn hai cái thần phong mới bại, đã là rất cứng hãn. Mặc dù bản thân hắn ngay cả một lực lượng đều không có thôi động, nhưng một chiêu này, nhưng cũng là bình thường phổ thông trường sinh lục trọng cũng khó khăn ngăn trở." Mà cùng lúc đó ông quan, Phong Điểu Kiều mấy người cũng là từ đằng xa bay tới. "Ha ha ha, ta nói cái gì, ta liền nói Trần Phàm tiểu tử này thực lực đủ mạnh, đứng vững 10 hơi không là vấn đề đi. Liền ta một người có kiếm lợi, đều là ta." Cuối cùng chiến đấu vượt qua 10 hơi, nhưng là xa không đến 50 hơi thở thời gian. Chỉ có Phong Điểu Kiều cực thắng, thu hoạch được những người khác tất cả tập trung. Trần Phàm lắc đầu. "Xuyên Cửu sư minh, quá mạnh, hắn cũng là rất có tự mình hiểu lấy. Xuyên Cửu không chỉ là áp chế thực lực, mà lại mỗi lần ra chiêu ở giữa cũng cho đủ Trần Phàm ứng đối thời gian." Tỷ như nói trước đó một chiêu kia hoa đen Trần Phàm vì triệt tiêu hoa đen lực lượng, Nazi 7-8 lần, chém ra 7-8 nhớ hồng ngâm kiếm. Nếu là nguyện ý, một thân ở trong đó khoảng cách, tùy tiện ra mấy chiêu, Trần Phàm đều sẽ rất khó chịu. Mắt hắn híp lại, bằng vào thực lực của ta, có lẽ đánh không lại bình thường trường sinh lục trọng, nhưng là cũng có thể miễn cưỡng qua thoáng qua một cái chiêu, thế nhưng là gặp được phong hầu cấp bậc, còn kém quá nhiều. Dù cho Xuyên Cửu áp chế tuyệt đại đa số thực lực, cũng có thể hoàn ngược ta loại thực lực này chiến lệnh, lại là hắn coi như mặc vào bạch hoàng giáp cũng khó có thể bù đắp. Không bằng nói, thực lực đạt tới Xuyên Cửu cấp bậc này, trong tay cũng tuyệt không có khả năng thiếu khuyết cao tinh đạo khí. Chính mình không có sử dụng bạch hoàng giáp, người ta nói không chừng cũng tất nhiên có áp đáy hòm đạo khí không dùng. Đương nhiên, mặc dù thua, cùng Xuyên Cửu loại này tuyệt thế kiếm đạo cao thủ luận bàn, Trần Phàm tự thân thu hoạch cũng là tương đương độ cao. Đáng tiếc kỳ nhân thái thượng kiếm thuật, thần thông phủ cũng không có thần thông phủ bảy đại tiên nhân cấp đếm được thần thông kiếm thuật bên trong, cũng không có thái thượng hiển nhiên là Xuyên Cửu vị kia thần bí sư phụ độc môn kiếm thuật. Trần Phàm suy nghĩ chuyển động, giờ này khắc này, đầy trong đầu nghĩ đến đều là vừa rồi Xuyên Cửu chém ra cái kia vài kiếm chẳng cảnh. Mấy người đằng sau cũng là vừa nóng cắt thảo luận một trận, nhưng lại có mấy người nóng lòng không đợi được, cũng bắt đầu giao thủ, luận bàn. Mặc dù đối với Trần Phàm mà nói, thực lực của những người này đều cao đến quá đáng, lĩnh ngộ đạo đều có khác biệt, nhưng là có thể có khoảng cách gần chính diện quan sát loại đẳng cấp này cao thủ giao thủ, cũng là tương đương cơ hội khó được. Mà kiến thức đến những người này chân chính xuất thủ, hắn mới ý thức tới trường sinh lục trọng, cùng phong hầu cao thủ thực lực chân chính của bố. Phong Điểu Kiều cùng Ung Quan so tài một trận, chiến đấu chi khủng bố, lại là để Trần Phàm liễu lười không thôi. Hai người này có thể phát huy ra tới thực lực, thậm chí càng thật cao hơn qua áp chế dưới thực lực Xuyên Cửu. Tại Trần Phàm không có uổng phí hoàng giáp phòng hộ tình huống dưới, gặp được hai người này, căn bản chính là bị miểu sát mệnh. Chương 903, điều tra chương 903, điều tra khắc sâu ý thức được tự thân yếu đối Trần Phàm, đã cảm thấy áp lực, cũng tăng thêm không nhỏ động lực. Trở về tự thân cung điện, to lớn trong đạo tràng, Trần Phàm an tĩnh đứng tại chính giữa, hai mắt chăm chú khép kín, tựa hồ ngay tại suy nghĩ cái gì. Một lát sau, hắn mở hai mắt ra, một kiếm chém ra. Thái thượng, mũi kiếm lướt qua, thanh âm xé gió băng lên. Trần Phàm lại là thật sâu nhíu mày, lắc đầu, không đối. Cho dù là có treo máy thiên phú trợ rút, Trần Trần Phàm một kiếm này như cũng chỉ học được cái da lông. Không đợi, từ từ sẽ đến có treo máy thiên phù ở hắn, kiến thức nhiều hơn, dựa vào chính mình liền có thể phục khắc tới kỳ nhân kiếm thuật. Chỉ bất quá lấy kiến thức của hắn, chỉ là gặp qua một lần, nhưng cũng khó hoàn chỉnh học qua đến tiếp sau vẫn là phải càng nhiều lâu giao thủ, luật bản mới có thể học được càng nhiều. Đáng tiếc, thực lực của ta quá kém, căn bản không có khả năng làm cho Xuyên Cựu vận dụng thực lực mạnh hơn cùng chiêu thức hắn có thể không tin Xuyên Cựu chỉ có như thế ba thức kiếm pháp. Trong lòng của hắn ngứa vô cùng, chỉ bất quá lại là rất nhanh lắc đầu, ra ngay cả bảy đại kiếm thuật thần thông đều không có học qua đến, chớ nói chi là càng cấp thấp hơn cấp đại đạo khác cấp kiếm thuật. Chờ ta thực lực tăng lên, luôn có cơ hội kiến thức đến Xuyên Cựu chân chính kiếm đạo. Cuộc sống về sau, Phong Tiểu Kiều cũng thường xuyên tổ chức một chút tụ hội, mời từng cái thiên tài tham dự. Thậm chí cũng không cực hạn tại thứ 10 tháp giới, chúng các thiên tài ngẫu nhiên cũng sẽ đi Hỗn Độn Hải chơi đùa. Nhiều như vậy đỉnh cấp cao thủ, trừ phi gặp được ma thần vương cấp sổ tồn tại, nếu không đương nhiên sẽ không gặp được ngoại ý muốn gì. Đương nhiên đây chính là nói sau. Tại lần thứ nhất tụ hội đi qua nửa tháng sau, Trần Phàm phân thân cũng là hoàn thành tu vi tích lũy, tấn cấp đến trường sinh nhị trọng cấp bậc. Lần này, Trần Phàm lại là cũng không có lại cho phân thân đạo gì khí cấp bậc bảo vật, mà là tiện tay cho chút cực phẩm linh khí, liền lần nữa để phân thân xuất mã, hướng phía trước đó phân thân mất tích phương vị mà đi. Mà lần này, hắn lại là để phân thân ngoài định mức mang nhiều một cái phân linh cùng một chỗ ra ngoài. Lấy hắn lúc này thần thức cảnh giới, tinh thần khắc ở phân thân trên thân lưu lại ấn ký, lại là có thể bảo đảm hắn tại bên ngoài mấy vạn dặm nhìn thấy tình huống tắc kẽ. Hắn bản tôn thời khắc chú ý phân thân tình hình, bởi vì không phải lần đầu tiên ra ngoài, phân thân hành động cũng là nhanh chóng. Cho dù là tại nguy hiểm trùng điệp Hỗn Độn Hải, cũng chỉ bỏ ra nửa ngày thời gian, liền chạy tới bên ngoài mấy vạn dặm, Trần Phàm trước đó phân thân mất liên lạc địa phương. Đương nhiên, so với tiểu điệp cùng Trần Phàm bản tôn, tốc độ này được sừng tụng chậm vô cùng. Phân thân mất tích chi địa là tại một cái hẻm núi vị trí. Từ thánh đường phân phối địa đồ đến xem, hẻm núi này cũng không có bất luận cái gì đặc thù chi địa. Lớn như vậy trong Hỗn Độn Hải, bực này hẻm núi lại là nhiều vô số kể, khắp nơi đều có. Mà xung quanh cũng không có cái gì cường đại, tồn tại lợi hại. Lần trước, phân thân ta mất tích vị trí chính là tại khối này thánh đường bên trong, Trần Phàm bản tôn thông qua tinh thần ấn quan sát phân thân vị trí, cũng là có chút nhíu mày. Cao lớn man hoang cự một sinh trưởng tại trống trải bên trong hạp cốc, như mộng ảo vụ hải bao phủ bốn phía. Ân, cái này có cái hốc cây. Phân thân tại trải qua một cái kính dài trăm trượng to lớn cây cối trước dừng lại. Hốc cây này nói là hốc cây, kỳ thật lại là chừng cao mấy trăm trượng lớn, rộng lớn, bao la hùng vĩ. Trong đó tràng cảnh đen kịt khó dò, chỉ là thông qua tinh thần ấn thị giác, Trần Phàm cũng là không rõ ràng trong đó cụ thể tình hình. Bất quá phân thân là có thể thông qua tinh thần ấn cùng bản tôn trực tiếp giao lưu. Nó tại thần thức phía dưới, phân thân cũng là cũng không phát hiện hốc cây tồn tại cái gì dị thường. Tại sau khi trao đổi, ngoài định mức cái kia đạo phân linh từ phân thân trên thân trôi nổi mà ra, lưu tại hốc cây bên ngoài, mà phân thân thì là lần nữa tiến vào nặc hư trạng thái, sau đó cẩn thận từng ly từng tí hướng phía to lớn đen kịt hốc cây mà đi. Hốc cây bên trong lại là dây dưa các loại tráng kiện to lớn rễ cây, nhánh cây, hướng phía dưới lan tràn, sâu không thấy đáy. Phân thân đằng sau, mặt khác cái kia đạo phân linh thì là cách xa nhau nhất định vị trí, thông qua thần hành đi theo phía sau. Phân thân coi chừng tránh đi các loại rễ cây, chắc cây, tại không tiếp xúc đến trong đó bất luận cái gì rễ cây tình huống dưới, không ngừng hướng phía dưới, lại là đi gần nửa canh giờ, mới rốt cục đến dưới đáy. Đến cùng đằng sau, lại là một cái to như vậy, trống trải hang động dưới mặt đất, trong huyệt động lại là rõ ràng có phi tự nhiên vết tích, lại là một vùng phế tích chỗ. Nhìn nơi này tựa hồ là cái nào đó đặc thù tế tự chi địa. Chỉ bất quá, khả năng có nguyên nhân là thời gian đi qua quá lâu, Trần Phàm căn bản là không có cách từ những này vách nát tường siêu trông được ra cái gì. Bất quá hắn lại là đem một ít trên kiến trúc khắc họa đường vân cùng đồ án, tất cả đều ghi xuống. Những vật này khả năng ẩn chứa cái gì thâm ý, mà tại phế tích một bên còn có một cái lan tràn chỗ càng sâu duy nhất thông lộ. Thông lộ bên trong một vùng tăm tối, nhìn tựa hồ không có gì đặc thù. Phân thân tại bốn bề kiểm tra chỉ chốc lát, xác nhận trong phế tích không có vấn đề gì cùng còn sót lại, lại là hướng phía huyệt động kia mà đi. Phân thân vừa mới tiến vào ở giữa, xuống một khắc, tại phía xa thánh đường Trần Phàm đột nhiên hai mắt ngưng tụ, sắc mặt hãi nhiên biến đổi. Chính là tại phân thân tiến vào hang động sát na, hắn lại là lần nữa đoạn tuyệt cùng cái kia tiến vào hang động phân thân liên hệ. Hắn lao đi khỏe miệng tràn ra tới máu tươi, tại sao có thể như vậy? Quá mức đột nhiên, hắn căn bản đều không có kịp phản ứng. Xâm nhập hốc cây lâu như vậy đều không có gặp được vấn đề, hắn cũng là căn bản không nghĩ tới sự tình phát sinh sẽ như thế đột nhiên. Hắn hai mắt lấp lóe, hắn mất đi liên lạc chỉ là phân thân trên người cái kia phân linh, mà đổi thành bên ngoài một cái phân linh lại là thông qua thần hành ở bên ngoài, từ đầu đến cuối nhìn xem một màn này. Trần Phàm thông qua cái này phân linh thị giác, nhìn thấy lại là phân thân bước vào hang động sát na, chớp mắt liền biến mất ở trong bóng tối, tựa hồ đi đến một thế giới khác. Ta chuyên môn tại phân thân trên thân lưu lại một kiện khóa không bảo vật, có thể như cũng không dùng kỳ thật cũng bình thường. Khóa không bảo vật cũng không phải là tuyệt đối trên ý nghĩa khóa chặt không gian, một chút đặc thù bí cảnh truyền thống, tác dụng nguyên lý cũng căn bản khác biệt. Hắn hai mắt lấp lóe, lúc này lấy ra che đậy nhập tính, cùng sớm chuẩn bị tốt các loại thôi diễn vật liệu, tiến hành thôi diễn. Thôi diễn kết quả cũng là như trước một lần một dạng. Phân thân cũng không chết đi. Trần Phàm thu hồi che đậy nhập tính, khóe miệng co giật xoa huyệt thái dương. Không cần phải nói, hắn cũng đoán được, cái kia hốc cây có vấn đề lớn. Trong lòng của hắn rất nhiều suy nghĩ chuyển động, lại là cố nén hướng thánh đường báo cáo nơi đây đặc thù ý nghĩa. Cao phong hiểm địa phương cũng mang ý nghĩa cao hơn kỳ ngộ. Hiện tại với ta mà nói, nơi đây quá mức thần bí đặc thù, có thể chờ ta cường đại lên, sớm muộn có thể phá giải bí mật trong đó gia nhập thánh đường đằng sau, chính mình tăng lên là mắt trần có thể thấy. Hắn tin tưởng một ngày này cũng sẽ không quá muộn. Một bên khác, hắn ngoài định mức cái kia đạo phân linh cũng không dừng lại, thông qua thần hành trở về. Mà hắn bản tôn thì là lần nữa bắt đầu một lần nữa ngưng tụ phân thân, sau đó một lần nữa cô đọng phân linh. Có danh sách thứ nhất như thế cái thân phận, đối với hắn mà nói, những này tiêu hao lại là không coi vào đâu. Hai ngày sau đó, Trần Y Lìa đi vào đạo tràng. Điện hạ, ngài muốn đổ vật, ta cho ngài tìm tới. Trần Y Lìa trong tay lại là cầm một viên bạch ngọc chế tạo ngọc giản. Trần Phàm tiếp nhận ngọc giản, nhẹ gật đầu, ngươi đi xuống trước đi. Ngọc giản này lại là Trần Phàm để Trần Y Lìa chỗ siêu tầm liên quan tới từng cái dị tộc văn tự, ký hiệu có quan hệ tin tức ghi chép. Hắn tại hốc cây kia chỗ sâu, nhớ kỹ không ít trong phế tích ký hiệu, đồ án, nói không chừng liền có thể tìm tòi nghiên cứu đi ra cái gì. Mà cái này một cái ngọc giản, nhìn xem rất nhỏ, trên thực tế bên trong ghi chép nội dung lại là bao hàm vàng diện, phong phú đến cực điểm. Lại là thánh đường nội quan tại bản thổ thế giới thời đại khác nhau, từng cái khác biệt chủng tộc văn tự, văn hóa tương quan ghi chép. Mà lấy Trần Phàm lúc này thần hồn cảnh giới, do xét nội dung trong đó, tự nhiên cũng là thấy cực nhanh. Bất quá bởi vì trong đó nội dung quá nhiều, hắn một lát cũng là căn bản không nhìn xong. Thế giới tồn tại đến nay, không biết bao nhiêu và năm, những vật này tự nhiên rất nhiều. Mà trên thực tế, cái này cũng chỉ là thánh đường vơ vét tới tình báo và tin tức, chưa hẳn nhất định toàn diện. Một mực bỏ ra hai ngày, Trần Phàm rốt cục thấy được tương tự đồ án. Đây cũng là một cái tương đương cổ lão tộc đàn đã từng lưu lại đồ văn. Đó là tại tứ đại thần đỉnh sáng lập trước đó thời đại Hắc Ám. Lúc đó, người thống trị thế giới là cổ long, mà cái này đặc thù tộc đàn thì là cổ long tín đồ. Chương 904, đường lui chương 904, đường lui đã từng thế giới này chúa tể là cổ long. Tứ đại thần đỉnh đẩy ngã cổ long tàn bạo thống trị, mới khiến cho thế giới này cách cục phát sinh cải biến. Mà không cần nói, làm đã từng thế giới bá chủ, cổ long bộ tộc thực lực cũng là tương đương cường hãn. Tại lúc đó, tín ngưỡng cổ long tộc đàn cũng là không chỉ một, hai cái. Những tộc đàn này cũng phần lớn tại cổ long hủy diệt sau dần dần thối lui ra khỏi lịch sử võ đài. Cái kia hốc cây dưới đáy phế tích, vậy mà cùng dạng này một cái tộc đàn có quan hệ mà phải biết, phế tích kia chỗ nhìn tựa như là một cái tế tự chi địa. Tín ngưỡng cổ long tộc đàn, tế tự sẽ là cái gì? Trần Phàm tự nhiên trước tiên liền nghĩ đến cổ long. Hẳn là chỗ kia địa phương đặc thủ, cùng chân chính cổ long có quan hệ. Lâm Lỗi không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Thánh đường liên quan tới cổ long bộ tộc tin tức cùng tình báo rất ít. Trần Phàm cũng chỉ là biết, đây là một số lượng cực kỳ thưa thớt, nhưng là thực lực cực độ kinh khủng tộc đàn. Nghe nói lúc trước tứ đại thần đình thắng lợi, cũng là chiếm cứ thiên đạo ý chi ra chỉ kết quả. Mà nếu không có cổ long cùng tứ đại thần đình chiến đấu, dẫn đến cổ long bộ tộc hủy diệt, nếu không thiên nguyên cũng không dễ dàng như vậy xâm nhập thế giới này. Cổ long thống trị bị lật đổ, chưa hẳn mang ý nghĩa cổ long tất cả đều bị giết chết. Có thể hay không còn có còn sống cổ long đâu? Đến nay như cũng phát huy tác dụng tế tự chi địa, phải chăng cùng thật cổ long có liên quan? Trần Phàm trong lòng suy nghĩ quay cuồng, lắc đầu. Hắn lần nữa lấy ra che đậy nhật tính. Lúc này bố trí thôi diễn trận pháp. Sau một lúc lâu, hắn nhíu mày liếm môi một cái. Hắn thôi diễn kết quả là, chỗ kia hốc cây phải chăng cùng cổ long có quan hệ, chỉ thôi diễn là hoặc không, là tương đương đơn giản thôi diễn, kết quả là. Cái này thôi diễn rất đơn giản, cũng chưa nhận trở ngại, tương đương thuận lợi, bảo ngày mai đạo ý chí cũng là hy vọng Trần Phàm biết được đáp án này. Mặc dù trong lòng có đoán trước, nhưng là biết kết quả này đằng sau, trong lòng của hắn cũng là khó mà ức chế dâng lên một vòng kích động cùng chờ mong. Ta cùng chân linh hoàn toàn đánh mất đối với phân linh cảm ứng, nhưng lại chưa chết rơi, cũng nói cái chỗ kia hẳn không phải là hẳn phải chết chi địa. Lâm Lỗi hai mắt lấp lóe, trong lòng dục dịch. Hắn lập tức lại lấy ra che đậy nhật tính, tiếp tục thôi diễn. Lần này lại là thôi diễn cắt hung. Đáp án là rất nguy hiểm, nhưng lại có một chút hy vọng sống. Hắn liếm môi một cái, là phân thân của ta mặc dù mất tích, nhưng là cũng không lập tức chết đi, cũng đủ để chứng minh cái kia đặc thù chi địa có không nhỏ khả năng sống sót chỉ là một lát sau. Hắn lại lắc đầu, đem chính mình bay lên tham niệm cưỡng ép áp chế xuống. Dính đến cổ long, chỗ kia địa phương tự nhiên sẽ không nhỏ bí mật. Phân thân mặc dù chưa chết, nhưng là đã lâu như vậy đều không có đi ra, cũng đủ để chứng minh, nơi đó muốn rời khỏi là có hạn chế. Trần Phàm là khẳng định sẽ tiến về nơi đó dò xét bí mật trong đó, nhưng là không phải hiện tại hắn xuất ra địa đồ, đem hốc cây kia vị trí vẽ lên cái vòng đỏ. Tại ta lĩnh ngộ đại đạo, đặt chân trường sinh tam trọng, cùng Bạch Hoàng giáp chữa trị hoàn thành trước đó, tuyệt không tiến về nơi đây. Thời gian thấm thoát, trước mắt lại là mấy tháng đi qua. Trần Phàm đi vào thập giới tháp đã nhanh một năm. Thời gian một năm đi qua, Trần Phàm thực lực tiến bộ không ít, nhưng là như cũng không thể đột phá tầng thứ 8 thông thiên tháp. Mà một năm này phần sau thời gian, phân thân của hắn tiếp tục ở bên ngoài đi săn, nhưng cũng không lại xui xẻo như vậy gặp được ngoài ý muốn gì. Tiểu khảo qua còn có nửa tháng bắt đầu, ta là thời điểm đi một chuyến cái kia ảo mộng giới hết thể giữ bí mật. Trần Phàm đã từng hỏi tham qua Phong Tiểu Kiều liên quan tới ảo mộng giới công việc, một thân lại là cũng vô pháp lộ ra trong đó bất luận bí mật gì. Cho nên bản thân hắn cũng là đối với ảo mộng giới rất là hiếu kỳ. Trần Phàm tại một tòa hình biên cầu kiến trúc trước dừng lại. Chính là chỗ này, tòa này trên biên cầu tản ra óng ánh lưu quang, làm cho người ta cảm thấy như mộng ảo cảm giác. Trần Phàm dậm chân hướng về phía trước, trên biên cầu một đạo hình quang lấp lóe, tuôn hướng Trần Phàm thân thể. Cùng lúc đó một thanh âm vang lên, không nên phản kháng. Trần Phàm trần chờ sát na lại là mặc cho lưu quang kia đem thân thể của mình hoàn toàn bao trùm. Lưu quang lôi cuốn lấy Trần Phàm tiến nhập viên cầu kia kiến trúc bên trong. Giống như mộng ảo trong không gian, một bóng người chính khoanh chân ngồi dưới đất. một thân trên thân đạo vận lưu chuyển, tản ra hỗn độn khí tức, Trần Phàm lại là căn bản là không có cách nhìn thẳng người này, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy nhân thể hình dáng. Có thể làm cho lúc này Trần Phàm đều không thể nhìn thẳng tồn tại. Cái này có thể là một vị tiên nhân cấp đếm được đại lão. Trần Phàm ôn quyền khách khí không gì sánh được, tiền bối, tại hạ Trần Phàm đạo nhân ảnh kia nhẹ gật đầu, ta biết người, mấy năm trước mai hội ta ngay tại trận. Người này phát ra âm thanh, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào ba động, cũng không có bất luận cái gì màu bạc khác nhau, để cho người ta căn bản là không có cách phân chia đến tột cùng là nam hay là nữ. Trần Phàm nhẹ gật đầu, không biết tại hạ nên như thế nào xưng hô tiền bối. Người bên ngoài đều gọi ta Tinh Quân, Đồ Nhi ta Tích Nguyệt cũng là cùng ngươi cùng một chỗ tham dự mai hội người. Nguyên lai là Tinh Quân tiền bối. Trần Phàm giật mình. Thầm nghĩ quả nhiên, Tích Nguyệt mặc dù ngạnh thực lực không đủ, nhưng là tự thân thần hồn chi thuật lại là xếp tại mai hội trung vị thứ nhất. Nếu không có thần hồn chi thuật, tại mai hội trong chiến đấu cũng không chiếm ưu, một thân cũng sẽ không thua nhiều lần như vậy. Về phần Tích Nguyệt xuất thân cái kia gọi là Che Nguyệt cửa tiểu môn phái, hẳn là chỉ là kỳ nhân che lấp. Tinh Quân toàn thân lưu quang, đạo vận quanh quẩn, thản nhiên nói, ngươi nếu đã tới nơi đây, tự nhiên là muốn đi trước ảo mộng giới, đã như vậy, ta liền muốn cùng ngươi nói một dạng chú ý hạng mục. Nay ảo mộng giới cũng không phải là ngươi từng tại mai hội trung từng tiến vào cấp độ kia ảo mộng giới, hoặc là nói, tại mai hội, các ngươi tiến vào ảo mộng giới bất quá là nơi đây ảo mộng giới chiếu ảnh, là hư giả ảo mộng giới. Chân chính ảo mộng giới, trên thực tế là một phương khác thế giới. Nói đến đây, Tinh Quân đốn một chút, ta lời nói một phương khác thế giới, không phải bình thường trên ý nghĩa mảnh vỡ không gian hoặc là tiểu thế giới loại hình địa phương, mà là độc lập với chúng ta toàn bộ thiên đạo bao phủ xuống thế giới một phương khác thế giới. Trần Phàm nghe vậy cũng là hai mắt lóe lên. Trên thực tế, phương thế giới này sẽ phải gánh chịu đại kiếp, thiên nguyên tồn tại, liền đủ để chứng minh, thế giới này cũng không phải là duy nhất tồn tại thế giới. Mà Trần Phàm càng là nghĩ đến chính mình xuyên qua trước thế giới. Cho nên kinh ngạc trong lòng của hắn không nhỏ, trên thực tế lại còn tại trong phạm vi chịu đựng. Ảo mộng giới chính là một cái cực kỳ đặc thù, thế giới cường đại, ta sẽ đem ngươi một cái chiếu ảnh đưa vào ảo mộng giới bên trong. Ta phải nói cho ngươi, tại trong thế giới kia, ngươi nắm giữ lĩnh ngộ đạo cũng sẽ không đưa đến bất cứ tác dụng gì, mà chiếu ảnh cũng chỉ tương đương với chưa tu hành võ đạo người bình thường cường độ. Trần Phàm tất cả võ đạo, công phu, trừ bỏ một chút thuần túy kỹ xảo phương diện, ý cảnh cùng đạo, mới là hắn có thể có bây giờ thực lực nguyên do. Thế nhưng là một phương khác thế giới, thiên đạo đều hoàn toàn khác biệt, tự nhiên không cách nào tại vận dụng đạo lực lượng. Trần Phàm nhịn không được hỏi, mục đích đâu? Chúng ta tiến vào ảo mộng giới bên trong thăm dò là vì cái gì? Tinh Quân thở dài, tìm kiếm hy vọng. Từ đại xu thế nhìn lại, chúng ta phương thế giới này ứng đối thiên nguyên ăn mòn càng ngày càng lực bất tòng tâm, chúng ta có thể bình hòa thời gian không còn sót lại thời gian quá dài. Trần Phàm nghe vậy hai mắt cũng là không khỏi lóe lên. Xem ra thế cục không thể lạc quan a, Tinh Quân tiếp tục nói, ảo mộng giới là chúng ta phương thế giới này sinh linh đông đảo hy vọng cùng khả năng một trong. Nó quá mức thần bí, đặc thù, chỉ chúng ta trước mắt đối với phương thế giới này thăm dò đến xem, ảo mộng giới là một cái không gì sánh được bao la thế giới mộng ảo, có lẽ liền có thể tìm tới trợ giúp chúng ta chống cự đại kiếp phương pháp, hoặc là Tinh Quân lần nữa dừng một chút, hoặc là tại thế giới của chúng ta chân chính lâm vào cùng đồ mạt lộ sau, chúng ta có thể có một cái đường lui làm lựa chọn. Trần Phàm không khỏi nhíu mày, đường lui? Tinh Quân thở dài nói, mặc dù cho đến trước mắt, chúng ta còn không có tìm tới thực thể tiến vào ảo mộng giới biện pháp, nhưng là chúng ta còn có thời gian, chúng ta sớm muộn sẽ có cơ hội. Tinh Quân lời nói, cũng là để Trần Phàm càng thêm cảm thấy đỉnh đầu sắp tới áp lực. Không nói, ta cái này đưa ngươi vào nhập ảo mộng giới, nhớ kỹ, ngươi nhiều nhất tại ảo mộng giới dừng lại 10 ngày thời gian, còn nếu là ngươi sớm chết đi, như vậy thì sẽ sớm rời khỏi ảo mộng giới. Chương 905, ảo mộng giới chương 905, ảo mộng giới. Tinh Quân thanh âm giống như một đạo hồng trùng, ta cuối cùng phải nhắc nhở ngươi. Ảo mộng giới là một cái không cách nào theo lẽ thường đối đãi đặc thù thế giới, ngươi khả năng ở trong đó gặp được các loại cùng lo dịp trái ngược sự tình, việc ngươi cần chính là tận khả năng sống được càng lâu, nhìn thấy chỗ xa hơn ngươi chỗ kinh lịch, gặp phải hết thảy đều sẽ bị ghi chép lại, cuối cùng những này sẽ làm thống kê ngươi thu hoạch đến chiến lệnh nhiều ít mấu chốt. Nói, Tinh Quân khoát tay áo, lập lòe linh quang bay lên, bao trùm bốn bề hết thảy. Mà Trần Phàm hai mắt tối sầm, đã mất đi đối với chung quanh cảm ứng. Các loại lần nữa mở mắt ra thời điểm, Trần Phàm lại là phát hiện mình đã đi tới hoàn toàn tối hoàn cảnh bên trong. Tê hắn lau chán đứng dậy, lại là phát hiện chính mình chính sự tại một động quật bên trong. Động quật thâm thúy không gì sánh được, trong đó ngẫu nhiên có từng đạo điểm sáng màu xanh lục quanh quẩn, lấp lóe, tựa hồ là đom đóm loại hình đồ vật. Hồi lâu chưa cảm thụ qua suy yếu từ thân thể từng cái bộ vị truyền đến. Đại não suy nghĩ tốc độ xuống đến người bình thường trình độ, để Trần Phàm nhất thời cực không thích ứng. Nói là chiếu ảnh, nhưng là Trần Phàm lại là phát hiện, thân thể này mặc dù suy nhược, nhưng là vô cùng chân thật, cũng sẽ cảm thấy thống khổ, chỉ bất quá thân thể cường độ lại chỉ là người bình thường trình độ. Không cần phải nói, Trần Phàm các loại đối với đạo linh ngộ cũng là căn bản là không có cách ở chỗ này vận dụng. Trần Phàm thậm chí nếm thử tu hành qua lại chân công, lại là phát hiện thế giới nguyên lý căn bản khác biệt, hắn căn bản là không có cách cô đọng thiên địa nguyên khí. Bất quá có tự thân kinh nghiệm tác chiến cùng kỹ xảo tại, dù cho chỉ là người bình thường thân thể, Trần Phàm cũng là có thể phát huy ra không nhỏ chiến quả. Lắc đầu, hắn lại là dọc theo trước mặt đom đóm ánh sáng nhạt, lặng yên dậm chân hướng về phía trước. Dọc theo thâm thúy hắc ám thông đạo hướng về phía trước, lâm lỗi lại là đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa ánh sáng màu vỏ quýt. Là ánh lửa, thế giới này cũng có lửa. Hắn bước nhanh hướng về phía trước, lại là rất nhanh tới gần cái kia ánh lửa. Hắn lúc này mới phát hiện, ánh lửa vị trí là một cái đống lửa. Rõ ràng tuổi lửa đã đốt hết, thế nhưng là đống lửa như cũ đang phát tán ra ấm áp quang mang. Mà tại bên cạnh đống lửa, lại là nằm một bộ đã bốc mùi thi cốt. thế giới này cũng có nhân loại. Lâm Lỗi xoay người, kiểm tra người kia thi thể. Một thân mặc rách nát áo giáp, trong tay còn nắm lấy một thanh kiếm gãy. Trên mặt đất có đã biến thành màu đen huyết dịch, người này phần eo vị trí cũng có được rõ ràng vết thương vết tích. Từ vết thương đến xem, tựa hồ là bị một loại nào đó sinh trưởng sắc bén lợi trảo sinh vật gây thương tích. Bộ thân thể này, căn bản chính là tiêu chuẩn nhân loại bộ dáng, thân thể khí quan loại hình đều vô cùng tương tự. Khác hẳn hoàn toàn thế giới, lại là có thể tạo ra tương tự như vậy giống loài, Trần Phàm lại là không cảm thấy đây chỉ là đơn giản trùng hợp. Lâm Lỗi đem nó trên thân người rách dưới áo giáp lột xuống tới, cho mình mặc lên, sau đó cầm lên kỳ nhân kiếm gãy. Kiếm gãy này chỉ là phổ thông vũ khí. Hắn bỗng nhiên huy động hướng về phía trước. Hưu. Kiếm gãy vạch phá không khí, phát ra gào thét. Mặc dù ta đối với đạo lĩnh ngộ không cách nào vận dụng, nhưng ta bản nhân kiếm thuật kỹ xảo còn tại, đối phó người bình thường hoàn toàn có thể nhẹ nhõm miểu sát hắn qua lại cấp độ thực lực bảy ở nơi này, coi như chiếu ảnh không gì sánh được suy yếu, thực lực giảm mạnh, cũng không phải ngang nhau cấp độ người có thể so sánh. Mà đúng lúc này, Trần Phàm lại là cảm nhận được trong bụng một trận đói khát cùng khát nước cảm giác truyền đến. Ta một cái chiếu ảnh, vậy mà cũng muốn ăn cái gì? Trần Phàm trong lòng cũng là kinh ngạc không thôi. Đây coi là cái gì chiếu ảnh? Chứ chỉ có thể đợi 10 ngày bên ngoài, giống như không có gì khác biệt. Xung quanh cũng không có bất luận cái gì đồ ăn lưu lại, lấy chiếu ảnh trạng thái, không có đồ ăn, căn bản sống không được quá lâu. Hắn hơi điều chỉnh một phen trạng thái, liền quả quyết đứng dậy, tiếp tục hướng trong hắc ám tiến lên. Đen kịt trong động vật dưới mặt đất, chỉ có lấm ta lấm tấm hình quang, Trần Phàm nằm trong loại trạng thái này, cũng là cơ hồ không nhìn rõ thứ gì. Lỗ tai hắn dựng thẳng lên, nghe thâm thúy trong động vật toàn bộ động tĩnh. Mà trong lúc đó, bước chân của hắn ngưng tụ, ánh mắt nhìn về phía thâm thúy hắc ám. Cách đó không xa một đôi vàng cam cam điểm sáng phi tốc hướng phương hướng của mình tiếp cận. Là một loại nào đó dã thú. Trần Phàm có thể nghe được thứ này tiếng bước chân, nó ngay tại phi tốc tới gần. Trần Phàm nghiêng đầu một chút, trong tay kiếm gãy có chút đi lòng vòng, sau đó triệu tập toàn bộ lực chú ý nhìn về phía trước mặt. Trước mắt, đầu kia không biết tên dã thú liền từ nơi xa tiếp cận. Một cỗ hơi thở tanh hôi theo gió mà tới. Mà Trần Phàm mặc dù thấy không rõ ra hỏa này, nhưng là hai tai lại là đem nó tất cả động tĩnh nghe vào trong tai, một cái bên cạnh bước dịch chuyển khỏi, trong tay kiếm gãy xoẹt đưa lên. Nương theo lấy một đạo rú thảm. Đông một tiếng, đầu kia không biết tên dã thú trùng điệp ngã trên mặt đất. Mà Trần Phàm kéo lấy dã thú này trở lại chính mình trước đó đọc quật, mượn nhờ chưa hoàn toàn dập tắt đống lửa hành tinh tinh điểm điểm quan mang, lúc này mới thấy rõ ràng dã hỏa này khuôn mặt thật. Đây là một loại toàn thân vật mèo, mọc lên sắc bén lợi chảo xấu xí sinh vật. Trần Phàm nhíu mày, nắm lên kiếm gãy, xé ra quái vật này thô ráp làn da, đem nó huyết nhục tất cả đều ném đến đống lửa bên trong. Không thể không nói, loại quái vật này hương vị cực kỳ khó ăn. Bất quá tổng thắng qua không có, mà quái vật này huyết dịch, Trần Phàm cũng là không có bỏ qua, coi như nước uống. Ăn uống no đủ đằng sau, Trần Phàm cũng là sử dụng da lông, mỡ, bao khỏa một cây xương đùi làm thành một cái giản dị bó đuốc. Quái vật cánh tay xương cốt cùng lợi chảo cũng là bị hắn trói lại, làm thành một cái cốt nhận, so kiếm gãy hiệu quả tốt hơn nhiều lắm. Sau đó lúc này mới tiếp tục xuất phát. Tiếp lấy mình quang, Trần Phàm đại khái đi 3 ngày thời gian, trên đường gặp không ít loại kia đặc thù quái vật, tiếp lấy huyết nhục của bọn nó, mới rốt cục đến hắc ám cuối lối đi. Một khe danh cự đại vô cùng xuất hiện ở Trần Phàm trước mặt. Trong đó đồng dạng có lẻ tẻ đom đóm hào quang, chỉ là đáng tiếc, nhưng căn bản không cách nào trợ giúp Trần Phàm nhìn thấy quá xa địa phương. Sớm biết, ta liền hướng phương hướng ngược đi. Bây giờ quay đầu, tự nhiên cũng không thực tế. Hắn thở dài, nắm lấy cốt nhận, lại là bắt đầu coi chừng hướng lấy dưới đó mà đi. Khe danh không gì sánh được thâm thúy, nhưng là độ dốc lại không tính quá đột ngột, Trần Phàm coi chừng chậm rãi hướng phía dưới Nazi. Trần Phàm từ đầu đến cuối đều không có đủ đến hố sâu dưới đáy, cũng may lúc trước hắn giết chết không ít đầu loại quái vật kia, chờ đợi không ít huyết nục, trong thời gian ngắn không đến mức chết đói. Đại khái đi nửa ngày, Lâm Lỗi ngừng nghỉ ngơi, ăn uống. Lại là đột nhiên cảm nhận được, mặt đất một trận kịch liệt rung động âm thanh truyền đến. Địa chấn, hắn lúc này đứng dậy, nhìn về phía đen kịt địa động. Mà rung động âm thanh càng ngày càng tấp nập, cũng là càng ngày càng gần. Trần Phàm có thể cảm nhận được dưới chân mặt đất điên cuồng rung động, hắn đem cốt nhận thật sâu cắm ở dưới chân trong bùn đất, đến nay ổn định thân thể của mình, không đến mức rơi xuống. Đại khái nửa phút đằng sau, thâm thúy lòng đất, thứ gì từ trong bóng tối kéo dài đi lên. Mà thẳng đến thứ này xuất hiện tại Trần Phàm trước mặt, làm cho người buồn nôn gió tanh từ lòng đất dâng lên. Lâm Lỗi giơ lên cao cao tự chế bó đuốc, lúc này mới thấy rõ dưới đó ra hỏa kia hình dạng. Đây là một đầu toàn thân màu trắng, toàn thân bao vây lấy chất lỏng sền sệt to lớn như trùng. Gia hỏa này miệng giống như đóa hoa bình thường phân ra xiên, sắc bén răng nanh từ phân nhánh miệng vị trí kéo dài mà ra. Mà khi Trần Phàm thấy rõ gia hỏa này trong ngáy mắt, Trần Phàm trong lòng đột nhiên sợ hãi một hồi dâng lên. Trên thực tế, lúc trước thế giới, hắn giết chết cùng loại lớn nhỏ yêu thú đều có không ít. Thế nhưng là tại đối mặt đầu này kỳ quái gia hỏa lúc, hắn lại là có phản phất đối mặt thiên nguyên chi lực lúc đặc thù cảm thụ. Không kiềm chế được nỗi lòng, lý trí hạ xuống, không cách nào tự điều khiển. Phân loạn cảm xúc tại Trần Phàm trong đầu nổ tung, mà đồng thời đầu kia gia hỏa cũng là trong nháy mắt kéo dài hướng về phía trước. Phân nhánh miệng nhẹ nhõm hất lên liền đem Trần Phàm khỏa tiến vào nó vỡ ra trong miệng rộng. Khi bị gia hỏa này thôn phệ, Trần Phàm cũng là ý thức được chính mình sắp xong rồi. Thời gian 10 ngày, ta mới dùng đi 3 ngày không đến, liền phải chết thân thể thống khổ cũng không tính là cỡ nào không thể thừa nhận, chỉ là trong lòng của hắn cũng là thực cảm thấy vô ngữ. Thế giới này quá kỳ dị, mà bị thôn phệ đằng sau, hắn nhưng cũng không trực tiếp chết đi, mà là không ngừng mà hạ xuống. Tên địa bụng lại là phản phất kết nối với dị thứ nguyên không gian, Trần Phàm hạ xuống gần 1 phút đồng hồ thời gian đằng sau, mới cảm nhận được quanh người thiêu đốt ăn mòn cảm giác truyền đến. Ý thức của hắn mới rốt cục tiêu tán. Chương 906, mục tiêu chương 906, mục tiêu mở mắt lần nữa thời điểm, hắn liền lại về tới tinh quân bên người. Trần Phàm lại là lau đi khóe mắt chẳng biết lúc nào lưu lại nước mắt, vuốt vuốt căng đau đầu, cảm thụ được hỗn độn tâm tình khó tả lại chỉ là cười khổ một tiếng. Lúc này ý thức trở về bản thể, vậy mà vẫn làm cho hắn có như thế khó chịu biểu hiện, chỉ có thể nói rõ, hắn lúc trước nhìn thấy đầu kia nhuyễn trùng, vị cách so với hắn trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn nhiều. Tinh quân đứng ở bên cạnh hắn, đạo vận lưu chuyển ở giữa, Trần Phàm lại là nghe được tinh quân vi diệu thanh âm, vận khí của ngươi thật đúng là tốt. Hướng ảo mộng giới chiếu ảnh ý thức, mặc dù là những năm gần đây mới bắt đầu hành vi, nhưng lại cũng là đã không biết có bao nhiêu người đã từng chiếu ảnh qua ý thức. Lần đầu liền gặp được loại tồn tại này, ngươi là đầu một cái tinh quân quanh người linh quang lấp lóe, đạo vận lưu chuyển, trải qua tính toán, ngươi lần này chiếu ảnh, hết thể có thể thu hoạch được 520 chiến lệnh sẽ trực tiếp cấp cho đến thân phận của ngươi trong minh bài. Trần Phàm không khỏi khẽ giật mình, hơn 500 chiến lệnh. Bình thường tiên kiếm bí cảnh hắn một cái chiến lệnh có thể tiến vào một ngày, cái này hơn 500 chiến lệnh lại là đủ để trèo chống hắn hơn 500 trời, từ đầu đến cuối đợi ở trong đó. Hắn một năm qua này, tăng thêm thông tiên tháp cùng tự thân đi săn, lấy được chiến lệnh cộng lại, đều còn lâu mới có được nhiều như vậy. Mà phải biết, hắn chỉ có tiến vào ảo mộng giới không đến 3 ngày thời gian. Trên thực tế, chiến lệnh còn có mặt khác tác dụng, hối đoái các loại thần thông, bí pháp, cùng đặc thù tài nguyên xin mời, lại nhiều cũng là không chê nhiều. Tinh quân cũng là cảm thán không thôi, không nghĩ tới rời đi phương thế giới này, ngươi số phận vẫn là như vậy tốt. Tuyệt đại đa số người tiến vào ảo mộng giới, dù cho không nói trước chết đi, cũng phần lớn tại ảo mộng giới bên trong lạc đường, thời gian 10 ngày nhiều nhất gặp được ảo mộng giới bên trong một chút đặc thù dị thú. Trần Phàm thì là cười khổ nhấn cái đầu, cũng không biết nên nói chính mình là vận khí tốt hay là vận khí không tốt. Cho tới giờ khắc này, hắn đều cảm thấy đầu có chút phát đau nhức. Đây cũng không phải là vật lý phương diện đau đớn, mà là phương diện tinh thần. Tâm tình của hắn đến nay như cũng không có hoàn toàn bình phục ảnh hưởng này, lại là không thể so với thiên nguyên chi lực phải kém. Tinh quân khoát tay áo, một viên lấp lóe hình quang đan dược từ trong tay nó trôi nổi mà lên trực tiếp bay về phía Trần Phàm. Đan này có thể giúp ngươi khôi phục cảm xúc bình tĩnh, liền làm ta đưa ngươi lễ vật đi. Trần Phàm cũng là không khách khí tiếp nhận đan dược, đa tạ tinh quân tiền bối. Tiên nhân cấp số cao thủ bán cho, đương nhiên sẽ không quá kém. Ảo mộng giới cùng ta tưởng tượng hoàn toàn khác biệt, cá nhân ta thực lực tăng lên lại nhiều, tại thế giới kia cũng sẽ không có quá lớn trợ giúp. Lần tiếp theo, lại là không cần thiết chuyên môn đợi đến một năm sau cùng thời gian lại đi. Trần Phàm như có điều suy nghĩ hướng mình cung điện vị trí mà đi. Trở về cung điện đằng sau, Trần Phàm rất nhanh luyện hóa tinh quân ban cho đan dược, cảm xúc cũng là rất nhanh liền ổn định lại. Mấy ngày sau, mỗi năm một lần tiểu khảo đến, danh sách thứ nhất 21 các thiên tài lần đầu tụ tập ở cùng nhau. Cho dù là tiểu khảo, cũng không phải tất cả mọi người muốn lẫn nhau so đấu chiến đấu, mà là căn cứ riêng phần mình chỗ sông thông thiên tháp số tầng đơn giản phân chia xếp hạng, sau đó cùng một tầng thông thiên tháp nhân tài cần lẫn nhau chiến đấu so đấu, phân chia cụ thể xếp hạng. Trước đây danh sách thứ nhất, thông thiên tháp 8 tầng phía dưới, chỉ có Trần Phàm đám 3 người. Trần Phàm, Ngư Hổ xông qua thông thiên tháp tầng thứ 7, Chu Bách Lam đến nay cũng đều không có xông qua tầng thứ 7. Cho nên 3 người cũng căn bản không cần cùng những người khác so, trực tiếp xếp tại đếm ngược 3 vị trí đầu trên ghế ngồi. 3 người cùng những thiên tài khác chênh lệch, cũng không phải 1 năm, 2 năm có thể bù đắp. Đại đạo tăng lên, độ khó so trước đó cao hơn 1000 lần, vạn lần. Quân không thấy bao nhiêu người sống qua không biết bao nhiêu vạn năm, mấy lần đại kiếp đều có kẹt tại trường sinh ngũ trọng, trường sinh lục trọng. Chu Bách Lam thứ nhất đến ngược, thậm chí đều không có sống qua tầng thứ 7, cho nên cũng không cần cùng bất luận kẻ nào đánh. Lấy Chu Bách Lam thực lực, trăm năm bí cảnh trước, không nói có thể sống qua tầng thứ 7, nhưng cũng không kém nhiều lắm hắn tại thời gian bí cảnh trăm năm, không có khả năng không có bất kỳ cái gì tăng lên, làm sao lại sống không qua tầng thứ 7 thông thiên tháp. Trần Phàm rất hoài nghi Chu Bách Lam giá hỏa này có chỗ giữ lại. Dù sao từ qua lại kỳ nhân kinh lịch đến xem, một thân là một cái rất am hiểu ẩn tàng người. Dù sao hiện tại xếp hạng lại thấp, chỉ cần không cao hơn 10 năm, cũng đều sẽ không giảm xuống danh sách, xuyên qua tầng thứ 7 thông thiên tháp, đơn giản là có thể đủ nhiều cầm một chút chiến lệnh, tại Chu Bách Lam mà nói, cũng hoàn toàn chính xác không có quá lớn ý nghĩa. Trần Phàm, chúng ta tới đánh đi. Ngư Hổ hai mắt sáng rực nhìn về phía Trần Phàm. Trần Phàm cũng là trọng trọng gật đầu. Hai người lúc này đánh một trận, Trần Phàm mặc dù không có ngưng luyện ra tâm tướng thế giới, lại là dựa vào cường hãn rất nhiều ngạnh thực lực, ngạnh sinh sinh đánh bại Ngư Hổ. Bất quá dù cho thắng, cũng bất quá tranh đến danh sách thứ nhất đến ngược thứ 3 vị trí, không có gì ý nghĩa. Đương nhiên, đối với Trần Phàm tới nói không có gì ý nghĩa, đối với Ngư Hổ tới nói, lại là tương đương chuyện buồn bực. Tại bàn tay mình nắm tâm tướng thế giới điều kiện tiên quyết, vậy mà bại bởi còn chưa nắm giữ tâm tướng thế giới Trần Phàm, cả hai thực tế lực lượng chênh lệch lại là không nhỏ. Mặt khác, bởi vì danh sách thứ nhất 33 người chưa đầy, Trần Phàm đám 3 người có 10 năm hạn định kỳ, trong vòng 10 năm cũng sẽ không hạ xuống danh sách. Thế là danh sách thứ 2 xếp hạng 3 vị trí đầu cao thủ cũng không cần lại khiêu chiến danh sách thứ nhất, trực tiếp thành công tấn cấp. Mà cho dù là cái này 3 cái từ danh sách thứ 2 tấn thăng đi lên người, cũng đều là tại thông thiên tháp tầng thứ 8 bên trên lưu danh thiên tài, tạm thời sẽ không là Trần Phàm 3 người đánh thắng được. Tiểu khảo kết thúc, Trần Phàm có nhiều như vậy chiến lệnh, lại là lại đổi không ít thần thông kiếm thuật, sau đó lại một đầu đâm vào thiên kiếm trong bí cảnh. Thời gian thấm thoát, chớp mắt 5 năm trôi qua, Trần Phàm như cũng duy trì lúc trước tiết đấu. Bản tôn tại thập giới tháp trung thực tu hành, nội đạo, phân thân ra ngoài hoàn thành đi săn nhiệm vụ. Mà sau đó mấy năm, phân thân của hắn lại là cũng không có lại bị diệt sát qua. Hỗn độn hải lớn như vậy, gặp được trường sinh cấp độ cao thủ tỷ lệ vẫn như cũng là rất thấp. Phân thân tại xử lý các loại ma đầu đổi lấy chiến lệnh thời khắc, cũng là thu hoạch không ít trong hỗn độn hải đặc sản cùng thiên tài địa bảo. Trần Phàm bản nhân mặc dù không có đột phá trường sinh tam trọng, nhưng thực lực cũng là có tiến bộ không ít. Có thiên kiếm bí cảnh trợ giúp, hắn tu hành từng cái kiếm đạo thần thông đều là tiến độ không tầm thường. Bác Minh thức thứ 3 khoảng cách viên mãn không xa. Vô Ngã kiếm bản, Long kiếm, Dịch tinh kiếm mấy cái tiên nhân cấp kiếm thuật lại là đều đã đạt đến nhất trọng viên mãn, hắn lại là lại đổi mặt khác mấy môn tiên nhân thần thông đầu một thức, ngay tại treo máy. Đẳng cấp hơi thấp mặt khác kiếm thuật thần thông lại là học xong càng nhiều. Hắn bản kiếm kiếm đạo càng thêm hoàn thiện, cùng đại đạo ở giữa chênh lệch cũng liền càng nhỏ. Chỉ bất quá, khoảng cách chân chính đột phá như cũng còn có chênh lệch nhất định. Nhập môn đại đạo vốn là rất khó, mà kiếm đạo bản thân cũng so với bình thường đại đạo càng khó trên thực tế, nếu là Trần Phàm có mặt khác đạo có thể nhập môn đại đạo, hắn cũng là có thể mượn chi đột phá trường sinh tam trọng. Bất quá hắn dùng để tấn cấp trường sinh đạo, chính là kiếm đạo. Kiếm đạo là cá nhân hắn căn cơ chi đạo, cũng là hắn thực lực tăng lên mấu chốt nhất đạo, kiếm đạo có thể đột phá, mang cho hắn tăng lên mới là lớn nhất. Về phần mấy năm này, về sau mấy lần tiến vào ảo mộng giới, Trần Phàm lại là không có gì chỗ đặc thù cùng thu hoạch. Hắn mặc dù đều sống qua toàn bộ 10 ngày, tuy nhiên lại không có một lần có thể lại có hồi một cấp độ kia thu hoạch. Mà mấy năm trôi qua, hắn rốt cục cũng là thành công treo máy xong ngưng tương quyết. Đáng tiếc ôn bố tâm tương thế giới tổn hại nghiêm trọng, ôn bố trong kim đan tâm tương chi lực quyết thiếu, Trần Phàm hấp thu ôn bố trong kim đan tất cả tâm tướng chi lực, cũng không thể ngưng tụ ra trái tim của chính mình cùng nhau thế giới, bất quá miễn cưỡng ngưng tụ thành một cái hình thức ban đầu. Ôn bố lúc trước tâm tướng thế giới liền nhận lấy không ít tổn thương, ta giết hắn thời điểm, còn lại cường phá một lần Trần Phàm biểu lộ vi diệu, ta muốn sớm cô động tâm tướng thế giới, trừ phi ta săn giết một cái trường sinh tứ trọng tồn tại, lại nhiều một viên kim đan hắn liếm môi một cái. Trên thực tế phân thân mấy năm này tại hỗn độn hải khắp nơi đi dạo, đối với xung quanh một chút khu vực cũng là có không nhỏ giải. Hắn thật đúng là biết xung quanh một cái trường sinh tứ trọng đại ma hạ lạc. Đại ma kia chính là một đầu hỗn độn nguyên ma. Chương 907, ám sát. Chương 907, ám sát. Hỗn độn nguyên ma chính là hỗn độn hải đặc hữu ma đầu. Tộc đàn này số lượng không coi là nhiều, dù sao cũng là sơn hải trên bảng nổi danh ma đầu. Bởi vì bọn chúng bản thân có thể sinh sản hỗn độn nguyên tinh có thể giúp tu hành nguyên tố chi đạo, cũng là một cái thưởng vì người khác mơ ước đặc thủ tộc đàn. Đương nhiên, ma hoàng tứ giai hỗn độn nguyên ma, thực lực nhưng so sánh bình thường trưởng sinh tứ trọng nhân loại phải mạnh hơn. Phân thân của ta muốn đánh giết loại tầng thứ này cao thủ, cơ hồ không có khả năng, nếu là hành động, cũng chỉ có ta bản tôn tự mình xuất thủ hỗn độn nguyên ma thiên tính tàn bạo, Trần Phàm giết nhau nó nhưng không có cái gì lòng chắc ẩn. Hồng Nông kiếm lực lượng tương đối khắc chế loại này ngụy bất tử chi thần, mà lại lấy Bạch Hoàng giáp lúc này đối ta tăng phúc, mượn nhờ ta lúc này hư không tàng kiếm thuật, ta hoàn toàn có thể không cho một thân thôi động tâm tướng thế giới cơ hội, liền miểu sát hắn. Hắn hai mắt thăm thẳm. Như thế mấy năm trôi qua, Trần Phàm phân thân đi săn nhiệm vụ, đánh giết cao nhất cũng bất quá là trường sinh tam trọng, trường sinh tứ trọng cũng vẫn là đầu một cái. Nhưng là hắn nhưng không có nửa điểm e ngại. Tàng kiếm mấy năm, cũng là thời điểm ra khỏi vỏ. Hắn lại là không tin, chính mình có xui xẻo như vậy, phân thân mấy năm này đều không có gặp phải lợi hại gì cao thủ, chính mình bản tôn mới vừa đi ra ngoài liền sẽ gặp được ngoài ý muốn gì. Mà trên thực tế, dù cho gặp được ngoài ý muốn, trừ phi gặp được phong hầu trở lên cao thủ nhằm vào, nếu không Trần Phàm cũng là không giả. Hỗn độn hải, hoàn toàn mông lung trong bụi hải, chìm nổi phiêu đãng. Hỗn độn hải sở dĩ được xưng biển chính là bởi vì cái này trải qua nhiều năm không tiêu tan sương mù, mà trên thực tế sương mù này cũng có được trở ngại thần thức cùng tầm mắt tác dụng. Ai cũng không biết trong vụ hải đến tột cùng ẩn giấu đi bao nhiêu nguy hiểm, cho nên cho dù là Trần Phàm, hành động cũng là coi chừng không gì sánh được. Phân thân trải qua sự tình, cùng hắn bản nhân kinh lịch không hai, hắn tự nhiên rõ ràng đầu kia hỗn độn nguyên ma chỗ khu vực. Khoảng cách thánh đường bản bộ đại khái đi qua 10 vạn dặm, Trần Phàm mới ngừng lại được. Mông lung trong vụ hải, trung quanh là các loại ngọn núi hiểm trở quái thạch. Thần thức càn quét mà ra, có thể cảm ứng được trong vụ hải từng đạo rộng lớn, hung ác khí tức khủng bố. Trần Phàm thu hồi tiểu điệp, sau đó thân thể bốn bề như nước gợn sóng hiện lên, bản thân hắn chớp mắt biến mất ngay tại chỗ. Lấy hắn bây giờ thần thức cảnh giới, hắn thôi động nặc hư lại là bình thường trường sinh lục trọng đều nhìn không ra. Về phần phong hầu, phong vương trường sinh lục trọng có thể hay không khám phá, Trần Phàm lại là không có lòng tin gì. Rất nhanh, Trần Phàm liền lặng lẽ tiến nhập trong một sơn cốc cự đại. Trong sơn cốc nở rộ lấy nhan sắc tiên diễm kỳ lạ thực vật. Một đầu to lớn vô cùng hỗn độn nguyên ma vốn tại trong sơn cốc đi ngủ, tiếng ngáy như sấm. Trong sơn cốc khắp nơi đều là các loại hình thù kỳ quái sinh vật hải cốt. Trần Phàm nhìn xem giống như núi nhỏ bình thường hỗn độn nguyên ma, hơi nhíu mày, lại là đi vào nó đầu. Mà thẳng đến lúc này giờ phút này, đầu này hỗn độn nguyên ma như cũng đang ngủ. Gia hỏa này là trung quanh vạn dặm khu vực cấp bá chủ nhân vật, uy phong lẫm liệt, không ai dám trêu chọc. Trần Phàm lặng yên triệu hoán Bạch Hoàng giáp, thôi động Bạch Hoàng giáp tăng phúc trạng thái. Từ khi Bạch Hoàng giáp lần nữa chữa trị đằng sau, nó tăng phúc hiệu quả cũng là có tăng lên không nhỏ. Cho dù là lấy Trần Phàm lúc này chân nguyên tổng lượng, cũng có thể có vài lần cấp độ tăng lên, đương nhiên đối với nguyên tinh tiêu hao cũng là lớn thêm không ít. Trần Phàm thôi động hư không tàng kiếm thuật dương kiếm hướng về phía trước, đồng thời buộc phát nhị trọng cuồng bạo, bất diệt kim cương thân một cái bắt trọng hồng mông kiếm chém ra. Cái này mấy năm trôi qua, hắn mặc dù không thể thành công lĩnh ngộ kiếm đạo đại đạo, nhưng là mượn nhờ thiên kiếm bí cảnh đặc thù, kiếm đạo của hắn tăng lên không ít, cũng bởi vậy kiếm thuật uy lực tăng lên không ít. So với mấy năm trước, kiếm thuật của hắn uy lực cũng là có tăng lên không nhỏ. Giờ này khắc này Trần Phàm trong kiếm thuật mạnh nhất vẫn như cũng là hồng mông kiếm. Hồng mông kiếm bị quản chế tại đất hỏa thủy gió bốn loại đạo cảnh giới, kẹt tại đệ bắt trọng bên trên. Mặt khác như là không ta kiếm thuật cùng Bắc Minh lưu lại 13 thức loại hình, trước mắt Trần Phàm nắm giữ chiêu thức, như cũng không thể so với bắt trọng hồng mông kiếm. Thế nhưng là những này lại chỉ cần kiếm đạo một con đường tăng lên, liền có thể tiếp tục tu hành. Trong đó mạnh nhất 13 thức kiếm thứ 3, còn chưa viên mãn, uy lực lại là không thể so với bắt trọng hồng mông kiếm kém quá nhiều, mạnh hơn xa bắt trọng tứ thanh kiếm. Dù sao cũng là Bắc Minh tiên nhân suốt đời kiếm thuật, tự nhiên vô cùng cường đại. Mà trên thực tế, chân phàm địa hỏa nước gió bốn đạo theo không kịp kiếm đạo tốc độ tiến bộ, coi như hồng mông kiếm mạnh hơn cũng là vô dụng. Bậc cửa chính là hồng mông kiếm lớn nhất thế yếu. Xoẹt. Rộng lớn kiếm quang tại ầm vang chém ra đằng sau, mới bạo phát ra khí tức cùng ba động. Đây cũng là hư không tàng kiếm thuật khủng bố. Đầu kia ngủ say hỗn độn nguyên ma trong nháy mắt mở to mắt, lại là căn bản không kịp chống cự cùng phòng ngự, liền đã bị khủng bố kiếm khí trúng mục tiêu. Oanh. Nó ma giống như núi nhỏ bình thường đầu lâu trong nháy mắt trừ khử không còn. Ngay sau đó là nó ma thân thể to lớn. Hỗn độn nguyên ma loại kia bất tử chi thân, tại Trần Phàm hồng mông kiếm phía dưới, lại là căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Tại Trần Phàm bây giờ thực lực trước mặt, coi như đang đối mặt giao trưởng sinh tứ trọng hỗn độn nguyên ma hắn đều không chút nào hư, chớ nói chi là đánh lén. Hắn sở dĩ sử dụng hư không tàng kiếm thuật, càng lớn nguyên nhân là không muốn phá hủy đầu này hỗn độn nguyên ma tâm tương thế giới. Kiếm quang lướt qua, trong hư không chỉ có một viên kim đan, một khối to lớn hỗn độn nguyên tinh lưu lại. Trần Phàm khoát tay chặn lại đem cả hai bỏ vào trong túi, sau đó bị tinh thần điện tăng phúc trải qua khủng bố thần thức quét ngang hướng trước mặt hư không. Mặc dù hỗn độn nguyên ma thân thể bị chính mình một kiếm hủy đi, nhưng Trần Phàm biết loại thực lực này tồn tại nào đó đầu, không có khả năng dễ dàng chết như vậy rơi. Ma này chân linh sẽ không như vậy tán loạn. Trong tay hắn kiếm quang chuyển đổi, lại một cái đối với hư không vị trí chém ra, chém về phía ma này chân linh. Chỉ là để hắn ngoài ý muốn chính là, không đợi chính mình kiếm khí đem ma đầu này chân linh triệt để hủy đi, trong hư không liền có một đạo gợn sóng hiện lên, trung điệp điểm sáng lấp lóe, lại là hóa thành một cái cự đại màn vải, đem ma này bảo hộ ở trong đó. Mà cho dù là Trần Phàm kiếm khí chi khủng bố vậy mà cũng không phá nổi tầng này màn vải. Cũng liền tại màn vải này tạo ra sát na, trong hư không một đạo vô cùng phẫn nộ thanh âm vang lên, ai dám chém phân thân ta. Cái này phát ra thanh âm chính là tiêu chuẩn nhân tộc ngôn ngữ. Trần Phàm nghe tiếng trên mặt cũng là lóe lên một vòng ngạc nhiên. Đầu này hỗn độn nguyên ma, lại là người nào đó phân thân? Mà nương theo lấy tiếng giống giận kia, hư không điểm sáng lấp lóe, lại là ngưng tụ thành một đạo như hư như ảo bóng người. Bàn tay hắn hướng về phía trước. Oanh! Linh quang điểm điểm lan tràn mà ra, trực tiếp hướng phía Trần Phàm ép tới. Áp lực khủng bố ầm vang mà tới, cho dù là lấy Trần Phàm bây giờ thực lực, trong miệng cũng là lúc này một ngụm máu tươi phun ra. Vậy mà, người này hiển nhiên không phải bản tôn ở đây, có thể thực lực lại là khủng bố tới cực điểm. Vẹn vẹn như thế một cái hư ảnh liền tối thiểu là trường sinh lục trọng trở lên tồn tại, không thể địch lại. Trần Phàm thôi động nguyên châu, khôi phục tự thân thương thế đồng thời, cũng là gọi ra tiểu điệp. Quả quyết tiến vào tốc độ hình thái, thôi động cấp cao nhất tốc độ. Hưu. Tiểu điệp lúc này hóa thành lưu quang phóng hướng chân trời. Trên thực tế, Trần Phàm cũng không làm sao sợ phổ thông trường sinh lục trọng, hắn có đã chữa trị bệnh hoàng giáp tại, đánh không lại cũng không sợ, gần như có thể ở vào thế bất bại. Vấn đề là, người này bất quá là một đạo hư ảnh, nó bản tôn tuyệt đối là phong hầu hoặc là trở lên cao thủ. Lưu tại nơi này, lại là khả năng gặp được mặt khác nguy hiểm. Trốn, ngươi trốn được sao? Hắn bóng người hư ảo hai con ngươi một đạo tinh mang hiện lên. Trần Phàm đột nhiên một cỗ cường đại không gì sánh được lực kéo giáng lâm. Tu hành ngưng tương quyết lâu như vậy, Trần Phàm đối với nguồn lực lượng này, lúc này cũng là không gì sánh được quen thuộc. Là tâm tướng thế giới. Đáng tiếc mặc dù có thể nhận ra loại lực lượng này, thế nhưng là hắn dù sao còn chưa chân chính ngưng luyện ra tâm tướng thế giới, mà lực lượng của hắn cũng không có cường đại đến có thể không nhìn tâm tướng thế giới lôi kéo. Trước mặt đấu chuyển tinh di, chính mình như cũ vẫn là bị cuốn vào tâm tướng trong thế giới. Hắn thu hồi tiểu điệp, nếu mày nhìn xem trước mặt như hư như ảo bóng người, trên mặt cũng là hiện lên một vòng bi diệu. Người này rõ ràng không phải bản tôn, chỉ là một cái hư ảnh, làm sao có thể triệu hoán đạt được tâm tướng thế giới? Mà nó phân thân cũng là đã bị chính mình chém giết, kim đan đều ở trong tay chính mình, tự nhiên cũng vô pháp thôi động tâm tướng thế giới. Chỉ là đáng tiếc, đối phương lại là không thể lại giải đáp Trần Phàm nghi hoặc. Một thân bàn tay lần nữa nâng lên, lấm ta lấm tấm quang mang lần nữa mãnh liệt hướng Trần Phàm mà đi. Tạ ơn châm kim rất nhanh, thư hữu 202112101906577 tuần này khen thưởng chương 908, kiếm lui chương 908, kiếm lui đối mặt mãnh liệt mà tới lực lượng kinh khủng, Trần Phàm hai mắt lóe ra hàn mang. Ta không muốn cùng ngươi lãng phí thời gian, ngươi cho rằng ta sợ ngươi? Người này nếu là bản thể tại, Trần Phàm không thể lại là đối thủ, nhất định lập tức xoay người rời đi. Nhưng vấn đề là, nó bất quá một cái hư ảnh, coi như có thể triển lộ trường sinh lục trọng thực lực, có thể thôi động tâm tướng thế giới, lại có thể cứng chắc bao lâu? Mà mặc dù Trần Phàm bây giờ còn không có xông qua tầng thứ 8 thông thiên tháp, thế nhưng là tại ngoại giới, có đã khôi phục bạch hoàng giáp cùng lãnh phong kiếm đại, hắn cũng là có lòng tin chính diện cùng phổ thông trường sinh lục trọng giao thủ. Trần Phàm trên mặt hiện lên một vòng tàn khốc, mà hậu quả đoạn thôi động nhị trọng cuồng bạo. Vâng. Khuấy động huyết quang bên trong, thân thể của hắn biến thành sáng chói kim cương hồng. Thủ trung kiếm phong giơ lên, ầm vang một cái kiếm quang chém ra, cũng không phải là hồng mông kiếm mà là Bắc Minh truyền thụ thức thứ ba. Một chiêu này mặc dù còn không có viên mãn, thế nhưng là khoảng cách bắt trọng hồng mông kiếm uy lực lại là không kém nhiều lắm. Người bình thường cầm một chiêu này đều có thể trường sinh nhị trọng tu vi đấu trường sinh tam trọng, chớ nói chi là lấy Trần Phàm bản nhân kiếm đạo cảnh giới cùng lực lượng thân thể. Phong duệ kiếm quang lướt qua, trên bầu trời từng đạo lấm ta lấm tấm tán loạn không còn. Mà cùng lúc đó, kỳ nhân tâm tướng thế giới cũng là bắt đầu trở nên pha tạp, lung lay sắp đổ. Người này hư ảnh đại khái lực lượng tương đương với phổ thông trường sinh lục trọng, thế nhưng là tìm của hắn cùng nhau thế giới, tựa hồ cũng không có trường sinh lục trọng đúng như vậy cố Trần Phàm mấy năm qua này, cũng là thường xuyên gió êm dịu tiểu tiểu các loại thiên tài tụ hội. Cùng trường sinh lục trọng cao thủ cũng là không chỉ một lần giao thủ qua. đối với phổ thông trường sinh lục trọng thực lực hay là có nhất định hiểu rõ. Mắt thấy Trần Phàm một kiếm, vậy mà đạt tới uy lực kinh khủng như thế, cái kia hình người hư ảnh cũng là trên mặt hiện lên một vòng ngạc nhiên, ngươi một kiếm này hử, mắt thấy chính mình một kiếm có thể đưa đến hiệu quả, Trần Phàm hai mắt cũng là càng thêm lạnh lùng. Lãnh Phong kiếm lại lần nữa trước dương, nương theo lấy địa hỏa nước gió bốn đạo đan vào một chỗ. Trần Phàm lần này vận dụng Hồng Mông kiếm, bởi vì địa hỏa nước gió bốn đạo hạn chế, Trần Phàm mặc dù mượn nhờ kiếm đạo đột phá trường sinh nhị trọng, nhưng lại học không được cửu trọng tứ thanh kiếm, Hồng Mông kiếm tự nhiên cũng bị hạn chế tại tầng này. Mặc dù bắt trọng Hồng Mông kiếm tại kiếm đạo trên cấp độ, muốn bại bởi Bắc Minh thức thứ 3 không ít, nhưng là Trần Phàm thức thứ 3 còn không có treo máy viên mãn, uy lực nhưng vẫn là bắt trọng Hồng Mông kiếm càng mạnh. Mà Hồng Mông kiếm đặc thù, cũng dẫn đến một kiếm này lực phá hoại càng mạnh. Cái kia như hư như ảo bóng người, sắc mặt cũng là không gì sánh được vi diệu, hai tay của hắn mở ra, thân thể chớp mắt hóa thành vô số điểm sáng hiện lên hướng về phía trước. Nhưng mà lại là chớp mắt lại theo Trần Phàm kiếm quang trừ khử không còn. Răng rắc răng rắc. Mà lần này, liên đối một thân như hư như ảo tâm tương thế giới, lại là đã mẫn diệt tại Trần Phàm dưới kiếm. Không gian chuyển đổi, Trần Phàm lại xuất hiện tại ngoại giới trong hẻm núi, nhìn xem trước mặt đã không còn tồn tại đạo nhân ảnh kia, trên mặt của hắn cũng là lóe lên một vòng vi diệu. Dù cho ta có Bạch Hoàng giáp tăng phúc, tăng thêm Lãnh Phong kiếm, cũng nhiều lắm là có thể cùng phổ thông trường sinh lục trọng một trận chiến, bất bại dễ dàng, muốn thắng rất khó, người này cuối cùng chỉ là cái hư ảnh, hư ảnh cường độ thân thể cùng tâm tương thế giới đều quá yếu. Mặc dù đem nó đánh bại, thế nhưng là Trần Phàm cũng không có tự phụ đến cho là mình thật đã có thể đánh bại trường sinh lục trọng. Chưa nắm giữ tâm tương thế giới hắn, tại đối mặt trường sinh tứ trọng trở lên cao thủ lúc, thế yếu hay là rất rõ ràng. Lực lượng của hắn cấp độ tuyệt đối không kém cho bình thường trường sinh lục trọng, nhưng cũng chỉ có lực lượng cấp độ có thể cùng trường sinh lục trọng dựng lên. Trần Phàm lắc đầu, thu kiếm quay người, chỉ là không đợi đi ra bao xa, xung quanh chẳng cảnh lại là lần nữa đấu chuyển tinh di, sau đó chính mình lại là lần nữa bị kéo vào cái nào đó tâm tướng trong thế giới. Sắc mặt hắn hoảng sợ ngẩng đầu, đã thấy như mộng ảo tâm tương trong thế giới, lộng lẫy linh quang một lần nữa ngưng tụ thành một cái hình người hư ảnh, chính là lúc trước tên kia. Gia hỏa này lại còn không chết, mà ở tại mặt người trước, ngàn vạn điểm sáng tràn ngập hư không, làm cho người ta cảm thấy cực hạn áp lực. Chỉ là để Trần Phàm ngoài ý muốn chính là, người này mặc dù lần nữa đem chính mình kéo vào tâm tướng thế giới, nhất thời lại là cũng không có lần nữa ý tứ động thủ. Hư ảnh này cao cao phiêu phủ ở trong bầu trời, sâu cao mày, ngươi lần thứ nhất chém ra một kiếm kia, là ai giao cho ngươi? Nghe được kỳ nhân hỏi thăm, Trần Phàm hai mắt chuyển động, tự nhiên ý thức được người này chỉ sợ là nhận ra kiếm pháp của mình. Hắn cười cười, trong tay Lãnh Phong kiếm có chút vạch phá không khí, lại là nhẹ nhàng buông xuống, ngươi nói chính là thức thứ ba sao? Hắn không có thôi động bất kỳ lực lượng nào, chỉ là đơn thuần biểu hiện ra kiếm chiêu. Ta quả nhiên không nhìn lầm, hư ảnh nheo mắt lại, trong hai con ngươi lại là lóe lên một vòng nồng đậm kiếm kỵ, ngươi cùng vị tiền bối kia là quan hệ như thế nào? Trần Phàm hậu nghiêm mặt ra nói, ta không biết ngươi nói tới ai, nhưng một kiếm này là sư phụ ta giao cho ta. Trên thực tế Bắc Minh truyền thụ cho Trần Phàm suốt đời sở học, mặc dù Trần Phàm trước mắt chỉ học được 3 thức đầu, nhưng là xưng Bắc Minh là sư phó nhưng cũng nói còn nghe được. Một thân thái độ như thế, như vậy ngữ khí, hiển nhiên là biết Bắc Minh hoặc là tối thiểu là được chứng kiến thức kiếm thuật này. Mà nghe được Trần Phàm lời nói, hư ảnh kia cũng là hiển nhiên bắt đầu chần chờ. Mặc dù chưa nghe nói qua Bắc Minh có đồ đệ, thế nhưng là có thể dùng ra đồng nguyên kiếm thuật, lại không phải do một thân không chần chờ. Lấy vị tiền bối kia tính cách, căn bản cũng sẽ không đem một kiếm này chuyển cho cái gì người dâu ria. Hắn khoát tay áo, tán đi đầy trời điểm sáng. Đã ngươi là vị tiền bối kia đồ đệ, vậy ngươi bị phân thân ta sự tình, ta cũng có thể mặc kệ, nhưng là ngươi chỉ cần đem phân thân ta kim đan trả lại cho ta. Trần Phàm lại là không khỏi mặt lộ chần chờ. Hư ảnh kia gặp Trần Phàm bộ dáng này, lại là có chút phẫn nộ, ngươi không nên ép ta, thực lực của ngươi mặc dù mạnh hơn nhiều tự thân tu vi cảnh giới, nhưng là ngay cả ta lưu lại một cái chiếu ảnh đều chưa hẳn có thể thắng, cũng liền có thể khi dễ ta không trưởng thành lên phân thân thôi. Ngươi nếu là lòng tham không đáy, coi như ngươi là vị kia đồ đệ, ta cũng tuyệt đối sẽ để ngươi để mắt. Hừ, lấy vị kia tính cách, chỉ cần ta không giết ngươi, hắn cũng sẽ không đối với ta như thế nào. Trần Phàm khục một tiếng, mặc dù chính hắn thủ đoạn còn có còn thừa, thiên nguyên chi lực còn chưa có vận dụng, nhưng lại cũng không muốn vì thế trắng bất chấp nguy hiểm. Hắn khoát tay áo, lại là chủ động đem viên kia kim đan ném ra ngoài. Hư ảnh kia tiếp dẫn qua kim đan, cũng là quả quyết tán đi tâm tướng thế giới. Tiểu tử, đừng để ta gặp lại ngươi. Trần Phàm trong mắt hơi hiếp, gọi ra tiểu điệp, nên ngang rời đi. Ta còn thực sự không hổ là mệnh chi tử, tùy tiện tìm hung thú săn giết, đều sẽ gặp được loại chuyện này. Trần Phàm cũng là biểu lộ cổ quái, trong lòng bất đắc dĩ. Trên thực tế, chuyến này mặc dù Trần Phàm cũng không có đạt tới mục đích của mình, nhưng lại cũng không lỗ. Hắn còn phải một khối lớn hỗn độn nguyên tinh đâu. Với hắn mà nói, hắn địa hỏa nước gió bốn đạo đều có thể nhận hỗn độn nguyên tinh gia trì, cũng là tương đương bảo vật chân quý. Không may, phân thân ta xông xáo lâu như vậy, xác thực biết đến độc hành trường sinh tứ trọng chỉ như vậy một cái, không nghĩ tới lại là một cao thủ phân thân tại một cái an tĩnh trốn không người dừng lại. Trần Phàm cũng là sâu cao mày. Hỗn độn hải nguyên bát như vậy, đừng nói trường sinh tứ trọng, trường sinh ngũ trọng, lục trọng, thậm chí là ma thần vương đâu có không ít. Nhưng vấn đề là, khu vực khác nhau mức độ nguy hiểm khác biệt, tùy ý xung loạn, Trần Phàm an toàn cũng là không cách nào đạt được bảo hộ. Hắn sở dĩ dám bản tôn rời đi thánh đường, chính là bởi vì xung quanh phạm vi hắn phân thân đã mò được rất rõ ràng. Thế nhưng là địa phương khác, hắn nhưng lại quyết thiếu đầy đủ hiểu rõ. Nhíu mày, hắn lật tay lấy ra một cái địa đồ. Địa đồ hành tung chừng mấy triệu cây số, chính là thánh đường cung cấp hỗn độn dưới biển hình. Hắn rất mau tìm đến chính mình vị trí tại địa đồ đại khái vị trí, sau đó xem xét xung quanh vị trí, chau lên lông mày. Trên địa đồ mặc dù không có xác thực nào đó con hung thú vị trí tình báo, nhưng lại có đại khái bảy hung thú thể vị trí phạm vi giới định, phân chia. Muốn tìm tới con thứ hai trường sinh tứ trọng, liền muốn tiến vào những này tộc đàn cường đại phạm vi hoạt động, phải đối mặt phong hiểm liền muốn lớn hơn nhiều. Chương 909, Lôi Tương Sơn bảo tàng. Chương 909, Lôi Tương Sơn bảo tàng. Nơi này nhất định có trường sinh tứ trọng. Trần Phàm nhìn xem trên bản đồ một vị trí nào đó, hai mắt lấp lóe. Phu cận mấy vạn dặm có một cái gọi là làm Lôi Tương Sơn địa phương, là một loại gọi là vô tướng quỷ đặc thù sinh linh vị trí chi địa. Cái này Lôi Tương quỷ cũng là sơn hải trên bảng nổi danh sinh linh mạnh mẽ, bất quá xếp hạng không tính quá cao, thậm chí so hỗn độn nguyên ma hơi thấp. Loại sinh vật này cực kỳ tàn bạo, mặc dù cường đại, nhưng là trí tuệ thấp kém. Lôi Tương Sơn mạnh nhất một cái vô tướng quỷ cũng là đã đạt đến trường sinh lục trọng đẳng cấp. Đẳng cấp thấp Lôi Tương quỷ tự nhiên cũng có, nhưng là cần đối mặt phong hiểm, lại không phải địa phương khác có thể so sánh. Khách quan địa phương khác, cái này Lôi Tương Sơn tại ta mà nói, ngược lại là một cái phù hợp đi săn chi địa. Lôi Tương quỷ trí tuệ không đủ, ta có nặc hư tại, cẩn thận một chút, cũng hẳn là không ngại vì sớm cô động tâm tướng thế giới, bước lên một chút phong hiểm, Trần Phàm cho rằng là đáng giá. Trần Phàm hơi tu chỉnh một phen liền lập tức xuất phát. Hắn chỉ tốn nửa canh giờ liền vượt qua mấy bản dặm, đi tới Lôi Tương Sơn trước đó. Trên thực tế nửa canh giờ vượt qua mấy bản dặm, khách quan hắn lúc này thực lực cùng tiểu điệp tốc độ lại là không tính là gì. Nhưng vấn đề là, nơi này là nguy hiểm trùng điệp hỗn độn hải. Mấy bạn rằng bên trong, nói không chừng, vụ hải chỗ sâu, chỗ nào liền cất giấu cái nào đó tuyệt thế hung thú. Chớ nói chi là vụ hải đối với thần thức cùng tầm mắt hạn chế cũng là cực lớn. Trần Phàm hành động cũng là muốn tụ rất nhiều trở ngại. Đôn đốt. Xa xa đi vào Lôi Tương Sơn trước đó, Trần Phàm liền thấy vụ hải phía trên lan tràn lôi quang. Lôi Tương Sơn là một mảng lớn liên miên dãy núi, mà hỗn độn hải cực kỳ đặc thù, những dãy núi này cũng không phải bình thường trên ý nghĩa dãy núi. Liên miên dãy núi đều hiện ra màu tím đen, trên đó mênh mông, khuấy động lôi quang vĩnh viễn không đoạn tuyệt, quả thực là tu hành lôi chi đạo hoàn mỹ phương. Đáng tiếc ta lôi chi đạo tiến độ quá kém, lại là căn bản không có tất yếu ở chỗ này lãng phí thời gian. Trần Phàm mục đích cuối cùng vẫn là kim đan. Coi như hắn ngộ ra lôi chi đạo, đối với hắn bản nhân thực lực cũng sẽ không có quá lớn tăng thêm, chớ nói chi là, dù cho có loại hoàn cảnh này, hắn cũng không biết muốn mấy chục trên trăm năm mới có thể ngộ ra. Không bằng tranh thủ thời gian thu hoạch được kim đan đằng sau, hội thiên kiếm bí cảnh tu hành. Nơi đó tu hành kiếm đạo hiệu quả, nhưng so sánh nơi này tu hành lôi chi đạo phải tốt hơn nhiều, đối với Trần Phàm tới nói cũng càng mấu chốt được nhiều. Ầm ầm, hắn phi thân tiến vào Lôi Lương Sơn, lập tức từng đạo hồ quang điện hướng phía thân thể của hắn lan tràn mà đi. Cảm thụ được tê tê dại dại thân thể, Trần Phàm lại là nhíu mày. Với hắn mà nói, lôi quang này quan thể, lại là phản phất xoa bóp bình thường, sẽ không tạo thành tổn thương gì, nhưng cũng không có tác dụng gì. Tăng phúc, hắn thôi động tinh thần ấn, vốn là cường đại vô địch, đã đạt tới vô lượng tam trọng điểm giới hạn bên trên thần thức lúc này tăng đột mấy lần, quét về xung quanh khu vực. A, phía trước có động tĩnh. Lôi quang khuấy động bên trong, lại là có một trận chiến đấu đang tiến hành. Chiến đấu song phương, một cái là dữ tợn không gì sánh được, toàn thân bốc lên lôi quang đặc thù hung thú, chính là Lôi Tương Quỷ. Mà cùng Lôi Tương Quỷ đại chiến đối tượng lại là cái nhân loại. Một cái nhìn qua hình dạng thường thường thanh niên nam tử, xuất hiện ở nơi này nhân loại, hẳn là cũng là thánh đường người. Thánh đường khoảng cách nơi đây bất quá mười mấy vạn dặm, lại là cũng không tính xa. Mà đi săn Lôi Tương Quỷ loại hung thú này, cũng là có thể hoàn thành tương ứng đi săn nhiệm vụ, đổi lấy chiến lệnh. Đương nhiên cũng có thể là tu hành lôi chi đạo những người khác. Hỗn độn hải cũng không phải chỉ có thánh đường, cũng có rất nhiều dị tộc cùng ẩn thế tông môn. Một người một thú đánh cho chính quyết liệt, nhưng là rõ ràng Lôi Tương Quỷ chiếm thượng phong, nhân tộc kia trạng thái không tốt, bất quá nỗ lực chèo chống. Người này tu hành tựa hồ là lôi chi đạo, công kích của hắn đối với Lôi Tương Quỷ loại này lôi hệ tác dụng quá nhỏ, trong lòng của hắn khẽ động, lại là lúc này xông lên phía trước. Một người một thú này thực lực đều chẳng qua là phổ thông trưởng sinh nhị trọng cấp độ chiến lực, Trần Phàm tự nhiên không có nửa điểm e ngại. Hắn nhắm lại mở mắt, trong tay Lãnh Phong kiếm nhẹ nhàng rung lòng, lại là trực tiếp phá không mà đi. Đột nhiên ở giữa, Lãnh Phong kiếm chớp mắt đã tới, đem cái kia lôi điện cự thú ầm vang chém thành hai đoạn. Lấy Trần Phàm bây giờ sức mạnh thần thức ngự động phi kiếm cũng là cực kỳ cường đại, có lẽ xa so với bất quá hắn bản nhân cận chiến, nhưng lại đủ để đánh giết bình thường trưởng sinh tam trọng. Lúc đầu như cũng đang khổ chiến thanh niên áo đen ngạc nhiên nhìn xem trong hư không xuất hiện phi kiếm, nhẹ nhàng thở ra đồng thời, nhưng lại lúc này nhấc lên một vạn điểm chú ý bầu trời lưu quang sẽ qua, Trần Phàm thân thể lại là khoan thai tới trượng. Lãnh Phong kiếm hóa thành lưu quang trực tiếp bay vào lòng bàn tay của hắn. Nguyên lai là Trần Phàm sư minh, mà khi nhìn thấy Trần Phàm thân ảnh, thanh niên nam tử kia cũng là thở phào một hơi, sau đó lúc này lấy ra một viên đan dược nuốt vào, bắt đầu chữa thương. Trần Phàm vi nhíu mày, đánh giá một thân, ngươi nhận ra ta? Hắn lại là xác định chính mình chưa từng gặp qua người này. Lấy thần thức của hắn cùng trí nhớ, tham dự mai hội, tiến vào thánh đường cái kia hơn một vạn người, hắn nếu đã gặp, hẳn là đều có thể nhận ra được. Người này cũng không phải là trong đó bất kỳ một cái nào. Thanh niên gật đầu, tại hạ thánh đường danh sách thứ tư, Bạc Lãng Phong, xuất từ vô lượng cửa tứ đại thánh tông người. Trường sinh nhị trọng cấp độ mới chỉ là danh sách thứ tư. Trần Phàm nheo mắt lại, ngươi không phải từ mai hội con đường tiến vào thánh đường a? Bạc Lãng Phong gật đầu, ta chỉ cao hơn 50 mấy tuổi, không tham nộ cùng mai hội, nếu không, tối thiểu có thể đi vào danh sách thứ ba, thậm chí có không nhỏ cơ hội danh sách thứ hai. Mà bây giờ, lại là không biết muốn bao nhiêu năm mới có cơ hội mới có thể tấn thăng danh sách thứ ba. Trên mặt hắn tràn đầy bất đắc dĩ cùng cười khổ. Trần Phàm cũng là nhẹ gật đầu, điều này cũng đúng cái lợi hại thiên tài, chỉ là đáng tiếc vận khí không tốt lắm. Nếu là nó tuổi tác có thể thỏa mãn yêu cầu, tiến vào danh sách thứ 3 ở trong, coi như 10 năm sau hắn thực lực không đạt được yêu cầu, ngã xuống đi, 10 năm này tăng lên, cũng sẽ so danh sách thứ 4 thời điểm càng mạnh gấp 10 lần. Mà như một thân có thể tiến vào danh sách thứ 2, 10 năm kia thu hoạch thì là sẽ chỉ càng lớn. Dù sao nó còn chưa có bắt đầu đại đạo lĩnh ngộ, thời gian 10 năm là có thể lần nữa đột nhiên tăng mạnh. Trên thực tế, có thể gia nhập thánh đường, dù cho không phải thông qua mai hội đường tắt, thiên phú cũng tất không thể lại kém. Dù cho ngươi là tu hành lôi chi đạo người, Lôi Tương Sơn cũng không phải địa phương ngươi nên tới, quá nguy hiểm. Lôi Tương Sơn cao nhất có trường sinh lục trọng lôi tương quỷ, cũng không thiếu trường sinh tứ ngũ trọng tồn tại, đối với nó người mà nói, mức độ nguy hiểm lại là hơi cao một chút. Mặc dù nói Lôi Tương Sơn là tu hành lôi chi đạo bảo địa, nhưng là bởi vì lôi tương quỷ đối với lôi chi đạo tiên thiên cao hơn chống cự chi lực, lôi chi đạo cao thủ, ở chỗ này mức độ nguy hiểm lại là cũng không thấp. Bạc Lãng Phong trên mặt lóe lên một vòng vi diệu, sau đó có chút chìm lông mày, lại là tựa hồ lâm vào xoắn xuýt. Nhìn thấy hắn bộ dáng này, Trần Phàm cũng là trong lòng hơi động, người này thái độ như thế, tựa hồ là có chuyện gì muốn đối với Trần Phàm nói. Hẳn là một thân lại tới đây còn có mặt khác duyên cớ. Chần chờ một lát, Bạc Lãng Phong trên mặt lóe lên một vòng quyết tuyệt, sau đó lúc này mới hít một hơi thật sâu, nói: "Trần Phàm sư huynh, ngươi đã cứu ta tính mệnh, đối với sư huynh ngươi ta cũng là không có gì có thể giấu giếm. Ta sở dĩ tới này Lôi Tương Sơn, ngay từ đầu là vì tu hành một cái lôi hệ thần thông ngay từ đầu. Như vậy hiện tại đâu?" Trần Phàm lông mày chau động. Bạc Lãng Phong nói: "Hiện tại, ta lại là vì một cái bảo tàng." Trần Phàm cũng là không khỏi khẽ giật mình, "Bảo tàng?" Bạc Lãng Phong gật đầu, "Tại mấy năm trước, ta vừa tới Lôi Tương Sơn thời điểm, chỉ dám ở ngoại vi hành động, khi đó ta đã từng ngẫu nhiên xông lầm một tòa dưới mặt đất thần miếu, ta tốn sức thiên tân bạc khổ, thông qua các loại thí luyện khảo nghiệm, thật vất vả tiến vào thần miếu chỗ sâu thế mới biết, tòa thần miếu kia nguyên lai là tế tự thượng cổ lôi thú thần miếu." Trần Phàm vi nhíu mày, "Thượng cổ lôi thú? Lại là cái gì?" Bạc Lãng Phong sắc mặt không gì sánh được ngưng trọng nói, "Từ trong thần miếu tin tức đến xem, đó là rất nhiều kỷ nguyên trước đó, tứ đại thần đỉnh vẫn còn tồn tại thời kỳ thần thú, cũng là càng tại ma thần vương phía trên, đã từng thế giới này trung cực tồn tại một trong." Trần Phàm nghe vậy, cũng là trong lòng giật mình. Vậy mà cùng trung cực tồn tại có quan hệ? Phải biết, cho dù ở tứ đại thần đình bên trong, ma thần vương cấp sổ cũng đã là cao thủ đứng đầu nhất. Tứ đại thần đình cũng chỉ có từng cái thần vương chính là trung cực. Thế giới này, mỗi một đầu trên đại đạo trung cực đều chỉ sẽ có một vị. Mà trên thực tế, tồn tại trung cực đại đạo cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dù sao theo Bạch Chỉ lời nói, toàn bộ thế giới hiện có ma thần vương cùng tiên nhân đều không cao hơn 3 chữ số. Trung cực tồn không cần phải nói càng là sẽ ít đến thương cảm. Trần Phàm nhíu mày, ngươi nói, đã từng trung cực, chẳng lẽ nói Bạc Lãng Phong lần nữa gật đầu? Thượng cổ lôi thú là một vị đã vẫn lạc trung cực, nghe nói bổ sung lôi chi đại đạo trung cực chính là ta nhân tộc một vị tiền bối. Trung cực tồn tại cũng sẽ vẫn lạc. Cá Trần Phàm hít một hơi thật sâu. Là nguyên tố một đạo một trong, có lẽ không so được địa hỏa nước gió tứ đại cơ sở nguyên tố, nhưng là lôi chi đại đạo cũng là có tự thân đặc thù cùng cường hãn địa phương. Trần Phàm suy nghĩ chuyển động. Hẳn là vị tồn tại này vẫn lạc, cũng cùng đại kiếp có quan hệ. Chương 940, lôi thú còn sót lại chương 940, lôi thú còn sót lại trên đời này cứ như vậy mấy cái trung cực. Đã là đứng ở thế giới đỉnh điểm tồn tại. Nói một câu đồng thọ cùng trời đất cũng không có vấn đề gì, là không thể nào tự nhiên tử vong. Dựa theo Bạc Lãng Phong lời nói, cái này thượng cổ lôi thú là tứ đại thần đỉnh cùng tồn tại thời kỳ trung cực, thời gian cũng đối bên trên. Chỉ là Trần Phàm cũng cảm thấy hiếm lạ. Có đại đạo, từ thế giới sinh ra đến nay đều không có người đặt chân trung cực. Thế nhưng là dựa vào cái gì lôi chi đại đạo trung cực sau khi ngã xuống, thậm chí sẽ có cái thứ hai trung cực sinh ra. Lôi chi đại đạo thành tựu trung cực rất đơn giản sao? Trần Phàm nhược có chút suy nghĩ. Đây không chỉ là trùng hợp. Hẳn là, cái nào đó đại đạo trung cực tồn tại sau khi chết đi, cái này đại đạo mặt khác tồn tại thì càng dễ dàng đặt chân trung cực. Không thể không nói, suy đoán này vẫn rất có khả năng. Đương nhiên, hắn lúc này cũng bất quá là suy đoán, hắn cách ma thần vương đều có khoảng cách, chớ nói chi là trung cực tồn tại. Bạc Lãng Phong tự nhiên là không biết Trần Phàm suy nghĩ biến hóa, gặp Trần Phàm nhược có chút suy nghĩ, hắn cũng là tiếp tục giới thiệu nói, tòa thần miếu kia chính là thờ phụng thượng cổ lôi thú lôi tộc thành lập. Lôi tộc mặc dù đã biến mất tại lịch sử phía trên, nhưng là qua lại cũng là từng đi ra ma thần vương tộc đàn. Ta từ tòa thần miếu kia đạt được một cái đặc thù vật phẩm, chỉ hướng Lôi Tương Sơn chỗ sâu. Theo tòa thần miếu kia lưu lại tin tức biểu hiện, nó khả năng chính chỉ hướng một cái đặc thù chi địa, cái chỗ kia khả năng có thượng cổ lôi thú còn sót lại chân bảo. Thượng cổ lôi thú còn sót lại bảo vật. Trần Phàm nghe vậy hai mắt lóe lên, không thể không nói hắn rất động tâm. Thượng cổ lôi thần đã từng chính là trung cực tồn tại, coi như đã vất lạc, vị trí bị người khác chiếm đoạt, cùng có liên quan chân bảo sẽ có cỡ nào chân quý, Trần Phàm cũng không dám tưởng tượng. Đây chính là khó có thể tưởng tượng tiên đại cơ hội. Đừng nói Trần Phàm, ma thần vương cùng tiên nhân đều sẽ động tâm. Chỉ là mặc dù động tâm, hắn cũng không có bởi vậy tùy tiện tin tưởng Bạc Lãng Phong. Hắn thật sâu như mày, ngươi vì sao muốn nói cho ta biết? Trần Phàm lại là không cảm thấy chỉ là bởi vì chính mình cứu một thân, đã làm cho một thân đem trọng yếu như vậy tình báo nói với chính mình. Bạc Lãng Phong thở dài, lại là cười khổ lắc đầu, không ngại nói cho sư minh ngươi, ta vừa mới như cũng 10 phần chần chờ, 10 phần muốn nói ra chân tướng. Ta mấy năm qua này chính là bởi vì chấp nhất tại bảo tàng, mới lần lượt hướng phía Lôi Tương Sơn chỗ thâm nhi đi, lại là cũng bởi vì thực lực bản thân quá kém, nhiều lần bị ngăn trở, mấy lần kém chút mất đi tính mạng, sở dĩ nhiều lần nếm thử, chính là bởi vì tâm ta tổn tham lam. Bằng vào thực lực của ta cùng tiên phú, dù cho trong lòng không có nhớ nhung, muốn đạt tới trường sinh lục trọng, cũng không biết cần bao nhiêu tuế nguyệt. Bạc Lãng Phong mặt mang phức tạp dáng tươi cười, tại ta mà nói, dù cho thượng cổ lôi thú di cốt tồn tại, cũng là nhìn không thấy sở không được đồ vật, sẽ chỉ tăng thêm phiền não của ta, sinh sôi tâm ma. Mấy năm này thời gian, rõ ràng thân ở Lôi Tương Sơn loại địa phương này, ta lại là đã thật lâu không có tiến bộ, vừa rồi gặp phải nạn sinh tử quan thời điểm, ta liền đã triệt để nghĩ thông suốt. Nếu ta có thể trở về, liền lập tức đem thượng cổ lôi thú trên tình báo báo cho thánh đường, triệt để đoạn tuyệt tự thân tưởng niệm. Không cần tiếp tục đặt mình vào nguy hiểm, cũng sẽ không bởi vậy quấy nhiều chính mình tu hành. Bất quá, sư minh ngươi đã cứu ta tính mệnh, cùng đem tình báo nói cho thánh đường, không bằng liền đưa cho sư minh ngươi, lấy báo sư minh ân cứu mạng. Bạc Lãng Phong lời ấy nói không gì sánh được chân thành, lý do dồi dào. Trần Phàm lại là nheo mắt lại. Người này mưu trí lịch trình hoàn toàn chính xác không có vấn đề, nhưng là tâm phòng bị người không thể không, Trần Phàm cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng. Thu hoạch được trung cực tồn tại lưu lại bảo vật khả năng cứ như vậy chắp tay nhường ra, đổi lại Trần Phàm, hắn là không có loại quyết đoán này. Bạc Lãng Phong nói, cũng là khoát tay trả lại, đem một viên hình lập phương tinh thạch màu lam đem ra, đưa cho Trần Phàm. Vật này chính là ta từ trong tòa thần miếu kia lấy được vật phẩm, có thể chỉ thị địa đồ, cũng có thể dẫn đạo tiếp cận kia cái gọi là thượng cổ lôi thú bảo vật chỗ. Nói hắn cũng là mặt lộ vi diệu, bất quá, đây hết thảy đều là tòa thần miếu kia cung cấp lời nói của một bên, thượng cổ lôi thú phải chăng có đồ vật gì còn sót lại, đều chưa hẳn là thật, nói không chừng chỉ là cái bẫy giờ, cũng khó nói căn bản không có gì lợi hại bảo vật. Bình thường ma thần vương, tiên nhân đạo diệt, đều sẽ sinh sôi nghiệp chướng cùng tí lực, nhưng là cái này Lôi Tương Sơn, ta nhìn lại là không có nửa điểm nghiệp lực. Trần Phàm sư minh, ngươi nếu thật hữu tâm muốn đi, tốt nhất cũng vẫn là phải cẩn thận một phen. Trần Phàm tiếp nhận cái kia hình vuông tinh thạch, cũng là nhẹ gật đầu, ngược lại là cũng không có cự tuyệt. Trên thực tế, không cần Bạc Lãng Phong nói, Trần Phàm cũng đều sẽ không đặt mình vào nguy hiểm. Hắn có ma sát phân thân tại, lại là dự định mượn nhờ phân thân nhiều hơn nếm thử, hảo hảo xông vào một lần cái này Lôi Tương Sơn. Về phần Bạc Lãng Phong nói tới điểm đáng ngờ, lại là cũng chỉ có chân chính thăm dò đằng sau mới tốt xác định. Bạc Lãng Phong cứ thế mà đi. Trần Phàm bản tôn tìm cái ẩn bí chi địa trốn tránh, sau đó lại là để phân thân dựa theo tinh thạch kia bên trên chỗ hiện ra chỉ thị tại Lôi Tương Sơn hành động. Mà hắn bản tôn lại là mượn nhờ tinh thần ấn lực lượng đặc thù, thời khắc quan sát đến phân thân hành động. Mà theo phân thân không ngừng hướng Lôi Tương Sơn chỗ sâu tiếp cận, xung quanh gặp phải Lôi Tương Quỷ đẳng cấp cũng là càng ngày càng cao. Cũng may phân thân đồng dạng nắm giữ lấy nặc hư lại là từ đầu đến cuối ở vào an toàn bên trong. A, đây là một đầu trường sinh tứ trọng vô tướng quỷ. Tại phân thân hành động ngày thứ 10, Trần Phàm cũng là rốt cục gặp một cái trường sinh tứ trọng vô tướng quỷ. Hắn bản tôn lúc này bắt đầu hành động, lợi dụng nặc hư cùng hư không tàng kiếm thuật tự nhiên là thành công đánh chết như thế một đầu trường sinh tứ trọng lôi tướng quỷ. Mà hắn hoàn toàn đánh lén giết chết đầu này lôi tướng quỷ, lại là không cần lo lắng nó tâm tướng thế giới sẽ có tổn hại. Bản thân hắn lại là phân ra một bộ phận tâm tư, hấp thu viên kim đan này phía trên tâm tương chi lực, tu hành ngưng tướng quyết. Mà phân thân của hắn tiếp tục dọc theo tinh thạch chỉ thị vị trí tiến lên. Tinh thạch kia chỉ bày ra vị trí, chính là Lôi Tương Sơn chỗ sâu nhất, cũng là chỗ nguy hiểm nhất. Đằng sau, Trần Phàm gặp phải cao cấp Lôi Tương Quỷ trở nên nhiều hơn đứng lên. Rất nhanh liền gặp trường sinh ngũ trọng cấp độ Lôi Tương Quỷ. Loại tầng thứ này Lôi Tương Quỷ liền muốn khó đối phó nhiều, dù cho Trần Phàm bản tôn xuất mã, muốn giết chết độ khó nhưng cũng là không thấp, mà bởi vì tiến vào Lôi Hướng Sơn đầy đủ sâu, Trần Phàm cũng là lo lắng đối phó cao thủ như vậy sẽ dẫn tới mặt khác Lôi Tương Quỷ, cho nên từ đầu đến cuối không có xuất thủ. Bằng vào tu vi hiện tại của ta, một cái trường sinh tứ trọng hoàn chỉnh kim đan, trong đó cùng nhau chi lực đã đầy đủ ta sớm ngưng tụ tâm tướng thế giới, ngược lại là cũng không cần càng mạnh mà cho dù là tầng thứ này vô tướng quỷ, cũng là không cách nào phát hiện hắn ẩn nấp thân hình. Đương nhiên hắn hành động tốc độ cũng là đang không ngừng hạ xuống. Nửa tháng sau, phân thân của hắn rốt cục đi tới tinh thạch kia chỉ bày ra vị trí, một cái tự đại, thâm thúy trong động vật. Trong động vật lại là nghỉ lại lấy một đầu to lớn vô cùng lôi tướng quỷ. Không cần phải nói, Trần Phàm cũng biết, đây là đầu kia trường sinh lục trọng vô tướng quỷ. Trần Phàm nhất thời cũng là không có chú ý tinh thạch chỉ bày ra vị trí ở đây, cũng nói, cần mang theo tinh thạch tiến vào bên trong, xúc động trong đó đặc biệt cơ quan, hoặc là trận pháp. Chỉ bất quá, ở trong đó có trường sinh lục trọng lôi tương quỷ ở bên trong tình huống dưới, Trần Phàm lại là không có khả năng bước lên phong hiểm để phân thân mang theo tinh thạch đi vào. Phân thân chết là chuyện nhỏ, nếu là tinh thạch ném đi vậy thì phiền bái. Phải nghĩ biện pháp giải quyết đầu này trường sinh lục trọng lôi tương quỷ, Trần Phàm cũng là nhất thời có chút đầu to. Coi như cái này lôi tương quỷ là yếu nhất cấp độ trường sinh lục trọng, Trần Phàm cũng chưa chắc sẽ là gia hỏa này đối thủ. Hắn suy nghĩ chuyển động, rất nhanh hai mắt lấp lóe. Ai nói ta nhất định phải đánh thắng được đầu này lôi tương quỷ? Ta chỉ cần nghĩ biện pháp dẫn nó đi ra, sau đó lại cầm tinh thạch tiến vào bên trong, phát động cơ quan rời đi là được. Hắn hai mắt lấp lóe, có tiểu điều tại, chỉ cần ta có thể không bị gia hỏa này cuốn nhập tâm tướng thế giới, nó cũng không có khả năng bắt đến ta, cho nên hiện tại, ta trước hết nghĩ biện pháp tu thành ngưng tương quyết ngưng luyện ra tâm tướng thế giới, liền có thể nếm thử đến dẫn động gia hỏa này trong lòng của hắn cố định, lại là quả quyết gọi ra tiểu điệp, lại là quay trở về thánh đường bên trong. Mượn nhờ thánh đường tu hành bí cảnh, tăng tốc cô động tự thân tâm tương thế giới. Chương 941, ngưng cùng nhau, dị biến chương 941, ngưng cùng nhau, dị biến trên thực tế, tại chưa nắm giữ đại đạo chi lực điều kiện tiên quyết, dù cho lợi dụng ngưng tương quyết bực này đặc thủ pháp môn sớm ngưng luyện ra tâm tướng thế giới cũng sẽ tương đương yếu ớt. Dù sao tâm tướng thế giới là căn cứ tự thân đối với đạo lĩnh ngộ đến cơ cấu. Bất quá Trần Phàm nắm giữ lấy 5 cái đạo, nhưng lại trình độ nhất định tăng lên tâm tướng thế giới ổn định. Mà địa hỏa nước gió làm tứ đại nguyên tố, cũng là thế giới cơ sở, lại là tương đối thích hợp tạo dựng tâm tướng thế giới. Trần Phàm hoa đi đại khái thời gian nửa năm, đem cái kia lôi tương quỷ trong kim đan tâm tương chi lực hao hết, mới rốt cục thành công ngưng luyện ra tự thân tâm tương thế giới. Mặc dù cùng chân chính trường sinh tứ trọng tâm tương thế giới còn có khác biệt, cần phải biết rằng, Trần Phàm cho tới bây giờ, cũng bất quá vừa mới tấn thăng trường sinh nhị trọng không mấy năm thời gian, hắn đối với đạo lĩnh ngộ cao nhất kiếm đạo, cũng khoảng cách đại đạo vẫn có khoảng cách. Mà nắm giữ tâm tương thế giới đằng sau, hắn tự nhiên mà vậy đối với không gian biến hóa có trình độ nhất định nắm giữ cùng lý giải. Nếu là lúc trước mai hội thời điểm, ta ngưng luyện ra lòng này cùng nhau thế giới, cũng không trở thành sẽ bại bởi ngư hổ hắn biểu lộ vi diệu. Nếu là người khác lại đem sự mạnh mẽ dẫn vào tâm tương thế giới, hắn lại là có thể lợi dụng tự thân tâm tương thế giới đến phản chế. Mà nắm giữ tâm tương thế giới đằng sau, hắn cũng là có thể trực tiếp lợi dụng tâm tương thế giới lực lượng khóa chặt không gian xung quanh, để xung quanh người không cách nào thôi động vạn dặm vô tung phủ loại hình đồ vật. Đây cũng là để Trần Phàm nhớ tới lúc trước vị kia huyết thần giáo giáo chủ Tăng Ninh. Tăng Ninh chỉ sợ cũng là nắm giữ lấy tâm tương thế giới cao thủ, là hắn đã đạt tới trường sinh tứ trọng, hay là cùng kiếm tông vị kia dây lát kiếm đế bình thường, sớm lĩnh ngộ tâm tương thế giới. Lúc đó Trần Phàm chỉ biết là Tăng Ninh bản nhân là trường sinh tam trọng trở lên, chỉ biết là một thân thực lực cường đại đến lúc đó hắn không cách nào chống cự, một thân cụ thể là trường sinh tam trọng hay là trường sinh tứ trọng, Trần Phàm cũng không thể hoàn toàn xác định. Bây giờ suy nghĩ một chút, một thân ngược lại là cũng có nhất định có thể là trường sinh tứ trọng. Trên thực tế, không chỉ là Tăng Ninh, tại Trần Phàm cùng Ngư Hổ tại Mai sẽ đối với quyết thời điểm cũng nhận đa nghi cùng nhau thế giới quá chặt không gian. Nhất ngay từ đầu đối mặt Ngư Hổ lúc, Trần Phàm đã từng thôi động qua một lần độn không chi dực về sau lần nữa thôi động lúc, di động khoảng cách liền cực nhỏ, cũng hẳn là Ngư Hổ thông qua tâm tương thế giới lực lượng khóa chặt không gian. Hoàn thành cô đọng đằng sau, Trần Phàm ngựa không dừng bó, lập tức lại chạy về Lôi Tường Sơn bên trên. Hắn để phân thân mới cầm cái kia phương tinh chờ ở xung quanh, sau đó bản tôn chủ động tiến vào trong động quật. Mượn nhờ nặc hư cùng hư không tàng kiếm thuật đối với đầu kia trường sinh lục trọng Lôi Tường Quỷ, liền một kiếm chém ra. Đầu này Lôi Tường Quỷ, thân hình chừng cao mấy trăm trượng lớn, giống như núi nhỏ bình thường, dù cho Trần Phàm toàn lực xuất thủ hồng mông kiếm nhưng cũng là không chút tổn thương đến đại gia hỏa này. Ngược lại là kích phát quái vật này hung tính. Giống. Lôi Tường Quỷ tức giận gầm thét vang vọng chân trời. Đại địa vang minh không ngừng, phản phất địa chấn bình thường. Trên bầu trời vốn là mở mịt lôi quang lại là càng thêm dày đặc, từng đạo hướng Trần Phàm bản nhân đánh tới. Trần Phàm lại là không dám chút nào dừng lại, lúc này gọi ra tiểu điệp, hướng ra ngoài bỏ chạy. Cái kia lục trọng Lôi Tương Quỷ quả nhiên không cam tâm Trần Phàm đào tẩu, lại là chủ động truy kích tới. Đáng tiếc tốc độ kia chỗ nào hơn được tiểu điệp. Nghe sau lưng tiếng giống giận dữ từ từ đi xa, Trần Phàm đột nhiên cảm nhận được một cỗ kinh khủng lực lượng lôi kéo từ trong hư không truyền đến. Qua lại Trần Phàm đối mặt bực này không gian liên lụy lực lượng, lại là căn bản không có chút sức chống cự nào, mà bây giờ đi, lại là khác biệt. Trần Phàm quả quyết thôi động tự thân tâm tương thế giới chi lực làm chống cự. Bất quá, dù sao Trần Phàm là cưỡng ép sớm ngưng tụ ra tâm tương thế giới, cho nên mặc dù cái này trưởng sinh lục trọng lôi thú khoảng cách Trần Phàm đủ xa, nhưng là tâm tương thế giới lôi kéo cũng là để Trần Phàm khó mà chống đỡ được. Nếu là ta cách hắn gần một chút, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị hấp thu tiến tâm tương trong thế giới. Trần Phàm trên mặt cũng là hiện lên một vòng sắc bén. Đối với cái này lúc mà nói, có thể hơi ngăn cản liền đầy đủ. Ý niệm của hắn khẽ động, không cần hắn nói, tiểu điệp tốc độ liền đột nhiên tiêu thăng đứng lên. Trong nháy mắt trở Trần Phàm thoát ly cái kia lực lượng lôi kéo tồn tại phạm vi, hướng nơi xa mà đi. Sau lưng Lôi Tương Quỷ phẫn nộ gào thét, lại cũng chỉ có thể từ từ theo ở phía sau hít bụi. Mà cùng lúc đó, Trần Phàm phân thân lại là lặng yên cầm hình vuông tinh thạch, tiến nhập Lôi Tương Quỷ trong động vật. Trần Phàm bản tôn trở tiểu điệp không ngừng cùng Lôi Tương Quỷ lôi kéo, duy trì khoảng cách nhất định, nhưng lại không đến bị Lôi Tương Quỷ kéo vào tâm tương thế giới. Một đuổi một chạy thời khắc, Lôi Tương Quỷ động vật vị trí lại truyền tới một thanh âm vang lên triệt thiên địa vang minh. Một đạo lôi điện to lớn cổ sáng lan tràn bút lên, xuyên phá bầu trời trùng điệp vũ hải, trực tiếp chiếu sáng xung quanh thế giới. Mà tại bài học này, toàn bộ Lôi Tương Sơn lan tràn, váy dày lôi quang càng tăng cường hơn gấp 10 lần, gấp trăm lần, giống như liệt nhật, giống như ánh sáng chói mắt dần dần dập tắt. Sau đó một cỗ sao động, ta túy lực lượng kinh khủng từ cái kia trường sinh lục trọng lôi thú trong xảo huyệt truyền đến. Cùng lúc đó, Trần Phàm tinh thần ấn xuống, cũng là triệt để đã mất đi đối với phân thân cảm ứng. Cái kia trường sinh lục trọng lôi thú Dương Thiên Trường rít gào qua đi, lại là không còn truy kích Trần Phàm, xoay quay đầu đi, nhìn về phía sau lưng lôi quang chói mắt, lại là nằm rạp trên mặt đất. Hai cái trong con mắt thật to lại là tràn ngập cung kính thần sắc. Sau một khắc, lôi quang chói mắt bành trướng kích xạ, giống như quần quần hồng thủy, chớp mắt che mất toàn bộ Lôi Tương Sơn. Bốn bể triệt để trở thành lôi điện hải dương. Cùng lúc đó, Lôi Tương Sơn bên ngoài, Bạc Lãng Phong trong tay nắm một viên tinh thạch màu tím, hai mắt sáng rực mà nhìn xem đầy trời mãnh liệt lôi quang, trên mặt hiện lên một vòng hưng phấn. Cái này Trần Phàm hành động cũng là khá nhanh, đã vậy còn quá nhanh liền tiến vào trong đó chỗ sâu lại là bất đi ta không ít phiền phức. Hắn liếm môi một cái, một mực nắm chặt trong tay tự tinh. Đầy trời lôi quang lại là chớp mắt hướng một thân trong tay tử tinh phía trên hội tụ. Sau đó một thân thể chớp mắt hóa thành huyễn quang vọt vào lôi quang bên trong. Lực lượng thật kinh khủng. Lôi điện xâm nhập, cho dù là lấy Trần Phàm tố chất thân thể, cũng là cảm nhận được toàn thân nhói nhói truyền đến. Cùng lúc đó, trong sấm sét từng đạo hắc khí quanh quẩn, một loại đặc thù ăn mòn lực lượng mãnh liệt mà tới. Là túy lực. Trần Phàm sắc mặt đại biến, cũng là lập tức gọi ra Nguyên Châu, thời khắc bảo hộ lấy toàn thân, lúc này mới cảm giác trong lòng an định không ít. Mà trong lúc đó, trước mặt vang lên ầm ầm, đầu kia trường sinh lục trọng lôi tương quỷ đột ngột bắt đầu bốn chỗ va chạm. Gào thét, lại là túy lực nhập thể, tinh thần nhận lấy ảnh hưởng. Trước đây cái này túy lực hẳn là bị lực lượng nào đó áp chế, hoặc là bị phong ấn ở Lôi Tương Sơn nội bộ, mà Trần Phàm cầm tín bật đến, lại là trong nháy mắt giải trừ phong ấn này. Phân thân chỉ sợ là đã xong đời cảm ứng đến khủng bố bộc phát túy lực, Trần Phàm khẽ miệng co giật. Không có Nguyên Châu hộ thân, dù cho chính mình mạnh hơn, cũng không có khả năng ngăn cản được một đợt này túy lực thủy triều ăn mòn. Mà chính mình trên thực tế khoảng cách túy lực bộc phát trung tâm đã có không ngừng khoảng cách lại như cũng nhận ảnh hưởng to lớn như thế, túy lực bộc phát vị trí hạch tâm, ảnh hưởng sẽ chỉ càng lớn. Bình thường trường sinh lục trọng, ở hạch tâm vị trí cũng sẽ trong nháy mắt sụp đổ, Trần Phàm chờ đợi đại khái hơn nửa canh giờ, cái kia túy lực thủy triều trùng kích mới chậm rãi chậm lại, chỉ bất quá chung quanh lôi quang vẫn như cũ sao động không ngớt, tại lôi tương sơn bốn bề tạo thành một cái cực lớn lôi điện bích trướng. Giờ này khắc này, túy lực thủy triều đã qua, túy lực trùng kích mặc dù giảm nhiều, nhưng là trừ Trần Phàm bên ngoài, lôi tương sơn trung lôi tương quỷ hoặc là những sinh linh khác bọn họ, lại là 99 đều đã chuyển hóa thành túy ma. Trần Phàm hít một hơi thật sâu, khép mắt lại, ánh mắt lại là nhìn về hướng cách đó không xa, triệt để biến thành túy ma đầu kia trường sinh lục trọng lôi tương quỷ. Chần chờ một lát, hắn lại là cũng không đối với gia hỏa này xuất thủ. Dù cho biến thành túy ma, lôi tương bị sức chiến đấu nhưng cũng sẽ không giảm xuống quá nhiều. Loại sinh vật này vốn chính là trời sinh hung thú, không cách nào hóa hình, trí tuệ không đủ. Chuyển hóa làm túy ma đằng sau, nó trí tuệ nhưng cũng không có giảm xuống quá nhiều, vẫn như cũng là y tổn thân thể bản năng cùng người tác chiến, ngược lại cũng bởi vì trong thân thể nhiều túy lực, càng thêm khó chơi. Ta ngạnh thực lực không đủ, ngược lại là không cần thiết cùng gia hỏa này cùng chết, hắn lắc đầu, chủ động hướng phía túy lực cùng lôi quang đầu nguồn vị trí mà đi. Mẹ nó phát xuyên, đem một chương này phát đến một quyển sách khác lên, ta nói làm sao cảm giác không đúng kỉnh, tha thứ ngu xuẩn nhiều mỡ tác giả quân. Chương 942, vào không được chương 942, vào không được tu vi đạt tới trường sinh nhị trọng đằng sau, Trần Phàm nguyên thuật so với lúc trước cường đại quá nhiều, đối với Nguyên Châu, nguyên khí bận dụng cũng vượt xa quá lúc trước, đối với túy lực chống cự tự nhiên cũng biến thành càng mạnh. Hắn càng đến gần cái kia lôi thú động vật, nhận túy lực trùng kích càng khoa trương. Chỉ bất quá so với đợt thứ nhất túy lực thủy triều lại là kém quá nhiều, tự nhiên không có khả năng ảnh hưởng đến có Nguyên Châu hộ thể Trần Phàm. Nguyên bắt đầu lực lượng thật đúng là cường hãn, thậm chí ngay cả trung cực tồn tại lưu lại túy lực đều có thể ngăn cản đương nhiên, nơi đây có thượng cổ lôi thú còn sót lại sự tình, cũng bất quá là Bạc Lãng Phong lời nói của một bên, chưa hẳn nhất định chính là sự thật. Những này túy lực tuy mạnh, nhưng kỳ thật so với phỉ thúy cung cái kia đèn lưu ly chỗ vị trí hạch tâm đều có chỗ không bằng, ngược lại là cũng không tính quá khoa trương. Trên thực tế, lúc này túy lực chỉ sợ bình thường trường sinh ngũ lục trọng cũng khó khăn ảnh hưởng đến, một chút thủ đoạn đầy đủ trường sinh tứ trọng đều có thể ngăn cản. Mà mặc dù túy lực không coi là bao nhiêu khoa trương, nhưng là càng đến gần lôi điện trùng kích lại là càng khoa trương, dù cho có bạch hoàng giáp làm chống cự, Trần Phàm hành động vẫn như cũ chậm chậm rất. Hắn lại hao tốn nửa canh giờ, mới rốt cục đến lúc trước cái kia trường sinh lục trọng động quật vị trí. Giờ này khắc này, động quật đã sụp đổ, biến thành một vùng phế tích, triệt để là lóa mắt chói mắt lôi quang bao trùm, lôi điện hải sôi trào mãnh liệt. Thậm chí Trần Phàm lúc này đều có chút chịu không được xung quanh lôi quang xâm nhập. Phải biết, đây là đang hắn thúc dục bạch hoàng giáp phòng hộ, triệt tiêu trong đó trùng kích tình huống. Bạch hoàng giáp đã hoàn thành chữa trị, khôi phục được thất tinh đạo khí cấp bậc, mà bạch hoàng giáp làm đã từng đỉnh cấp cựu tinh đạo khí, nó khôi phục lại thất tinh đạo khí cấp bậc lại là muốn so với bình thường thất tinh đạo khí cường đại. Lôi quang căn bản là không có cách gần Trần Phàm thân. Trong đó chín thành trùng kích cũng sẽ bị triệt tiêu, dưới loại tình huống này, lấy hắn kinh khủng tố chất thân thể, đều có chút ngăn không được cái này có chút khoa trương. Ta dung huyết thuật cũng sớm đã tiến lên đến bắt trọng, tương bị giác mai sẽ, thân thể của ta cũng là lại cường hãn không ít, vậy mà cái này cũng đỡ không nổi trên thực tế, nếu không có Trần Phàm đối với lôi điện chi đạo lĩnh ngộ quá kém, những lôi điện này nhưng cũng không đến mức đối với hắn tạo thành lớn như vậy tổn thương. Chỉ bất quá, mặc dù với hắn mà nói, ở chỗ này tu hành, đối với hắn lôi điện đạo vực rất có ích lợi, thế nhưng là muốn đột phá tầng thứ cao hơn như cũng cần không ít thời gian. Trần Phàm lại là lo lắng sẽ có khác cao thủ đến, tự nhiên không có khả năng lãng phí thời gian. Hắn hít một hơi thật sâu, toàn thân kim quang lấp lóe, lại là quả quyết tiến nhập bất diệt kim cương thân trạng thái. Kim quang lập lòe ở giữa, thân thể của hắn biến thành sáng chói tinh toàn bộ dáng. Mà khi thúc dục bất diệt kim cương thân đằng sau, hắn chỗ cảm thụ đến đau đớn cùng tổn thương, lại là trong nháy mắt biến mất. Tại thời gian trong bí cảnh, Trần Phàm bất diệt kim cương thân đã sớm đạt đến thất trọng biến mãn. Thế nhưng là bởi vì đột phá đệ bát trọng cần mặt khác kỳ vật, hắn cũng là không thể nào đột phá. Nhưng là không thể không nói, cho dù là lâu như vậy đằng sau, bất diệt kim cương thân với hắn mà nói vẫn như cũng là tương đương cường hãn, hữu dụng thần thông. Hưu. Bản thân hắn cũng là phi tốc vọt tới trước, không ngừng hướng về phía trước. Rất nhanh liền đi tới phân thân biến mất, cũng tức là tinh thạch kia phát động cái gì chỗ. Chính phía dưới lại là xuất hiện một cái không nhìn thấy đáy vực sâu hang lớn, kinh khủng lôi quang chính là từ hang lớn này bên trong chuyển tới. Phân thân vô tung vô ảnh, cũng không tại trong đó. Coi như phân thân của ta không có bị túy lực cảm nhiễm, cũng không có khả năng chống đỡ được nơi đây khủng bố như thế lôi quang, sợ là đã triệt để chôn vùi nơi này, lôi quang trùng kích thật là đáng sợ, muốn Trần Phàm bản tôn đều thôi động bất diệt kim cương thân thêm bạch hoàng giáp mới có thể ngăn cản, hắn phân thân cái kia yếu ớt thân thể lại là không có khả năng chống đỡ được. Không biết cái kia Bạc Lãng Phong có biết hay không điểm này. Nếu là biết Trần Phàm nheo mắt lại, hít một hơi thật sâu, lại là chủ động hướng phía địa động mà đi. Dọc theo địa động, Trần Phàm lại là đi trọn vẹn nửa canh giờ thời gian, lại như cũng không có chạm đến dưới đáy. Mà cái kia mãnh liệt lôi quang lại là càng nồng đậm, Trần Phàm bất diệt kim cương thân thôi động đến bây giờ, lại là tiêu hao có chút hơi lớn. Tại không rõ ràng trong đó tình huống cụ thể, đồng thời không biết cái này động sâu bao nhiêu điều kiện tiên quyết, Trần Phàm lại là cảm thấy phong hiểm có chút quá lớn. Nếu là không có bất diệt kim cương thân dù cho có bạch hoàng giáp cùng Nguyên Châu song trọng tác dụng, chỉ sợ cũng phải lại không nhỏ nguy hiểm. Càng mấu chốt của vấn đề là, hắn không biết dưới đáy còn có bao sâu, coi như lôi thú vật lưu lại thế nào chân quý, cũng không có cái mạng nhỏ của mình chân quý. Hắn lắc đầu, lại là quả quyết quay người. chiếu lôi động phía trên mà đi, ngay tại cực tốc hành động ở giữa, hắn lại là đột nhiên ngẩng đầu, chỉ gặp đỉnh đầu, một đạo màu lam huyễn quang ở trong ánh chớp hiện lên, lại là trực tiếp hướng phía địa động phía dưới vị trí mà đi, tốc độ nhanh chóng, vừa xa quá Trần Phàm. Trần Phàm lông mày nhíu lại, hai mắt híp lại. Đạo này huyễn quang bên trong bao vây lấy một bóng người, một thân chính là Bạc Lăng Phong. Một thân bị màu lam huyễn quang che chở, lại là sẽ không nhận lôi điện nửa điểm xâm nhập, đồng thời ngược lại có thể cực tốc tại lôi quang lao xuống đi. Gia hỏa này lừa ta. Khi thấy gia hỏa này xuất hiện tại loại hình trong nháy mắt, Trần Phàm liền ý thức được điểm này. Trên thực tế, như đổi một người, thật đần độn tự mình đến nơi đây phát động cơ quan, liền xem như trường sinh lục trọng, có thể còn sống sót, cũng hơn nửa sẽ vì túy lực xâm nhập, tuyệt không có quả ngon để ăn. Mà nhìn kỳ nhân trạng thái, hẳn là bị dưới đó lực lượng đặc thù nào đó tiếp dẫn xuống dưới, sẽ không nhận lôi quang quấy nhiễu. Ta liền nói Bạc Lãng Phong nơi nào sẽ có như thế phách lực, ngay cả lôi thú còn sót lại bảo vật đều chịu từ bỏ. Hắn hai mắt lóe lên, trong tay gió lạnh kiếm đột nhiên chưa dương, xoẹt, lại là trong nháy mắt ngưng tụ một cái hồng mông kiếm chản ra. Hồng mông kiếm khí ngưng tụ mà ra sau, trước mặt mãnh liệt lôi quang lại là chớp mắt xuất hiện một cái cự đại không gian đứt gãy. Hồng mông kiếm đối đại nguyên tố loại hình lực lượng hiệu quả tốt nhất. Vâng, mãnh liệt kiếm khí bành trướng hướng phía Bạc Lãng Phong dũng manh lao tới. Bạc Lãng Phong nhìn thấy xuất hiện ở nơi này Trần Phàm, trên mặt cũng là hiện lên một vòng ngạc nhiên, mà đối mặt Trần Phàm kiếm quang, hắn hai mắt ngạc nhiên càng là biến thành kiêng kỵ cùng sợ hãi. Nhưng mà theo Trần Phàm kiếm quang chém qua, lại là trực tiếp từ trên thân thể tầng kia huyễn quang vị trí bọc tới, cũng không tổn thương đến một thân mảy may. Thứ gì? Trần Phàm cũng là không khỏi khẽ giật mình. Bạc Lãng Phong phảng phất cùng Trần Phàm ở vào khác biệt thứ nguyên bình thường. Mà theo Trần Phàm kiếm quang qua đi, trong khi phát hiện chính mình không ngại, Bạc Lãng Phong cũng là cười ha ha một tiếng. Trần Phàm, đa tạ ngươi giúp ta sớm mở ra nơi đây thánh địa, chờ ta đạt được lôi thú còn sót lại bảo vật, nhất định sẽ không quên ngươi. Một thân huyễn hóa huyễn quang từ Trần Phàm trước mặt trực tiếp mà qua, sau đó lấy tương đương tốc độ khủng khiếp hướng phía dưới vị trí mà đi. Trần Phàm nheo mắt lại, hai mắt lóe lên một vòng tàn khốc cùng bất đắc dĩ. Chắc không được một thân căn bản không chịu đến túy lực cùng lôi quang ảnh hưởng, hắn hiện tại căn bản là tương đương với ở vào trong dị độ không gian. Trần Phàm không biết lôi động còn có bao sâu, tự nhiên không có khả năng mạo hiểm hướng phía dưới truy kích. Hắn lắc đầu, trực tiếp hướng lên, rất nhanh rời đi lôi động, kéo ra khoảng cách nhất định hắn mới một lần nữa giải trừ bất diệt kim cương thân. Lấy Bạc Lãng Phong vừa mới nhìn thấy chính mình nói lời nói, địa động phía dưới đồ vật cùng thượng cổ lôi thú có quan hệ hẳn không phải là giả. Trần Phàm đương nhiên không cam tâm nhường ra thượng cổ lôi thú còn sót lại bảo vật. Chẳng lẽ muốn để cho ta một lần nữa nhặt lên lôi điện đạo vực, lại chậm chậm nghĩ biện pháp xông vào trong đó. Trần Phàm trên mặt cũng là hiện lên một vòng nồng đậm bất đắc dĩ. Chỉ là rất nhanh cái này bôi bất đắc dĩ lại là hóa thành vi diệu, có lẽ cái này chưa hẳn không phải biện pháp hắn tại thời gian bí cảnh trăm năm bên trong, hắn tinh lực nhiều nhất dùng tại kiếm đạo, thứ yếu là địa hỏa nước gió bốn đạo, cùng với các bí thuật. Bởi vì đối với lôi điện đạo vực coi trọng không đủ, trong tay hắn cũng không có tương ứng phụ trợ tu hành đạo vận bảo vật, hắn thậm chí căn bản đều không có chủ động tu hành qua lôi điện chi đạo, đến nay bất quá là nhị trọng đạo vực đỉnh phong tiêu chuẩn. Mà trên thực tế, nơi đây như vậy đặc thù biến hóa, lại là dẫn đến nơi này đã biến thành một cái tu hành lôi điện chi đạo tuyệt hảo chỗ. Thậm chí trong thánh đường tu hành bí cảnh cũng không có tốt như vậy hiệu quả. Lấy hắn lúc này thần hồn cảnh giới cùng lực lĩnh ngộ, tăng thêm tuyệt cao như thế tu hành bảo địa, hắn lôi điện đạo vực muốn đột phá, hẳn là cũng sẽ không nhiều khó khăn. Chương 943, lựa chọn, lôi điện đạo quả. Chương 943, lựa chọn, lôi điện đạo quả. Qua lại Trần Phàm không nguyện ý phân tâm lôi điện chi đạo, là bởi vì đối với hắn bản nhân thực lực trợ giúp không lớn, không có nhu cầu. Hắn cũng không có tốt hơn tu hành lôi điện chi đạo hoàn cảnh. Nhưng là bây giờ, hoàn cảnh tuyệt hảo, mà lại dính đến trung cực cấp độ cao thủ còn sót lại bảo vật, lại là chẳng những có hoàn cảnh, mà lại có nhu cầu. Mặc dù ta phân linh tán loạn một đạo, nhưng ta còn có ẩn hồn đan, lại là không được bao lâu liền có thể khôi phục lại năm đạo phân linh, lại thêm treo máy cột vị có thể thoải mái hơn phát động đốn ngộ. Trong tay của ta còn có khối lớn trường sinh tứ trọng hỗn độn nguyên tinh, có thể giúp nguyên tố chi đạo tu hành, hết thảy có lẽ không có khó như vậy. Trần Phàm hai mắt lóe sáng, lại là không chần chờ nữa, quả quyết khoanh chân ngồi xuống, sau đó bắt đầu quan sát bốn bề lôi quang biến hóa. Trên thực tế hắn cũng không cầu thật trong thời gian ngắn có thể lớn bao nhiêu lĩnh ngộ, chỉ cần có thể có chỗ đột phá, chính mình đối với lôi điện chống cự chi lực tăng lên, có thể trợ giúp chính mình tiến vào địa động dưới đáy, cũng liền đủ. Trừ bỏ treo máy cột vị không có chỗ trống, mà khác phân linh, chân linh, lại là buông xuống tất cả kiếm thuật, bắt đầu nghiên cứu lôi điện chi đạo. Mà không đi qua mấy ngày, hắn liền thành công đột phá lôi điện chi đạo tam trọng đạo vực. Nơi này lôi quang bên trong lại là tối thiểu dính đến đại đạo đạo vận, tùy tiện nhìn một chút, đối ta lôi điện đạo vực đều có lớn lao tăng lên, điểm ấy tăng lên không tính là gì. Kết quả này hắn lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tuyệt hảo hoàn cảnh, tăng thêm tuyệt hảo tu hành tốc độ, ngoài ra còn có đặc thù treo máy thiên phú thỉnh thoảng có thể trợ giúp đốn ngộ, đột phá đạo vực không thể bình thường hơn được. Trên thực tế, dù cho đột phá lôi điện đạo vực tam trọng, hắn đối với chung quanh lôi điện chi lực chống cự như cũng không thể tăng lên quá nhiều. Bất quá có thể tại không thôi động bất diệt kim cương thân tình huống dưới, càng tiếp cận địa động kia một điểm. Dù cho lôi thú thật lưu lại thứ gì, dính đến loại cấp bậc kia tồn tại đồ vật, muốn có được cũng cần thời gian, coi như thượng cổ lôi thú không có tận lực chế tạo nan quan, có thể nó vị cách cùng Bạc Lãng Phong chênh lệch quá lớn, Bạc Lãng Phong muốn có được kỳ nhân đồ vật, cũng sẽ không là thời gian ngắn liền có thể làm được. Trên thực tế, nếu là Bạc Lãng Phong cầm đi dưới đó mấu chốt đồ vật, chung quanh dị biến chỉ sợ cũng sớm nên kết thúc. Hắn tiếp tục khoanh chân ngồi xuống, cảm ngộ lôi quang, không ngừng tu hành. Đáng nhắc tới chính là, bởi vì tu hành lôi điện chi đạo, hắn lôi bằng huyền thân tiến độ cũng là nhảy lên nhiều lần. Trên thực tế, lấy hắn bây giờ lực bộc phát, coi như không cần bất luận cái gì thân pháp gia trì, tốc độ của hắn như cũng nhanh đến mức đáng sợ, hoàn toàn không phải Lôi Bằng Huyễn Thân điểm ấy ra chỉ có thể so sánh, nhưng là có chút ít còn hơn không. Dù sao cũng là lôi điện hệ thần thông, tăng lên đằng sau cũng có thể trả lại lôi điện chi đạo tu hành. Dù sao Trần Phàm cũng là không có ý định che máy, mặc nó chính mình từ từ tăng lên là được. Lại là mấy ngày đi qua, một ngày này Trần Phàm ngay tại tu hành, lại là đột nhiên nghe được trên bầu trời một trận vang vọng đất trời vang lên ầm ầm. Nương theo lấy oanh minh, một đạo lưu quang vạch phá lam tử sắc điện quang trực tiếp đi vào địa động trước đó. Ha ha ha. Trong tiếng cười lớn, một đạo mặc áo bào đen, toàn thân tản ra khí thế khủng bố bóng người từ không trung hạ xuống, rốt cục đột phá cái kia lôi chi bích trướng, nơi đây bảo vật là của ta. Hắn trực tiếp xông về phía trong địa động kia. Lúc trong bóng tối Trần Phàm mắt thấy một màn này toàn bộ hành trình, cũng là nhắm lại mở mắt. Đây là một tên nhân tộc, Trần Phàm cũng không nhận ra. Nhưng là có thể đứng vững khủng bố như thế lôi quang, thực lực tuyệt đối sẽ không yếu. Người này 89 phần 10 cũng là trường sinh lục trọng trở lên cao thủ, cũng không biết cụ thể là cấp bậc gì, bất quá Trần Phàm đã từng được chứng kiến phong hầu thực lực cao thủ. Người này ngược lại là không có cho Trần Phàm lớn như vậy áp lực, liền xem như trường sinh lục trọng, hẳn là cũng chỉ là thông thiên tháp 8, 9 tầng thực lực. Các loại thời gian trôi qua càng lâu, đến cường giả cũng sẽ càng nhiều, Trần Phàm trong lòng cũng là khó tránh khỏi càng thêm táo bạo. Nếu như nói, chỉ là cái kia Bạc Lãng Phong một người lời nói, Trần Phàm tự nhận là coi như muộn một chút tiến vào địa động, chính mình đối phó mặt khác cũng là dễ như trở bàn tay, nhưng là bây giờ lại có cường giả như vậy, chính mình muốn lo lắng tự nhiên cũng là sẽ càng nhiều. Bất quá ta có Nguyên Châu gần như có thể miễn dịch túy lực ăn mòn, có thể người này cho dù là trường sinh lục trọng, cũng muốn phân tâm chống cự túy lực, ưu thế của ta vẫn phải có. Trần Phàm hai mắt lấp lóe, trần chờ sát na, lại là hít một hơi thật sâu, mạnh mẽ xông tới hướng về phía trước, đi vào khoảng cách lôi động thêm gần, lôi quang càng thêm dày đặc địa phương. Tại không thôi động bất diệt kim cương thân tình hồn dưới, khoảng cách gần như thế, chính hắn thân thể nhưng cũng là lại nhận lôi quang xâm nhập. Bằng vào ta bản thân tốc độ khôi phục, tăng thêm tuyển chi tinh linh cùng Nguyên Châu cung cấp khôi phục, hẳn là đầy đủ ta trèo chống tương đối dài thời gian chỗ sâu lĩnh ngộ mà không để ý tiêu hao đằng sau. Trần Phàm lĩnh ngộ lôi chi đạo vực tốc độ nhưng cũng là nhanh hơn rất nhiều. Theo hắn đối với lôi chi đạo vực lĩnh ngộ tăng lên, hắn cũng là không ngừng gần phía trước. Không có mấy tháng đi qua, hắn lôi chi đạo vực cũng đã đạt đến tam trọng đỉnh phong, khoảng cách đạo quả chỉ kém một đường. Mà trong mấy tháng này, hắn cái kia đạo phân linh lại là đã lần nữa khôi phục, mà nơi đây nhưng cũng là có khác ba người lần lượt tiến vào địa động bên trong. Trừ bỏ người đầu tiên tộc bên ngoài, mặt khác hai cái đều là dị tộc. Bên trong một cái Trần Phàm thậm chí nhận biết, đồng dạng là thánh đường danh sách thứ nhất một cái, tại thánh đường tầng thứ 10 thông thiên tháp bên trên lưu danh một cái phong hầu cao thủ, chính là sinh mệnh đặc thủ, được xưng lục nhĩ hầu. Theo người tiến vào càng nhiều, Trần Phàm trong lòng cũng là càng thêm bực bội cùng không cam lòng, thậm chí mấy lần nếm thử triều địa động chỗ thâm nhi đi, chỉ là đáng tiếc, đều không thể tìm được đấy. Trên thực tế hắn là có chỗ chần chờ cùng giữ lại, lại là cam đoan chính mình bất diệt kim cương thân có thể trèo chống đến chính mình trở về, nếu là không có bất kỳ bàn con nào, hắn đập nồi dìm thuyền phía dưới, lại là có thể xâm nhập càng nhiều. Chỉ bất quá tại không rõ ràng cụ thể độ sâu tình huống dưới, đập nồi dìm thuyền hiển nhiên không phải một cái lựa chọn tốt. Hắn tự thân cường đại ý chí lực, chặn lại tham nghiệm. Coi như thượng cổ lôi thú di lưu chi vật lại thế nào chân quý, chính mình cũng tuyệt không thể đứng ở nguy hiểm như thế hoàn cảnh. Chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta. Nếu là những người này đem thượng cổ lôi thú bảo vật lấy đi, nói rõ không nên ta được đến, không thể so với chấp nhất cơ cầu. Trần Phàm điều chỉnh tâm tính, mà nối nghiệp tục từ tu hành. Lại là mấy ngày đi qua. Một ngày này, ngay tại quan sát lôi quang biến hóa Trần Phàm, lại là đột nhiên cảm nhận được trùng quanh lôi quang ba động đột nhiên trở nên vội vàng sao động cùng dày đặc. Hắn ngạc nhiên ngẩng đầu, đã thấy trùng điệp lôi quang lập lòe, một đạo bóng đen to lớn từ không trung hạ xuống. Đây cũng là một đầu to lớn chim bằng. Chim này dương cánh trọn vẹn trăm trượng, to lớn vô cùng, phi hành thời khắc, lôi điện dẫn dắt, lấp lóe, quang mang sao động. Trần Phàm nhìn xem chim này, cũng là hai mắt ngưng tụ. Là lôi bằng. Trần Phàm tu hành lôi bằng huyền thân chính là một vị tu hành lôi điện chi đạo cao thủ, quan ma lôi bằng hành động sáng tạo ra thần thông. Mà lúc này giờ phút này, khi Trần Phàm chân chính kiến thức đến lôi bằng thời khắc, hắn hai mắt cũng là lóe lên một vòng kinh hỉ. Chỉ là nhìn xem lôi bằng dáng lâm, hắn lôi bằng huyền thân liền bắt đầu không ngừng nhảy lên, lại là liên tục nhảy vọt mấy lần. Là, sáng tạo lôi bằng huyền thân người kia chỉ là phổ thông trường sinh thực lực, thấy qua lôi bằng cũng bất quá là phổ thông trường sinh cấp độ, mà cái này lôi bằng, không phải trường sinh lục trọng cũng phải là trường sinh ngũ trọng đã vượt ra khỏi lôi bằng huyền thân tiêu chuẩn cao nhất, không biết bao nhiêu Trần Phàm hai mắt lấp lóe. Trơ mắt nhìn xem cái tia lôi bằng trực tiếp bay xuống lôi quang địa động, rất nhanh biến mất tại Hải Dương lôi điện bên trong. Nắm giữ lấy lôi điện đại đạo lôi bằng, lại là chẳng những không cần ngăn cản bốn bề khủng bố lôi điện chi lực, thậm chí có thể chuyển thành chính mình dùng, chỉ có an tâm đối kháng cái kia túy lực là được, lại là so lúc trước mấy người có ưu thế lớn hơn. Trần Phàm thu hồi ánh mắt, lại là phảng phất nghe được bên tai cái gì răng rắc tiếng vang lên, cái nào đó đặc thù giới hạn phá bỡ. Hắn hai mắt cũng là hiện lên một vòng kinh hỉ, sau đó ý niệm chuyển động, hắn quanh người lôi điện đạo vực đột nhiên triển khai, cùng xung quanh lôi quang lẫn nhau làm nổi bật, sau đó không ngừng thu nhỏ, chớp mắt ngưng tụ thành một viên trái cây ẩn vào thân thể của hắn. Ta vậy mà chỉ tốn mấy tháng, liền từ lôi điện đạo vực nhị trọng đột phá lôi điện đạo quả. Kết quả này, cho dù là Trần Phàm cũng là ngạc nhiên không gì sánh được. Chương 944, thần miếu chương 944, thần miếu lĩnh ngộ ra lôi điện đạo quả, đối với Trần Phàm thực lực tăng thêm cũng không tính cao, trên thực tế, coi như hắn lập tức lấy xuống đạo quả, triệt để lĩnh ngộ lôi điện chi đạo, đối với hắn thực lực như cũng không có quá lớn trợ giúp. Đơn giản là có thể tạo được dệt hoa trên gấm hiệu quả. thậm chí ngộ đạo cho tới bây giờ cũng không phải càng nhiều ước hẹn, một ít đạo tu đi đến tương đối cao giai đoạn, là cùng với những cái khác chi đạo không kiêm dùng, ngược lại có thể sẽ trở ngại đạo mặt khác đạo tiến bộ. Tỷ như nguyên bắt đầu chi đạo, vị yêu nguyên bắt đầu ma vương vì mưu cầu cao hơn phát triển, không tiếc bỏ qua bản thân, chuyển thế trung tu, cũng là bởi vì nguyên bắt đầu đại đạo quá mức bá đạo, không cách nào cùng những đại đạo khác cùng tồn tại. Đương nhiên đó là tại hoàn chỉnh lĩnh ngộ đại đạo đằng sau. Cho nên Trần Phàm Tài lập chí tương lai muốn đem chính mình nguyên bắt đầu chuyển thừa bóc ra đi. Mà đối với nắm giữ lấy địa hỏa nước gió tứ đại cơ sở nguyên tố chi đạo Trần Phàm mà nói, lôi chi đạo loại này nguyên tố chi đạo, tự nhiên cũng sẽ không kiêm dung. Trên thực tế, dù cho không kiêm dung, cũng không phải bảo hoàn toàn không thể cùng tồn, chỉ bất quá tu hành, lĩnh ngộ lúc lại bị hạn chế. Nếu lĩnh ngộ lôi điện đạo quả, như vậy cũng là thời điểm nên đi xuống đột phá đạo quả đằng sau, còn muốn đạo quả thành thục, cô đọc lôi điện chi đạo, cho dù ở ngay sau đó hoàn cảnh, cần thời gian cũng là muốn lấy 10 năm làm đơn vị. Trần Phàm cũng không có khả năng chờ lâu như vậy. Chỉ bất quá, nhìn xem trước mặt lôi quang lan tràn địa động khổng lồ, Trần Phàm hít một hơi thật sâu, lại là cũng không sốt ruột xuống dưới, mà là quay đầu quay người, hướng phía bên ngoài phương hướng mà đi. Chờ đến lôi quang chẳng phải dày đặc địa phương, Trần Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một thân thể lại xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đây là hắn những ngày qua, lần nữa cô đọng ma sát phân thân thân thể. Chỉ bất quá tu vi còn chưa có đạt tới tự thân cực hạn. Trần Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong thức hải một đạo phân linh bay ra, tiến vào phân thân trong thân thể. Sau đó hắn khoát tay trở lại, đem không ít giới tử thạch, tu di giới ném cho phân thân. Hắn lại là chỉ để lại chính mình tiếp thân bảo vật, như bạch hoàng giáp, lãnh phong kiếm các loại đối với hắn thực lực có cực lớn trợ giúp bảo vật, cùng che đậy nhật kính vực này có thể sẽ tại thời khắc mấu chốt dùng đến bảo vật. Bên ngoài còn có loạn thất bát tao vật liệu cùng một chút hắn khả năng cần dùng đến năng lượng. Mặt khác, tỷ như huyền điệu thiên kim tổ, cùng các loại những đan dược khác, bảo vật, tài nguyên lại là tất cả đều ném cho phân thân, để nó mang theo trở về thánh đường. Nếu là bản tôn gặp phải ngoài ý muốn, chân linh tán loạn đằng sau, chính mình đạo này phân linh liền sẽ chuyển thành chân linh, đến lúc đó chính mình lại là còn có làm lại cơ hội. Mặc dù hắn không biết mình chân linh tán loạn đằng sau, treo máy thiên phú có thể hay không chuyển rời đến phân linh trên đầu, nhưng là lưu lại một cái bảo hộ luôn luôn hẳn là. Trên thực tế, nếu là bản tôn chết mất, bạch hoàng giáp, lanh phong kiếm chờ chút đạo khí bước bỏ, dù cho treo máy thiên phú có thể chuyển gì, đối với Trần Phàm mà nói cũng là tổn thất khổng lồ. Bất quá vì khả năng liên quan đến thượng cổ lôi thú còn xuất lại, bước lên một mạo hiểm, Trần Phàm cho là hay là đáng giá. Ta có nặc hư cùng bạch hoàng giáp tại, liền xem như phong hầu cao thủ cũng không có khả năng miểu sát ta, lại thêm tiểu điệp, ta muốn chạy, phong hầu cường giả cũng ngăn không được hết thảy chuẩn bị thỏa đáng. Trần Phàm lúc này mới một lần nữa trở về, nhảy xuống trong địa động, ngưng luyện lôi điện đạo quả đằng sau. Trần Phàm đối với lôi điện chi lực chống cự hiệu quả gia tăng thật lớn, lại là nhảy vào địa động một hồi lâu, thân thể mới có hơi ngăn không được lôi điện xâm nhập, thúc giục bất diệt kim cương thân. Tốc độ của hắn cũng là so trước đó tăng lên quá nhiều, lần này lại là chỉ phí hết nửa canh giờ, liền tới đến địa động cuối cùng. Xuyên qua địa động đằng sau, dưới đó lại là không gì sánh được trống trải, thâm thúy một thế giới khác. Dày đặc lôi quang cũng không còn tồn tại, chỉ có lẻ tẻ từng đạo lôi quang cùng hắc khí nồng đậm lượn lờ cùng một chỗ. Từng đạo lôi quang lan tràn ở giữa, Trần Phàm cũng là có thể nhìn thấy nơi xa một mảnh lại một mảnh phế tích. Khi Trần Phàm rời đi lôi quang kia thông đạo đằng sau, lại là đột nhiên cảm nhận được thân thể trở nên cực nặng, một cỗ khủng bố đến cực điểm áp lực đột nhiên mà tới. Cho dù là lấy Trần Phàm thực lực, lại là đều gần như không cách nào duy trì phi hành trạng thái. Hắn lại là chậm rãi hạ xuống mặt đất. Sau đó ngạc nhiên nhìn xem hắc ám, chống trải thế giới dưới đất, lại là có chút không nghĩ ra. Lôi quang chi lực quấy nhiễu lại là trở nên cực nhỏ. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía đỉnh đầu răng đầy lôi quang thông đạo, khép mắt lại. Thông đạo kia, tựa hồ là một cái đặc thù sàng chọn quá trình, chỉ có đạt tới nhất định cấp độ thực lực, có lẽ có thể đủ ngăn cản lôi quang công kích người, mới có thể lại tới đây. Trần Phàm trong lòng rất nhanh có suy đoán. Hắn lắc đầu, sau đó ngẩng đầu trung quanh. Hắc ám, chống trải trong thế giới, trừ bỏ ngẫu nhiên từng đạo sáng lên lôi điện hồ ánh sáng, tại chỗ rất xa nhưng lại một đạo quang huy thanh lanh truyền đến, phảng phất ánh trăng bình thường bỏ ra ánh sáng nhu hòa. Trần Phàm cũng không quá nhiều chần chờ, thôi động nặc hư hướng phía nguồn sáng kia vị trí mà đi. Đường khác qua một tòa lại một tòa phế tích. Nơi này hẳn là thờ phụng thượng cổ lôi thú lôi tộc nhân sinh sống địa phương. Từ những này đổ nát thê lương, Trần Phàm y hi có thể nhìn thấy lôi tộc trước người huy hoàng, đáng tiếc bây giờ lại là chỉ còn lại có một vùng phế tích. Ẩn nấp lấy thân hình, tiến lên ở giữa, hắn lại là đột nhiên ngưng trệ trụ cất bước, sau đó nhìn về phía bên cạnh hắc ám trong phế tích. Nồng đậm tí lực khuấy động, lại là có vài đầu toàn thân lóe ra lôi quang lôi tương quỷ rời rạc trong đó. Chỉ bất quá những này lôi tương quỷ, toàn thân túy lực quanh quẩn, lại là hiển nhiên cũng đều đã chuyển hóa làm túy ma. Mà nơi đây cũng chính là hắn tiến về cái kia thanh lãnh nguồn sáng chỗ con đường phải đi qua. Bởi vì nơi này áp lực kinh khủng, hắn có thể đơn giản lên không, nhưng lại không cách nào tại bảo đảm nặc hư trạng thái tình huống dưới lên không. Lại càng không cần phải nói hắn còn muốn phân tâm thôi động nguyên châu chống cự trung quanh túy lực. Hắn coi chừng hướng trước, né qua cái này từng đầu lôi tương quỷ, tiếp tục hướng phía nguồn sáng kia vị trí tiếp cận. Mà trên đường đi hắn cũng là gặp không ít lôi tương quỷ, cơ hồ đều là trưởng sinh trở lên, không thiếu trưởng sinh tứ ngũ trọng, mạnh nhất thậm chí có một đầu trưởng sinh lục trọng lôi tương quỷ. Vì sao tại thế giới dưới đất này có nhiều như vậy lôi tương quỷ? Bọn gia hỏa này cùng thượng cổ lôi thú chỉ sợ không nhỏ liên quan. Trần Phàm hoa đi đếm canh giờ thời gian, rốt cục tới gần nguồn sáng kia chỗ. Mà tới gần hắn mới phát hiện, nguồn sáng sáng lên vị trí, lại là một cái cự đại không gì sánh được thần miếu chỗ. Thần miếu đỉnh chót có một cái cự đại mét khối tinh thể, không ngừng tản ra ánh sáng nhu hòa, chụp ảnh hắc ám, chống trải thế giới. mà toàn bộ thế giới hắc ám bên trong cũng chỉ có tòa thần miếu này như cũ duy trì hoàn hảo. Trần Phàm nhíu mày, lại là thôi động nặc hư coi chừng tới gần thần miếu. Mà khi hắn bước vào thần miếu to lớn quang môn thời khắc, lại là đột nhiên cảm nhận được một cỗ cường đại dẫn dắt chi lực từ dưới chân truyền đến. Nguồn lực lượng này cường đại, lại là mạnh hơn nhiều đầu kia trường sinh lục trọng lôi tương quỷ thôi động tâm tướng thế giới. Trần Phàm thậm chí căn bản chưa kịp thôi động tâm tướng chi lực chống cự, thân thể liền hoàn toàn biến mất tại như nước trong gợn sóng. Trước mặt tràng cảnh biến hóa lấp lóe, Trần Phàm rất nhanh lại là đi tới một cái vô cùng trống trải trên quảng trường khổng lồ. Trung quanh nồng đậm túy lực lại là quét sạch sành xanh, không còn sót lại mảy may. Hắn nặc hư trạng thái cũng là bởi vì dịch chuyển không gian, tự động thoát ly. Lại tới cái người mới, cái thứ bảy. Trần Phàm lông mày nhíu lại, xoay quay đầu đi, lại là phát hiện quảng trường trống trải phía trên, lại là không chỉ có chính mình một người. Lúc trước mấy cái kia tiến vào thế giới dưới đất người vậy mà tất cả đều ở đây, bao quát đầu kia to lớn vô cùng lôi bằng, tự nhiên cũng bao quát tiến đến trước tiên mỏng làm gió. Trừ bỏ chính mình bên ngoài, còn có 6 người khác, đều là Trần Phàm trước đó nhìn thấy tiến vào lôi động người. Trần Phàm ánh mắt trực câu câu nhìn về hướng mỏng lãng gió. Mà khi chú ý tới Trần Phàm ánh mắt, mỏng lãng gió nhưng cũng là sắc mặt có chút run lên, Trần Phàm sư minh, hiểu lầm Trần Phàm cười lạnh hướng một thân đi đến, lại là phảng phất không có nghe được hắn, trong tay hắn trống rỗng xuất hiện lãnh phong kiếm, chỉ là không đợi huy động, lại là đột nhiên cảm nhận được một cỗ lực lượng đặc thù áp chế, kiếm của mình lại là căn bản là không có cách buông xuống. Hừ, một cái hất lên áo khoác màu đỏ cường giả dị tộc nhàn nhạt lườm Trần Phàm một chút, khoát tay áo, từ bỏ đi, nơi này có đặc thù pháp tắc hạn chế, không cách nào đọ võ. Ngay cả trường sinh lục trọng đều sẽ bị hạn chế, chớ nói chi là ngươi.